Chương 1. Như thế nào giang hồ giữa hè, Vân Châu, Vũ Khê Sơn, Vân Hải bốc lên, sóng biết mênh mông, bao phủ toàn bộ Vũ Khê Sơn. Điểm đầy hoa đảo trên đỉnh núi, có một gian nhà tranh không lớn, nhưng thắng ở trong núi yên lặng, không có người nào sẽ đến quấy rầy, cho nên cũng coi là khó được tị thế thanh tu chi địa. Lúc này, nhà tranh bên ngoài, một gốc dưới cây hoa đảo, một vị tóc trắng xóa, quần áo đơn giản lão nhân nằm tại trên ghế nằm. Lão nhân nhìn phía xa Vân Hải quay cuồng, ánh mắt xa xăm mà thâm thúy. Lão nhân họ Dương, danh Trường Canh, sinh chính là đầu báo mắt tròn, tóc trắng cùng sợi râu như là sư tử lông tóc bình thường, chuẩn bị đứng thẳng lấy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực mò ra một cái cũ kỹ bầu rượu đã ố vàng, thậm chí còn mang theo một chút vết nước, có thể thấy được niên đại xa xưa. Dương Trường Canh nhẹ nhàng lắc lư hai lần, sau đó ngửa đầu uống một ngụm này rượu vào trong bụng, chợt cảm thấy yết hầu thư sướng không gì sánh được, tựa hồ toàn thân đều thông thấu. Rượu ngon a, hắn nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm, quả nhiên là rượu ngon a. Nói xong, Dương Trường Canh lại ực mạnh mấy ngụm, thẳng đến đem bầu rượu uống không, hắn mới mở ra hai con người, nhìn về phía phương xa, sắc mặt đỏ lên, khỏe miệng mỉm cười. Ra ra, ngươi lại uống rượu. Nơi xa, một cái tuổi gần 5-6 tuổi hài đồng chạy tới, hài đồng sinh môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc trác, mười phần đáng yêu, nhất là đôi kia ngập nước mắt to, càng khiến người ta ưa thích. Dương Trường Canh nở nụ cười, vuốt vuốt hài đồng đầu, một bên lặng lẽ thu hồi hồ lô rượu, vừa nói, đại nhi, làm sao ngươi biết ra ra uống rượu? Hài đồng tên là Dương Đại, lúc này Dương Đại chớp mắt to nói ra ra ngài một thân mùi rượu, khẳng định liền uống rượu a. Dương Trường Canh cười lên ha ha, đưa tay méo méo Dương Đại cái mũi nói ngươi cái quỷ linh tinh, là thuộc ngươi thông minh, ngươi phần này thông minh nếu là đặt ở trên kiếm đạo, khẳng định có thể có thành tựu. Dương Đại cao mày tránh thoát nhà mình ra ra ma chảo, lầm bầm câu, ra ra, ta cũng muốn luyện kiếm, nhưng là ngài không chịu dạy ta nha, bất quá, cái gì là giang hồ a? Dương Đại thiên tính thuần lương, mặc dù nghe ra ra nói qua trong giang hồ võ lâm cao thủ, nhưng lại chưa thấy tận mắt. Dương Trường Canh nghe vậy ngây ngẩn cả người, một lúc sau mới thở dài một tiếng, nói giang hồ rất phức tạp, đại nhi, ngươi bây giờ còn quá nhỏ, chờ ngươi sau khi lớn lên, tự nhiên là đã hiểu. Ra ra, ngài năm đó ở trên giang hồ đến cùng có bao nhiêu lợi hại nha? Ta cũng muốn giống ra ra một dạng lợi hại. Dương Đại ánh mắt lấp lóe, tràn ngập chờ mong, mại thanh mại khí hỏi đến. Dương Trường Canh nao nao, chợt lắc đầu, cười ha hả nói, chuyện năm đó, ra ra cũng nhớ không được. Gia gia công phu cũng không phải rất lợi hại, ước chừng chỉ có cao 3 tầng lầu đi. Dương Trường Canh nói, dựng lên 3 cây đầu ngón tay, cười híp mắt đối với Dương Đại nói ra. Dương Đại thấy thế cũng đi theo học. Dương Đại học Gia Gia dựng thẳng lên 3 cây đầu ngón tay, không ngừng khoa tay lấy, lại hỏi, cao 3 tầng lầu. Gia Gia, thấp như vậy sao? Dương Đại trừng to mắt, một mặt kinh ngạc, hắn vốn cho là Gia Gia hẳn là rất lợi hại đại hiệp đâu, kết quả thế mà chỉ là cao 3 tầng lầu, không phải rất thấp, là phi thường thấp. Dương Trường Canh cười lắc đầu, tiếp tục nói, trên giang hồ võ phu nếu bọn họ thật có thể đạt tới 3 tầng lầu cao như vậy, vậy bọn hắn liền bụng trộm vui đi thôi. Dương Đại gãi gãi đầu, cái hiểu cái không, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là nhu thuận bồi tiếp Gia Gia nói chuyện phiếm, cũng không lâu lắm lại hỏi, Gia Gia, có thể cho ta giảng một chút Tây Du cố sự sao? Dương Trường Canh khẽ giật mình, từ khi cháu trai xuất sinh đằng sau, Dương Trường Canh mỗi ngày đều sẽ cho cháu trai nhà mình giảng Tây Du cố sự. Sau đó Dương Trường Canh hiền hòa cười nói, ngươi không sợ bị yêu quái ăn hết sao? Dương Đại nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đoán, ngọt ngào nói, có Gia Gia bảo hộ ta thôi. Lại nói, nơi nào có yêu quái, ta trưởng thành cũng nghĩ trở thành giống Gia Gia như thế kiếm khách. Đồng đốc, luyện kiếm là cần thiên phú và nghị lực, cũng không phải là mỗi người đều thích hợp luyện kiếm. Huống hồ, luyện kiếm cũng không dễ dàng, rất vất vả. Dương Trường Canh nhẹ nhàng nuốt ve Dương Đại đen nhánh nhu thuận mái tóc, trong mắt lộ ra yêu chiều chi ý, ta không sợ. Dương Đại chân thành nói, chỉ cần Gia Gia dạy ta luyện kiếm, ta khẳng định sẽ kiên trì nổi. Vậy nếu như ngươi luyện không tốt, hoặc là thụ thương làm sao bây giờ? Dương Trường Canh cười nhẹ hỏi ngược một câu. Dương Đại nghe vậy chỉ trệ, một lát sau mới lấy hết dũng khí nói, Gia Gia dạy ta đồ vật, ta nhất định có thể luyện tốt. Dương Trường Canh nghe vậy, từ trên ghế nằm đứng lên, sau đó hướng phía trong nhà lá đi đến. Dương Đại vội vàng đuổi theo, Dương Trường Canh thì cười tủm tỉm nói ra, "Lại nhi, chờ đợi ở đây, không cho phép loạn động." Dương Đại vội vàng đáp ứng, Dương Trường Canh trực tiếp thẳng về tới trong phòng, Dương Đại cũng an an ổn ổn đứng ở nguyên địa. Chỉ là trong mắt nhanh như chớp chuyển động không ngừng, hiển nhiên tâm tư linh hoạt, không biết suy nghĩ cái gì. Không biết qua bao lâu, Dương Trường Canh liền có một cái hình dài mảnh hộp gỗ đi ra, hộp gỗ dùng địa phương nhỏ rất khó nhìn thấy Vân Cẩm bao bây lấy. Nhìn rất nặng, Dương Trường Canh đi đường bộ pháp cũng không đội không chậm, hiển nhiên đối với vật này cực kỳ coi trọng. Ra ra, trong cái hộp này chứa là cái gì nha? Dương Đại nghiêng cái đầu nhỏ hỏi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dương Trường Canh mỉm cười, nói một thanh phá kiếm mà thôi, không có gì tốt ly kỳ, bất quá ta cho ngươi xem trong cái hộp này kiếm, ngươi cho ta nhìn cái gì đấy. Dương Trường Canh như là lão ngoan đồng bình thường, đùa lấy Dương Đại, trêu đến Dương Đại cười khanh khách. Chỉ là rất nhanh, Dương Đại ngưng cười, chạy trở về nhà tranh, một lát sau, cầm trong tay một cây rất giống kiếm nhánh đạo, chăm chú đưa tới nhà mình ra ra trên tay. Đây là một cái nhánh đào. Dương Trường Canh tiếp nhận nhánh đào quan sát một phen, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì cây đào này nhánh rất thô ráp, trên da ổ gà lởm chởm, còn có rất nhiều thiếu hụt. Dương Đại nhẹ gật đầu, một mặt ngây thơ nói, đây là ta hôm qua ở trên tảng cây gãy, là ta chân quý nhất bảo bối, đưa cho ngươi, ra ra. Dương Trường Canh bỗng nhiên sững sờ, tùy theo phá lên cười, vừa cười, một bên đưa tay tiếp nhận Dương Đại trong tay nhánh cây. Dương Trường Canh từ từ đem bao khỏa hộp kiếm Vân Cẩm mở ra, lộ ra bên trong hộp gỗ. Hộp gỗ dài ước chừng 7 tấc, bề rộng chừng 2 chỉ, đều do đỏ chua nhánh chế tác mà thành, phong cách cổ xưa trang nhã. Cùng lúc đó, Dương Trưởng Canh Chu trên thân dưới có xanh khí vần quanh, hộp kiếm cũng như có linh tính bình thường, trực tiếp dựng đứng lên. Dương Trưởng Canh lấy tay vuốt ve hộp kiếm đỉnh, nhẹ giọng quát: "30 công danh bụi cùng đất, 8000 dặm đường mây cùng thắng, xin mời thanh bình hiện thân." Thoại âm rơi xuống, trong hộp kiếm truyền ra một trận thanh thúy tranh minh, hình như có một cỗ phong mang xông lên tận trời. Sau đó, trên hộp kiếm kiếm khí màu xanh nở rộ, một sợi lại một sợi, sơ kiếm khí run sợ, phá thương cùng, bên trên bắn lưu đấu, bên dưới chiếu u minh. Có câu nói là ai ai chìm đàn mây mù dài, bừng bừng sát khí từ mở mịt. Kiếm khí màu xanh chiếu sáng cả tòa Vu Khê Sơn, một vòng thanh mang từ trong hộp kiếm phóng lên tận trời, như là long xà khởi lục, thẳng vào mây xanh. Thanh quang tràn ngập ở giữa, một thanh toàn thân xanh biếc, hiện ra thâm thẳm hàn quang bảo kiếm chậm rãi từ trong hộp kiếm bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Thỉnh tiên kiếm quay người. Dương Trưởng Canh hai mắt mở ra, trong miệng đọc nhấn rõ từng chữ như sấm, tay phải bấm niệm pháp quyết, xa xa một chỉ, nhất thời, thanh bình kiếm rung động, vụ vụ không nớt, phản phất nghe hiểu Dương Trưởng Canh ngữ điệu. Đường đường kiếm khí, đấu bỏ không nhận kỳ kiệt, cái kia tín giang hải quãng đời còn lại, đi về phía nam vạn dặm, thuộc thuyền con Tề Phát, đang vì Hải Âu Minh lưu mắt say lờ đờ, nhìn kỹ đảo sinh vân diệt. Nghệ trụ nuốt thắng, về cờ đi ý, thiên cổ xung quan phát, bạn người không ngủ, Tần Hoài xác nhận bẩm trăng cô độc. Bá. Tiên kiếm thúc nhị hóa thành một đạo thanh mang, nhanh chóng vô địch sông giống Dương Đại, huy hoàng kiếm quang đâm Dương Đại con mắt đau nhức. Dương Đại theo bản năng liền bắt lấy tiên kiếm vỏ kiếm, chỉ cảm thấy vào tay lạnh buốt, ẩn ẩn còn mang theo mấy phần ôn nhuận. Dương Trưởng Canh nhìn chằm chằm Dương Đại, trong đôi mắt có tán thưởng chi sắc tuôn ra, nói tốt. Tốt. Thanh bình kiếm không phải trời sinh long tượng chi lực không thể cầm, tốt. Dương Trưởng Canh liên tiếp nói ba tiếng chữ tốt, hiển nhiên đối với Dương Đại biểu hiện rất là tán thưởng ra ra. Cái này Dương Đại vội vã cuống cuồng nắm lấy thanh bình kiếm vỏ kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Trưởng Canh, rụt rè mà hỏi: "Ra ra, ta vừa rồi đã làm sai điều gì sao?" Dương Trưởng Canh cười ha ha, khoát tay áo, nói ra: "Đại nhi, ngươi vừa rồi làm rất tốt, ngươi ngày sau gặp được cùng ngươi cùng tuổi hậu sinh oa nhi, tràn đầy kiếm gây đại giang, nhưng là ngươi không cần phải sợ." Dương Trưởng Canh nhân cần tốt dụ, để Dương Đại càng thêm mê mang u mê, chỉ là tỉnh tỉnh gật đầu. Dương Trưởng Canh nghĩ nghĩ còn nói thêm: "Đại nhi, về sau hành tẩu giang hồ, nếu là gặp được họ Trương nhất định phải kính bọn họ ba phần." "Tại sao vậy?" "Ra ra." Dương Đại giơ lên cái đầu nhỏ không hiểu hỏi. Dương Trưởng Canh thu hồi kiếm, chậm rãi nói: "Bởi vì ra ra lúc còn trẻ đã từng thiếu qua ân tình của bọn hắn, phần ân tình này ra ra vĩnh viễn không dám quên." "Biết ra ra." Dương Đại nói, liền nhảy nhảy nhót nhót ở một bên chơi tổ kiến đi. "Tổ sư ở trên, phù hộ nhà ta đại nhi cả đời bình bình an an, không cần cuốn vào vô vọng phân tranh bên trong." Dương Trưởng Canh đối mặt Vân Hải, thản nhiên mà nói. Năm này mùa hè, Dương Đại cầm một thanh kiếm, có đôi khi một thanh kiếm liền đại biểu hơn phân nửa giang hồ. Chương 2. Nam Bắc kiếm mạch 15 năm sau, vinh thịnh 35 năm, ngày 23 tháng 10, Trọng Dương. Thiên hạ có việc, nghìn to lớn sự tình. Lâm Châu Thiên Lang Giang thủy triều lên thời điểm, xông lên một khối tàn phá xương rồng tiên thư, dẫn tới thiên lôi giáng thế, trực tiếp đánh vào Thiên Lang hồ vô căn cứ trong núi. Quần quần nước sông ngăn nước thay đổi tuyến đường ngàn dặm, núi đá băng liệt, dân sinh nhiều gian khó, kẻ tử thương vô số kể. Thiên Lang Giang là Lâm Châu nổi danh đại giang, tung hoành Lâm Châu, ứng Châu, quần quần 8000 dặm sau vào biển, đứng hàng trung nguyên giang hạ ba vị trí đầu. Giờ phút này lại đột ngột bị đánh đoạn một đoạn, hình thành lỗ hổng to lớn, giống như là trời, từ Nhạc Châu mà tây, kéo dài mấy trăm dặm. Mà xương rồng thiên thư lại dẫn tới giang hồ chấn động, vô số cao thủ chen chúc mà tới, muốn tranh đoạt xương rồng thiên thư. Bởi vì xương rồng thiên thư xuất từ ngàn năm trước đó ứng Châu Vân Mộng Cốc Quỷ Cốc Tiên Sinh chí thủ. Nghe đồn Quỷ Cốc Tiên Sinh đem trèo lên tiên môn phương thức đều khắc vào Vân Mộng Sơn một khối to lớn trên xương rồng. Quỷ Cốc Tiên Sinh khắc xong đằng sau liền đánh nát sau do đệ tử phân biệt mang ra, lưu lạc giang hồ, không biết tung tích. Xương rồng, mai rùa cũng. Xương rồng thiên thư hết thể có 9 khối, nghe đồn tập hợp đủ 9 khối có thể đặt chân tiên đạo, phi thăng cửu tiêu. Nhưng cái này tồn tại ở trong truyền thuyết, ai cũng chưa thấy qua, càng không thể nào chứng thực. Nhưng là xương rồng tiên thư đối với người trong võ lâm lực hấp dẫn phi thường lớn, dù cho biết rõ nguy hiểm và phần, vẫn như cũ xu thế chi như theo đuổi, vô số cao thủ chen chúc mà tới, máu nhuốm đỏ trường không. Mà tại cùng một ngày, thuật kiếm giả là hữu hình có tượng chi kiếm, đạo kiếm người thành tiên tiên nhất khí cũng, la tổ biết kiếm xuất phát từ vô hình, giết gian lấy đi thần tán khí chi pháp Vu Khê Sơn bên trên. Dương Trưởng Canh bây giờ hơn 90 mặc một thân tẩy tới trắng bệnh áo vải, lưng còn xuống, sắc mặt dán mua tiểu thụy, đã gần đất xa trời. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống, ngay cả đi đường đều có chút khó khăn, nhìn qua tựa như là cái xế chiều tuổi xế chiều lao nhân. Mà tại Dương Trưởng Canh trước mặt, Dương Đại mệt mỏi muốn ngủ, 15 năm này đến từ nhà gia gia chỉ dạy chính mình lý luận cùng cơ sở kiếm chiêu, nhưng xưa nay không truyền tâm pháp cùng bản môn kiếm thuật. Dương Đại bây giờ đã đủ 20, chiều cao 8 thước, đẹp tư khí, có phong nghi, mà công trình bằng gỗ hình hài không từ trao chuốt. Người coi là lòng trương vô tư, thiên chất tự nhiên, điểm tính ít ham muốn, nhẫn nhục nặng hạ, rộng rãi có đại lượng. Mỗi lần Dương Đại luyện qua đằng sau đều mệt đến gần chết, mà lại không có chút nào thu hoạch. Nhà mình ra ra truyền cơ sở kiếm chiêu rất quái lạ, tổng cộng có 2 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất mỗi lúc trời tối giữ cửa sổ đóng chặt, trong phòng không đốt đèn, làm nội thất đen kịt. Vẹn vẹn điểm hương một nhánh, nếm thử dùng kiếm bổ ra đầu nhang, cổ tay gắng sức, mà cánh tay bất động, các loại luyện đến một kiếm nhanh chóng bên dưới, hương thành hai nửa lúc, đoạn thứ nhất liền trở thành. Giai đoạn thứ hai lại đem hạt đậu ném hướng không trung, dùng kiếm bổ vào không trung thành hai nửa, đầu tiên là đậu nành, phía sau dùng đậu xanh. Đem đậu xanh quăng lên, kiếm quang lóe lên, hạt đậu thành hai nửa, tiện thể đem bay con rồi cũng chém thành hai khúc. kết thúc hai cái giai đoạn mới tính đánh tốt kỹ năng cơ bản, mà Dương Đại khổ luyện 15 năm, vẹn vẹn mới đánh tốt kỹ năng cơ bản mà thôi. Dương Đại diện lộ vẻ u sầu, dựa theo hiện tại tình thế này phát triển tiếp, hắn chính là lại có 10 năm 20 năm cũng hạ không được núi. Bé con, ngươi lại phân tâm. Dương Trường canh quát lên một tiếng lớn, tay bấm đạo quyết, trong bầu trời phong vân biến ảo, sắc trời vậy mà từ từ âm xuống tới. Ầm ầm, tiếng sấm rền vang vang lên, mây đen quay cuồng, gió lớn thổi ào ào, một đạo lôi xả từ trong mây đen nô ra, trong chớp mắt xẹt qua bầu trời đêm, đột nhiên đánh trúng vào Dương Đại. Mà Dương Đại cũng là quen thuộc bị sét đánh tư vị, miễn cưỡng chống đỡ lấy, cũng không cảm thấy thống khổ. Ra ra, ngài lại cầm lôi pháp bổ ta. Dương Đại vẻ mặt cầu xin nói ra, vừa mới cái kia một cái lôi pháp mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là thật đau à, những năm gần đây, hắn đã không biết bị lôi pháp bổ bao nhiêu lần. Dương Trường canh không chút khách khí nói ra, bé con, còn không chăm chỉ tu luyện, ngươi nếu là không đạt được yêu cầu, mơ tưởng xuống núi. Dương Đại ai thán một tiếng, trong lòng oán thầm nói lão nhân gia ngài đều cao tuổi rồi lúc nào có thể thả ta xuống núi à, những năm gần đây, ngài trừ giảng dạy ta cơ sở kiếm chiêu bên ngoài, cơ hồ cái gì cũng mặc kệ. Dương Trường canh lông mày nhíu một cái, tựa hồ là đoán được Dương Đại suy nghĩ trong lòng, lơ đãng hỏi, bé con, ngươi có phải hay không cảm thấy gia gia đối với ngươi quá nghiêm khắc lịch dạy bảo hơn nhiều? Nơi đó có. Dương Đại thề thốt phủ nhận, hắn đúng vậy nguyện đắc tội nhà mình gia gia, những năm gần đây, Dương Trường canh vì quản giáo hắn, quan đằng đầu đều đánh gãy hơn trăm dễ, bị xét đánh ngược lại là việc nhỏ. Ngươi không dám thừa nhận cũng không quan hệ. Dương Trường canh cười híp mắt nói ra, ta biết ngươi những năm gần đây muốn xuống núi, kỳ thật ngươi khổ luyện công phu trên giang hồ đã số nhị lưu, nhưng chung quy là cùng phổ thông võ phu mở dạng, trong vách căn trụ, không được trường sinh, đời này sợ là chỉ có thể làm cái phàm nhân rồi. Dương Đại nghe, cúi đầu xuống, im lặng không nói, những năm gần đây, hắn không phải là không nghĩ như vậy. Chỉ là nhà mình ra ra nói không sai, hắn chung quy là không có tư cách bước trên tiên đạo, không được trường sinh, chung quy là tiếc nuối thôi. Dương Trường canh mỉm cười, nói tiếp, nhưng ngươi có thể từng biết, chúng ta mạch này là môn nào phái nào sao? Dương Đại mở mịt lắc đầu, Dương Trường canh chậm rãi phun ra bốn chữ, Bắc Kiếm tiên phái. Ra ra, cái này còn phân Nam Bắc. Dương Đại hoảng sợ nói. Không sai. Dương Trường canh mắt lộ ra tinh quang, nói ra, chúng ta luyện kiếm phương pháp phân loại là theo Nam Bắc phân, Bắc phái kiếm môn luyện khí, Nam phái kiếm môn luyện mạch, cả hai chủ yếu luyện đều là ngày kia phía kim. Đương nhiên, đạo môn thượng tam tông một trong Ngọc Hư cung cùng chúng ta đồng tông nhưng không đồng nguyên, ta Bắc phái kiếm tiên cửa mở tổ tông sư tên Vô Cực Con, lại xưng Vô Cực kiếm tiên, sớm đã phi thăng rời đi, truyền đến ngày hôm nay, vẫn giữ lại có Ngọc Hư cung bộ phận kiếm đạo tuyệt kỹ. Tuy nói Nam Bắc hai phái bây giờ môn nhân tàn lụi, bất quá tóm lại là có chút truyền thừa, chúng ta Dương gia chính là Bắc kiếm tiên môn đích truyền hậu duệ. Nói xong, Dương Trường canh nhìn qua trời chiều nơi xa, không nói nữa. Dương Đại thì sững sờ nhìn qua nơi xa, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, thật lâu bình phục không được, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến nhà mình lại là Bắc kiếm tiên môn đích truyền hậu nhân. Khó trách chính mình cảm giác luyện kiếm lúc luôn có cảm ngộ. Dương Trường canh bỗng nhiên xoay đầu lại, trầm giọng nói, "Bé con, đã ngươi biết được xuất thân lai lịch của mình, vậy ngươi còn muốn học điểm mà khác?" Dương Đại nghe vậy, vội vàng đáp, "Muốn, chỉ cần gia gia dạy ta, cái gì đều được." Dương Trường canh vui mừng nhẹ gật đầu, nói, "Nhà ngươi gia gia những năm gần đây đã đem Bắc kiếm tiên phái thủ đoạn truyền cho ngươi 7-8 phần, sở dĩ không để cho ngươi xuống núi, cũng là bởi vì giang hồ này quá mức dơ bẩn." Dương Trường canh dừng một chút, tiếp tục nói, "Trên giang hồ võ phu mỗi ngày đấu đến đấu đi, thức thần đều không an ổn, còn tu cái giám tiên, bất quá là nhập ma thôi." Dương Trường canh lại hỏi ngược lại, "Đại nhi, chúng ta tu hành luyện khí mục đích cuối cùng nhất là cái gì?" "Gia gia, tự nhiên là vũ hóa thành tiên, vĩnh hưởng trường sinh." Dương Đại thốt ra. Dương Trường canh nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, tiếp tục nói, "Nếu là tu đến trên đỉnh tam hoa, trong lồng ngực năm khí, tinh khí thần ba hợp một thời điểm, chính là nửa cái thần tiên, lúc này phải biết tam thai cựu kiếp cùng thành trụ phôi không lợi hại, mới có thể thành tiên." "Gia gia, tam thai cựu kiếp cùng thành trụ phôi không là cái gì?" Dương Đại hỏi, hắn cho là thành tiên chỉ bất quá trèo lên thiên môn mà thôi, diệu đạo chân tiên, cùng trời đồng tọa, thủy hỏa đã tế, bách bệnh không sinh, làm thế nào còn có cái tam thai lợi hại cùng thành trụ phôi không? Dương Trường canh trầm ngâm một hồi, chậm rãi lời nói, "Thành trụ phôi không chính là thiên đạo tuần hoàn, vạn vật không thể tránh né, đây là phi thường đạo, về phần tiên phủ động tiên cao nhân tu hành, chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ, đan thành đằng sau, vị thần có chứa. Mặc dù chú nhan đích thọ, nhưng đến 500 năm sau, thiên hàng lôi thai đánh người, cần phải thấy tính cách minh tâm, dự đoán tránh né, trốn được thọ cùng trời đất, tránh không khỏi như vậy tuyệt mệnh. Lại 500 năm sau, trên trời rơi xuống hỏa hoạn đốt người, lửa này không phải thiên hỏa, cũng không phạm là hỏa, kêu là âm hỏa, từ bản thân huyệt dũng tuyển bên dưới nổi lên, trực tấu nê bên cùng, ngũ tạng thành cho, tứ chi đều là hủ, đem ngàn năm khổ hạnh, đều là hư ảo. Lại 500 năm, lại hàng phong thai thổi ngươi. Gió này không phải đông nam tây bắc gió, không phải cùng hôn kim gió bắc, cũng không là hoa liễu tùng trúc gió, đều là quắc gió. Từ trong tín môn thổi nhập lục phủ, qua đan điển, mặc cửu thiếu, cốt nhục tiêu sơ, nó thân tự giải, cho nên đều muốn tránh thoát. Dương Đại nghe dùng mình, năn nỉ nói, "Ra ra, cầu ngài cho ta cái tránh tam thai phương đi." Chương 3. Tiên phẩm kiếm tiên chân diệu tâm kinh. Dương Trường canh khẽ thở dài một cái nói, "Đại nhi à, cái này thành trụ phôi không không tốt tránh, tất nhiên ngươi có lòng muốn bước vào tiên độ, ta liền chuyển cho ngươi tâm pháp của bản môn tiên phẩm kiếm tiên chân diệu tâm kinh." Dương Đại đại hỉ, vội vàng quỳ xuống tạ ơn. Dương Trường canh khoát tay áo, ra hiệu miễn lễ, tiếp lấy chậm rãi nói ra, "Cửa này tâm kinh cũng không phải tùy tiện một người đều có thể tập được, ta Bắc kiếm tiên môn mỗi một thời đại đệ tử bên trong, chỉ có số ít mấy người mới có tư cách tu hành. mà lại nhất định phải từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, không gặp gì đoạn. Ngươi lại ngũ tâm triều thiên, ngưng tụ khí ở đan điền, ta đem công này tầm kinh truyền cho ngươi, có thể ngộ đến mấy phần, đều xem ngươi duyên phận, chớ cứ cầu. Dương Đại Chiếu vào Dương Trường Canh giảng, dựa theo nó thuyết pháp, ngưng tụ khí vào bụng bên trong, thời gian dần qua hắn phát hiện chính mình quanh thân giống như bao phủ một tầng khí. Đây cũng là tiên tiên nhất khí, chưa phá thân người thần song khí đủ. Đương nhiên, người đã giả, tiên tiên nhất khí cũng sẽ tán đi, lúc này liền sẽ tử vong, bất quá cùng người lúc đối chiến khí nếu là tiêu hao hết, liền sẽ kiệt lực, không có khả năng tái chiến. Trước tạm tiên nhất khí cực kỳ khó ngộ, người bình thường chính là có cơ duyên nhưng không có ngộ đến tiên tiên nhất khí cũng không cái gì tác dụng. Dương Đại hiện tại có thể nhìn thấy kinh mạch của chính mình bên trong, đạo đạo tiên tiên nhất khí tại thân thể các nơi không ngừng du đậu, tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại. Hồng Mông bắt đầu, thiên địa chưa mở, có thiên đạo mở Cửu Châu định tứ hải, phân âm dương bổ vạn đạo, đại diễn số lượng 50, bỏ chạy thứ nhất. Thanh khí tăng lên thành thiên lý, cho khí hạ xuống là địa mạch, phân chia thuật số cùng võ đạo, từ đó diễn sinh một đám phương pháp tu luyện. Thuật số lại phân pháp thuật cùng mệnh lý, võ đạo thì là tôi luyện gân cốt, rèn luyện tự thân, cả hai kiêm tu liền có thể đạt tới tính mệnh song tu mục đích. Nếu muốn tu đến cảnh giới tối cao, cũng chính là tiên cảnh giới này, đổi một loại thuyết pháp cũng chính là phá toái hư không mà thoát ly cửu thiên, có thể trường sinh, bất hủ bất diệt, thần thức ký thác vũ trụ. Đương nhiên tinh thần rèn luyện cũng là ắt không thể thiếu, trên giang hồ những cao nhân kia cái nào không phải khi còn bé tức khổ luyện lại rèn luyện tinh thần, mới đạt tới hiện tại cấp độ này. Nếu đi vào trên thế giới này, ai không muốn trường sinh cửu thị? Nhưng là vô số võ phu liền cắm ở dẫn khí nhập thể. Nhân thể từng cái rất nhỏ kinh lạc huyệt vị đến từng cái tạng khí, đều đối ứng giữa thiên địa âm dương ngũ hành chư thiên tinh đấu các loại ảo diệu. Cái gọi là tu tiên cũng là tại cảm ngộ thiên địa mênh mông, nắm đại đạo càn khôn chi lực, bình thường võ phu, cho dù thiên phú dị bẩm, cuối cùng trăm năm thời gian cũng khó có thể đột phá gông cùng xiềng xích. Lúc này Dương Đại thở nhẹ chấm hút, khí tức nhập ngực vào bụng, thể nội nhấp nô ở giữa kéo dài tới đến toàn thân, ý thức như ẩn như hiện, phảng phất đưa thân vào một thế giới khác, cảnh vật chung quanh trở nên bắt đầu mơ hồ. Dương Đại ở bên trong cảnh bên trong thấy được âm dương giao hội, hắn không ngừng cảm thụ được âm dương ngũ hành dung hợp hóa sinh, thể nội tự thành một phương tiểu thiên địa, chính mình tạm phủ vào lúc này thậm chí đã biến thành chu thiên tinh đấu giống như tồn tại. Trước tại luyện khí hàng đầu tồn thân bắt đầu công, dễ tại cố tinh, trong ngoài hoàn toàn không có cặn bã chất, dưỡng thành một mảnh tử kim xương, âm dương tạo hóa đều thuộc về ta, biến động bay lặn đều có thưởng. Lúc này thần du thái hư có câu nói là tiếp tu tính mệnh không hẳn nói, đều đến luôn luôn tinh khí thần, cần cố lao dấu đừng chạy qua. Đừng chạy qua, trong cơ thể dấu, ngươi thụ ta truyền đạo từ xương, khẩu quyết nhớ đến có nhiều ích, gạt bỏ tà dục đến thanh lương. Đến thanh lương, ánh sáng trong sáng, tốt hướng đan đài thưởng minh nguyệt, tháng dấu thỏ ngọc ngày dấu ô, tự có quy xả tương bản kết. Tương bản kết, tính mệnh kiên, lại có thể trong lửa trồng kim liên, tích lũy đám ngũ hành điên đảo dùng, công song theo làm Phật cùng tiên. Dương Trường Canh mỗi chữ mỗi câu lẩm bẩm khẩu quyết, một mạch tràn vào Dương Đại trong đầu. Dương Đại nhắm mắt lắng nghe, cẩn thận lĩnh ngộ lấy, rất nhanh liền đắm chìm tại cái này về nào không gì sánh được trong cảm giác. Thời gian dần dần trôi qua, không biết bao lâu đằng sau, Dương Đại bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn trong hai con ngươi ánh quang lưu chuyển, tựa hồ có một tia minh ngộ. Nguyên bản hắn còn không có lục lọi ra bậc cửa, nhưng là tại vừa rồi một khắc này, hắn thế mà chạm đến. Không sai, không sai, không nghĩ tới lúc này mới qua vẹn vẹn khoảng 4 canh giờ, liền để cho ngươi nhìn trộm đến một tia môn kính, mặc dù không sâu, nhưng cũng đáng giá an ủi. Dương Trường Canh vỗ tay cười to, rất có điểm nhà ta có đồ sắp trưởng thành kiêu ngạo cùng hài lòng, lại ném cho Dương Đại hai quyển ố vàng cổ thư nói đây vốn là tạp đạo tập, ghi chép tam giáo cửu lưu cùng giang hồ một chút kỳ văn quái sự, thậm chí ngay cả hoàng cung mật sử loại hình sự tình đều có từng giải, chính là một bộ ký thư, ngươi lại cầm đi đi. Về phần bản này kim quang chú chính là Long Hồ Sơn tâm pháp, phối hợp bản môn tiên phẩm kiếm tiên chân diệu tâm kinh hỗ trợ lẫn nhau, là một bộ cực kỳ lợi hại bảo điển, ngươi lại siêng năng tu hành, không được lười biếng. Dương Trường Canh lời nói thâm thiế dặn dò lấy, Dương Đại liên thanh đáp ứng, nhận lấy hai quyển sách. Hắn đối với tạp đạo tập có chút hứng thú, liền lật ra quang duyệt, quả thật như là sư phụ lời nói. Tạp đạo tập ghi chép rất nhiều trên giang hồ kỳ văn quái sự, càng có quan hệ hơn tại hoàng cung bí mật ghi chép. Tạp đạo tập trung ở giữa còn kèm theo bản triều một chút các triều các đời giả sử, cùng một chút sông núi phong mạo cùng xung quanh phong thổ, còn có ý tăng thêm một chút liên quan tới yêu tà âm ma thoại bản, ngược lại để Dương Đại mở rộng tầm mắt. Dương Đại hiện tại vị trí đại tề diện tích lãnh thổ bao la, tổng cộng có Cửu Châu tứ hải chi địa, bản triều đại tề trải qua 500 năm, đã chuyển vị đến đời thứ 6 hoàng đế Tề Linh Đế. Phía trước trải qua Tấn, Tùy, Sở, Tây Tần, Nam Trần, Bắc Đường, các loại chiến triều, lại hướng phía trước chính là Xuân Thu Chiến Quốc, nhưng thế sự biến thiên, trong sách ghi chép không được đầy đủ cũng thuộc về bình thường. Về phần Kim Quang Chú, Dương Đại lật ra một lần liền nhìn sẽ, Kim Quang Chú là tăng lên tính mệnh song tu tâm pháp, không có hạn mức cao nhất hạn mức cao nhất có thể đuổi sát thiên nhân. Không hổ là Long Hổ Sơn tâm pháp, sắc thực bác đại tinh thâm, không phải phàm tục có thể phỏng đoán. Dương Đại nhìn một lát liền thu vào trong lòng, đúng lúc này hắn nghe nói Dương Trường Canh nói ra, tốt, ngươi xuống núi thôi. Đừng nha ra ra, ngươi có phải hay không không cần ta nữa? Dương Đại trong lòng giật mình, vội vàng vì xuống ôm ra ra ống quần không buông tay, không ngừng vui lùa vô lại. Trêu đến Dương Trường Canh quát, tiểu tử hỗn trướng, ngươi dạng này giống kiểu gì? Ngươi đứng lên cho ta, một năm, ta liền cho ngươi thời gian một năm, ngươi xuống núi, lấy cái sinh hoạt, không cho phép dùng bản môn thủ đoạn mãi nghệ, càng không cho phép làm chuyện thương thiên hại lý. Nếu không tuân theo, liền vĩnh viễn không cho phép trở về gặp ta, ta cũng sẽ tự mình hạ núi, phế bỏ ngươi tu vi. Dương Đại bị dọa đến vội vàng buông tay, hắn biết ra ra là chăm chú hắn cũng không dám ngỗ nghịch, chỉ có thể cúi đầu nhu thuận xưng là. Cũng liền tại lúc này, Dương Trường Canh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Đào Hoa Lâm chỗ sâu, nơi đó là xuống núi địa phương. Dương Đại Thuận ra ánh mắt nhìn lại, lại phát hiện cái gì cũng không có, nghi ngờ nói, ra, thế nào? Dương Trường Canh thở dài một tiếng, bọn hắn hay là đi tìm tới, không nghĩ tới, tỷ thế nhiều năm như vậy, hay là tránh không xong, ai? Vừa dứt lời, Dương Trường Canh lại nói lại nhì, đi đem dưới núi quý khách mời lên đi, cũng được, nên gặp cuối cùng muốn gặp, chạy không thoát, bất quá nếu là bọn họ kẻ đến không thiện, có thể chu. Là, ra. Dương Đại cung kính nhận lời, hắn cũng nghĩ nhìn xem đến tột cùng là phương nào cao nhân thế mà lao động ra tự mình nên đón, thật sự là thể diện thật lớn. Chương 4. Trên trời người trong núi trồng đầy cây đào, biển mây mông lung, sương mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Dương Đại bước nhanh mà đi, đường xuống núi chỉ có một đầu, lối lượn xoay quanh, gập ghềnh khó đi, thềm đá rất dốc yếu. Nhưng là đối với Dương Đại mà nói cũng không tính cái gì, mấy phút đồng hồ sau, hắn đã đứng ở chân núi. Giờ phút này Dương Đại bốn phía, trừ rừng đào bên ngoài lại không vật khác, hắn tứ phương tả hữu, vẫn như cũ không thấy bất luận bóng người nào. Đang lúc hắn buồn bực thời khắc, đột nhiên trông thấy phương xa có hai người xuất hiện, từ xa mà đến gần, cuối cùng dừng lại tại chân núi. Một nam một nữ, đều là cưỡi ngựa, đứng cách Dương Đại cách xa 5 mét địa phương, lặng lặng đánh giá hắn, cuối cùng nhìn trong núi rừng hoa đào, dừng bước không tiến. Cầm đầu là một người nam tử trung niên, hắn mặc một bộ rộng rãi vải bố trường bào, tóc hoa râm, trên mặt khe danh tung hành, dáng người hơi thon gầy, nhưng lại tinh thần quắc nhưng. Nam tử trung niên trên trán mang theo sát khí, làm cho Dương Đại hô hấp đều có chút bừng hữu, trước mắt người này có thể là từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới, trong tay nhiễm vô số máu tươi lão giang hồ. Mà đổi thành một bên người bên cạnh khác biệt, nàng hất lên một kiện khoan hậu lông chồn áo choàng, mũ trùm đầu che chắn nghiêm mặt bảng, lờ mờ có thể nhìn ra là một nữ tử. Chỉ là hai đầu lông mày lộ ra một cố cự người ngàn dặm sầu khổ, tựa hồ không nguyện ý cùng nam tử trung niên áp sát quá gần. Dương Đại đem ánh mắt đặt ở hai người dưới hông trên tọa kỵ, chỉ gặp thứ nhất là màu nâu tuấn mã, toàn thân bóng loáng, lông tóc đen nhánh, lỗ mũi phun ra nhiệt khí, bốn vo tuyết trắng, lông bờm lẩm đậm. Rõ ràng là ứng châu danh câu đạp tuyết ô long. Một cái khác thất thì càng thêm thần dị, toàn thân hiện xanh, lông bờm mơ hồ hiện ra một tầng nhàn nhạt quang, con mắt xanh lam như nước, đùi ngựa thon dài cân xứng, cơ bắp đường cong hoàn mỹ trôi chảy. Không chỉ có như vậy, ngựa này trên trán có một đạo thật nhỏ hoa văn, chợt nhìn đi giống như một đóa hoa mai. Cái này rõ ràng là thuần chủng tiêm cách, hai con ngựa nẩu thiên kim khó cầu, nhất là đạp tuyết ô long, giá cao chót vót đến khó lấy tưởng tượng. Ngựa còn như vậy, trên lưng ngựa người đâu? Chẳng lẽ thế gian khó tìm trên trời người? Dương Đại tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đầu cấp tốc vận chuyển, nhưng là một lát sau hắn liền thu hồi ánh mắt, bởi vì hai người đã chậm rãi hướng hắn đi tới. Tiểu Hải, kiếm cuồng tại không. Nam tử trung niên thanh âm khàn khàn trầm thấp, phản phất kính mở xẹt qua pha lê bình thường, để cho người nghe màng nhĩ đau nhức, nhưng là giọng nói chuyện lại mang theo một loại ngạo mạn cảm giác. Vị đại nhân này, kiếm cuồng là ai? Dương Đại nghi hoặc hỏi, mặc dù nam tử trung niên này cho người ta một loại cảm giác áp bách, nhưng là hắn vẫn là không có e ngại, dù sao mình cũng không phải ăn chay. Khổng chi, sao phải vì khó một tiểu nhân vật? Tiểu ca ngươi tốt, chúng ta muốn tìm Dương Trường Canh, có thể mang bọn ta lên núi. Lúc này, ở vào nam tử trung niên sau lưng nữ tử cuối cùng mở miệng, nàng tiếng nói thanh thúy êm tai, mang theo một cỗ thanh nhã làn gió thơm, bất quá thanh tuyến bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Nữ tử bên trong mặc một bộ xanh đậm thêu hoa áo váy, mái tóc đen nhánh cuộn thành đối cảnh, cắm hai viên ngọc trâm, cả người nhìn đoan trang đại khí. Lúc này, nữ tử trắng Khổng Chi một chút nói ra: "Ha ha, ta cũng chỉ là thăm dò thôi." Gọi là Khổng Chi hán tử cười cười, đem trên người sát khí thu liễm, hướng về phía Dương Đại chắp tay, khách khí ôm quyền nói: "Tiểu ca chớ trách, xin hỏi Dương Trường Canh lão tiên sinh có thể ở đây chỗ ẩn cư?" Khổng Chi cường kéo căng lấy khuôn mặt tươi cười, nữ tử nói chuyện mười phần khách khí, để Dương Đại nhịn không được ngước mắt nhìn nhiều một chút, nhưng lập tức lại cúi đầu xuống, chắp tay: "Hai vị mời đi theo ta đi. Ra ở trên núi chờ đợi các ngươi đã lâu." Dương Đại làm một cái thủ hiệu mời, nữ tử khẽ gật đầu, lại đối nam tử trung niên nói ra: "Khổng Chi, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cho vị tiểu ca này một chút tiền thưởng đi, đừng quên, chúng ta thế nhưng là phụ mệnh làm việc." Nghe được nữ tử phân phó, Khổng Chi nhíu mày, nhưng không có phản bác, chỉ là nhỏ giọng bất mãn nói: "Mỗi lần đều để ta trả tiền, lộ ra ngươi doan đấu trúc giả bộ làm người tốt." Lời tuy như vậy, Khổng Chi hay là từ trong ngực lấy ra đổ đầy 20 lượng bạc dòng hầu bao thắng ném cho Dương Đại, sau đó trở mình lên ngựa, theo thật sát nữ tử sau lưng. Dương Đại nhận lấy hầu bao đảo vài cái, phát hiện xác thực có 20 lượng sau, vui vẻ ra mặt thu vào, doan đấu trúc chừng Khổng Chi một chút sau, nhẹ giọng đối với Dương Đại nói ra: "Tiểu ca, ta gọi Doan Đấu Trúc, đến từ Quý Châu Oi Địa Sơn Trang, bên cạnh ta tháo hán tử tên là Khổng Chi, ngươi không cần để ý hắn, hắn đầu góc có vấn đề, còn xin mang bọn ta lên núi, cảm ơn ngươi." "Không cần cảm ơn, tiện tay mà thôi, ta gọi Dương Đại, hai vị xin mời." Dương Đại khoát tay áo, ra hiệu hai người đuổi theo, Doan Đấu Trúc cùng Khổng Chi nhìn nhau cười một tiếng, đem ngựa buộc tại nguyên chỗ sau, cùng Dương Đại sánh vai hướng trên núi đi đến. Doan Đấu Trúc trên đường đi không ngừng cùng Dương Đại nói chuyện phiếm, một mực tại kéo đông kéo tây, bộ Dương Đại lời nói, bầu không khí coi như hòa hợp. Về phần một bên Khổng Chi, liền không có hữu hảo như vậy, kiểu gì cũng sẽ âm dương quái khí châm chọc Dương Đại vài câu, bất quá Dương Đại căn bản không thèm để ý hắn. Oi Địa Sơn Trang là đường triều Oi Địa Hầu gia tộc sản nghiệp, truyền thừa hơn 500 năm, là lớn đủ tứ đại môn Việt một trong. Nghe nói Đoàn thị tiên tổ Đoàn Ngọc Lâu cùng đại tề khai quốc hoàng đế Tiêu Diễn kết bái làm khác phái huynh đệ, cùng nhau đặt xuống Giang Sơn. Đoàn Ngọc Lâu đến đỡ Tiêu Diễn ngồi lên hoàng vị, sau được phong làm áo đen đợi, đặt phê thế tập vương thế. Về sau Đoàn Ngọc Lâu lớn tuổi, liền trở về ẩn vào Quỷ Châu quê quán, dựng lên Ôi Địa Sơn Trang. Ôi Địa Sơn Trang mời chào giang hồ cao thủ vì đó hiệu mệnh. Nghe đồn, Đoàn Ngọc Lâu trong tay có Thái Tổ Hoàng Đế ban cho võ lâm minh chủ lệnh bài, mỗi một giáp tổ chức một lần đại hội võ lâm, mời các nơi hảo kiệt tham gia. Nếu là cầm hạng nhất liền có thể thu hoạch được võ lâm minh chủ lệnh bài, hiệu lệnh quần hùng thiên hạ. Bây giờ Ôi Địa Hầu thuần túy là một cái cỏ đầu tường thôi, giang hồ hảo kiệt khát vọng, chẳng qua là lệnh bài trong tay của hắn mà thôi. Ôi Địa Sơn Trang cùng Khâm Thiên Giám chung là triều đình yên quyền. Ôi Địa Hầu có một con, nghe đồn cả ngày bất học vô thuật, có tứ đại cao thủ bảo hộ an toàn của hắn. Cả mắt xuất nhập tại thanh lâu ký quán, không làm việc đàng hoàng, nhưng là hết lần này tới lần khác thâm thụ áo vải hầu sủng ái, ngày bình thường không biết gây ra bao nhiêu mầm hai vạn, nhưng là Ôi Địa Hầu nhưng thủy chung bao che khuyết điểm, không chút nào quản. Ngươi biết dùng kiếm? Lúc này, Doãn Âu Trúc nhìn chằm chằm Dương Đại ngón tay, ánh mắt có chút ngưng tụ, đột nhiên hỏi. Dương Đại nghe vậy, từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, tại hạ hiểu sơ một hai, ngược lại là chưa nói tới tinh thông, không biết Doãn cô nương có gì chỉ giáo. Doãn Âu Trúc khẽ lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, nói ra, công phu của ngươi còn kém xa lắm, bất quá đó cũng không phải ngươi chân thực bản sự, không nghĩ tới ngươi còn có khí cảm giác, không tệ không tệ. Dương Đại đáy lòng chấn động, mặt ngoài lại bất động thanh sắc hỏi, nói như thế nào? Cũng là không phải kém xa lắm, giang hồ võ phu vừa tới cửu phẩm, ngươi miễn cưỡng có thể đạt tới bát phẩm tả hữu, có lẽ còn phải chịu một chút năm tháng, con đường này khó đi, bất quá tiềm lực của ngươi còn rất lớn, đợi một thời gian tất thành đại khí. Doãn Âu Trúc nói xong, Dương Đại khẽ bước cằm, mượn Doãn cô nương cắt luôn, hy vọng như thế đi. Dương Đại không nói thêm gì nữa, mà là yên lặng đi đường. Võ Bình Bảng đem thế tục võ phu võ đạo trùng phân chia cửu phẩm, nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm thấp nhất. Áo đen vệ cùng áo trắng vệ tam tứ phẩm, về phần nhất phẩm nhị phẩm cao nhân cơ bản thuộc về quốc sĩ cấp bậc, liền xem như hoàng tộc tôn thất cũng muốn lễ ngộ có thừa. Nhất phẩm cao thủ, tại bình thường võ phu trong mắt, đã có thể hô phong hoán vũ, có thể nói là một đời tông sư. Nói tóm lại, chỉ cần nhập phẩm, mặc kệ là ăn quan gia cơm hay là ăn cơm giang hồ, đều là có tiền đồ. Đương nhiên sớm nhất thời điểm cũng có mặt khác mấy loại xưng hô. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thân phản hư, thần đình hóa hải, luyện hư hợp đạo. Luyện hư hợp đạo lên trên là chống không cảnh giới, chống chân tối tăm, huyền diệu nhất. Nói tóm lại trên giang hồ hào hiệp bọn họ so đấu đơn giản chính là tâm pháp cùng đạo cảnh, có thể đồng quy vu tận không phải số ít. Cường giả không nhất định chắc thắng, kẻ yếu cũng không nhất định sẽ tổn thua. Người cũng đừng quá nản chí, nếu là có thể nhập võ bình bảng, vẹn vẹn là người thứ 10, cũng đầy đủ để cho người ta kinh diễm. Doãn Âu Trúc nói ra, võ bình bảng top 10 ghi chép đại tề thiên hạ một giáp đến mạnh nhất 10 vị, vị trí thứ 5 thậm chí có thể một chỉ đoạn giang, vác núi đổi nhạc, nói là lục địa thần tiên cũng không đủ. Mà Dương Đại mới luyện tập kiếm pháp 15 năm mà thôi, có thể có bát phẩm cảnh giới liền đã tính rất tốt. Chương 5. Thiên hạ thứ nhì đỉnh núi bên ngoài tốt lều, Dương Trường Canh sớm đã chờ đợi ở bên ngoài đã lâu. Chỉ gặp trong rừng đào, trưng bày một tấm bàn vuông án, ba thanh chiếc ghế phía trên trưng bày bùn đỏ hỏa lô cùng tử sa chén trà. Trời ra rét, gió thu thổi lên hoa đào, hoa rụng rực rỡ, nhánh đào đầu treo đầy trái cây đỏ rực, làm cho người trông mà thèm. Gió thu lôi cuốn hoa đào thổi hướng về phía Dương Trường Canh thân thể, nhưng là kỳ dị là, những hoa đào kia vậy mà tự động cách xa Dương Trường Canh, trôi hướng phương xa. Mà một màn này, vừa lúc bị đi lên đỉnh núi Doãn Âu Trúc để ở trong mắt, Doãn Âu Trúc lấy làm kinh hãi, trước mắt tên lão giả này đạo hạnh cực sâu, chỉ sợ đã đạt đến phản pháp quy chân cấp độ. "Ra ra, khách nhân dẫn tới." Dương Đại kêu lên, bước nhanh đến gần, cung kính đứng tại Dương Trường Canh bên người, mà Doãn Âu Trúc cùng Khổng Chi cũng đi ra phía trước, hướng Dương Trường Canh thi lễ, "Ôi Y Sơn Trang Doãn Âu Trúc, Khổng Chi, gặp qua Dương tiền bối." "Đều ngồi đi." Dương Trường Canh nhàn nhạt nói câu, sau đó đem trên lò lửa đốt lên nước đổ vào bình gốm bên trong, bắt đầu pha trà. Một cỗ nồng đậm hương trà tràn ngập ra. "Đại nhi, cách xa một chút, không nên tới gần nơi này." Dương Trường Canh nhắc nhở, ngữ khí bình tĩnh, phản phất tại nói đêm nay ăn cái gì đồ ăn. Dương Đại biến sắc, lập tức cách xa Dương Trường Canh, một mực tối lui sau có khoảng 7 trượng, lúc này mới tựa tại một gốc dưới cây hoa đào, khoảng cách này không gần cũng không xa, vừa vặn có thể nghe thấy bọn hắn đang nói cái gì. Từ khi Dương Đại tấn tiến nhập bát phẩm sau, thính lực của hắn rõ ràng tăng lên rất nhiều, cách xa 7 trượng hắn đều có thể rõ ràng bắt được ba người nói tới mỗi một chữ. Doãn Âu Trúc cùng Khổng Chi hai người liếc nhau một cái sau, liền ngồi xuống, trà pha tốt. Dương Trường Canh bưng hai chén nóng hổi trà xanh đặt ở trước mặt hai người, lại cho mình thêm vào nửa chén nữ hoa tử, "Doãn Ly là gì của ngươi?" Dương Trường Canh bưng chén trà uống một ngụm, sau đó đột nhiên hỏi, hắn luôn cảm thấy trước mắt nữ hoa tử này cùng hắn bạn cũ có mấy phần giống nhau. Năm đó hắn từng du lịch thiên hạ, gặp đồng dạng du lịch thiên hạ Doãn Ly, thế là kết bạn mà đi, hai người cùng chung chí hướng, tương giao tâm đầu ý hợp. Doãn Ly là người tam quan cực chính, tâm hoài đại nghĩa, là một vị khó gặp quân tử, giỏi về dùng ấu kim trường đao, phong lưu phóng khoáng. Tại tuổi 40 đã nhập luyện thần phản hư, tại Trác Châu Lam An Giang bở một đao đánh chết Triều Dương Cốc tả sứ ba tấc rắn họ Hô Diên Đỏ. Lại lấy 2 ngày thời gian đánh chết Đàn Châu Thiên Ma giáo 18 hộ pháp bên trong xếp hạng thứ 5 Quỷ Trảo Long Vương Triệu Vô Úy, xếp hạng thứ 3 Thiết Trưởng Diêm La Chu Đức Hôn, xếp hạng thứ 2 Phi Hồ Yêu Đồng Lưu Minh Hoa, xếp hạng thứ 7 Tiểu Nhân Đồ Nô Thanh. Cuối cùng dẫn tới Thiên Ma giáo thánh nữ Tô Nguyệt Vũ tự mình xuất thủ, nhưng cũng không có làm gì được Doãn Ly, thậm chí bị chém xuống một tay, làm cho nhảy núi bỏ mình. Trận chiến này chấn nhiếp toàn bộ võ lâm, Doãn Ly càng bởi vậy dương danh giang hồ, được không phong lưu, trở thành trong chốn võ lâm phải tính đến giang hồ hảo thủ một trong. Một giáp trước đó tại võ bình trên bảng xếp hạng thứ 4, được xưng là đại tề 20 năm sau người thứ nhất. Liền xem như bây giờ Dương Trường Canh cũng đối nó có chút bội phục. Doãn Âu Trúc nghe vậy, có chút chần chờ, lập tức hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào đáp, hồi bẩm tiền bối, gia phụ chính là Doãn Ly, chỉ bất quá hắn tại 20 năm trước đã bệnh qua đời, gia mẫu cực kỳ bi thương, một tháng sau cũng theo hắn mà đi. Ai Dương Trường canh thở dài, lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn mặc dù cùng Doãn Ly quan hệ cực dai, nhưng là dù sao đã là trước đây thật lâu sự tình. Bây giờ Doãn Ly hải tử đều đã lớn rồi, hắn lại đi đề cập, ngược lại để cho người ta xấu hổ, dứt khoát liền im miệng không nói, tăng thêm bi thương thôi. Mà Doãn Âu Trúc thấy thế, biết mình xúc cảnh sinh tình, vội vàng lau khô nước mắt, trước mắt lao giả này thế nhưng là một giáp trước thiên hạ đệ nhị, danh xưng là kiếm cuồng, đã từng là Bắc kiếm tiên phái tông chủ. Về sau Nam Bắc hai kiếm mạch lẫn nhau tự hao tổn mà diệt môn, Dương Trường canh tại lúc còn trẻ nghe nói là thích bản nhược cốc cốc chủ gia luật ỷ vân, nhưng là cả hai cuối cùng cũng không tu thành chính quả. Ngược lại chơi cứng gia luật ỷ vân phẫn hận rời đi, mà Dương Trường canh cả đời chưa lập gia đình vợ, cô độc sống quãng đời còn lại. Dương Trường canh kiếm pháp thông thần, ưa thích thu thập thiên hạ danh kiếm chi phổ, nghe đồn hắn niên thiếu thời điểm, đã từng một mình chỉ một chiêu kiếm liền đem một vị thiên yêu cảnh đại yêu sinh sinh bức lui 7000 dặm, thậm chí chạy đến Hoang Châu đem vị đại yêu này đầu lâu chém xuống tới. Liên tiếp nửa tháng, đem đến đây truy sát 15 vị thiên yêu cảnh đại yêu chém giết hơn phân nửa. Thiên yêu cảnh đối ứng là luyện thần phản hư, từ đây Dương uy giang hồ. Nhưng là bây giờ, Dương Trường canh lại dần dần già đi, tóc trắng xóa, nơi nào còn có thở thiếu thời loại kia tung hoành thiên hạ phong khoáng cùng lăng lệ. Không nói, không nói, chuyện xưa mà không đề cập tới cũng được, Doãn nha đầu, ngươi cùng tiểu tử này tìm lão hủ đến tụt cùng có chuyện gì a? Dương Trường canh cũng thương cảm đứng lên, gơ gơ tay áo, nhìn một chút hai người, uống một hớp nước trà, nói tránh đi. Dương tiền bối, chúng ta lần này đến đây là xin ngươi quy thuận Ôi Địa Sơn Trang. Ôi Địa Sơn Trang trước mắt thiếu một cung phụng chức trưởng lao, nếu là Dương tiền bối đồng ý, chúng ta sẽ còn đưa lên một bộ bất động sản cùng trăm mẫu ruộng tốt làm thù lao. Doãn Âu Trúc thu hồi suy nghĩ, chậm rãi mở miệng nói, nàng cùng Khổng Chi hai người vốn là Ôi Địa Sơn Trang người, đến chỗ này liền đại biểu Ôi Địa Sơn Trang thái độ. A, Dương Trường canh lông mày nhướn lên nói ra, lão hủ đã rời khỏi giang hồ rất nhiều năm, đã vô lực dính vào chuyện trên giang hồ sự tình, thà rằng không nghĩ tới Doãn gia nữ hoa tử vậy mà cũng quy thuận triều đình, làm áo đen vệ, thật sự là mất hết cha ngươi ra mà ta. Lao đầu, ngươi làm sao nói chuyện? Người khác muốn nhưng không có phúc khí này, đây là cho ngươi chỗ tốt cực lớn, ngươi lão bất tử này cũng không biết là cái kia thế đã tu luyện phúc phận. Khổng Chi nghe vậy nhịn không được chen lời nói, tính tình của hắn tương đối nóng, nói chuyện không hề cố kỵ, cũng mặc kệ lao giả đối diện có phải hay không cái gì thiên hạ đệ nhị, há mồm liền bắt đầu mắng. Quả nhiên, Dương Trường canh sắc mặt đã trầm xuống, Doãn Âu Trúc đội vàng cười bồi vài tiếng, không biết từ nơi nào móc ra một cái vương bức hộp. Hộp dùng tục cầm bao khỏa, còn khảm lên dạ minh châu, có chút thần bí. Doãn Âu Trúc đem hộp đặt ở bàn trên mở, đẩy lên Dương Trường canh trước mặt, Dương Trường canh trên dưới đánh giá một chút, nhiều hứng thú mà hỏi, Doãn nha đầu, trong hộp này chứa là cái gì? Như vậy bà bối, dùng tục cầm cùng dạ minh châu đến phối, dở cho quỷ mê ngày mắt chẳng lẽ là cái gì kỳ chân dị bảo phải không? Dương tiền bối tuệ nhãn biết châu, ánh mắt quả nhiên cay độc, trong hộp này trang chính là nội cảnh tứ đại kỳ thư một trong diệu hóa tham gia đồng tu tính thần tàng nguyên bản. Doãn Âu Trúc mỉm cười giải thích nói, nhìn về phía Dương Trường canh đôi mắt lóe ra dị sắc. Nội cảnh tứ đại kỳ thư bây giờ đã thất truyền, cái này bốn bản kỳ thư chuyên tu tinh thần, nghe đồn tại thế cũng bất quá chỉ có một bản Linh Bảo Đạo Quân tu nội cảnh báo cáo cùng Thái Thượng Hư Cực Đấu Bà ngoại bí kinh thôi. Linh Bảo Đạo Quân tu nội cảnh báo cáo còn bị Long Hồ Sơn Trương Thận Khư Trương Thiên Sư cất chứa, không biết thực hư. Về phần Thái Thượng Hư Cực Đấu Bà ngoại bí kinh không người nào biết ở nơi đó. Diệu Hóa tham gia đồng tu tính thần tàng, lão bối mà đều nói nó đã sớm chìm đến Đại Hoang Câu Ngô Giang chỗ sâu, nghe đồn Bính Thịnh năm đầu Đạo Đức Cung tham gia tinh khiết con mướn một chiếc thuyền đánh cá tìm khắp Cửu Châu tứ hải tìm nó. Chỗ đến truyền có thể thần, cái gì thủy yêu hiến bất quý, long quân gả nữ, giao long thổ châu chờ chút. Dương Trường canh sở lấy sợi dâu, kinh ngạc hỏi. Đạo Đức Cung tham gia tinh khiết con, hắn nhưng là nhận biết, bản danh Trần Công Đoàn, Đạo Đức Cung còn sót lại lao ra hỏa một trong, nổi danh toàn cơ bắp, cố chấp muốn chết. Doãn Đấu Trúc nhẹ gật đầu nói ra, không sai, Diệu Hóa tham gia đồng tu tính thần tàng chính là tại Câu Ngô Giang một đầu trong sông ngầm phát hiện bị người đào móc đi ra. Trải qua xem xét, vật này đúng là Diệu Hóa tham gia đồng tu tính thần tàng nguyên bản, trên đời không còn chi nhánh, văn bối cũng là cơ duyên xảo hợp mới cầm tới vật này. Nàng sau khi nói xong, liền lặng lặng nhìn Dương Trường canh, chờ đợi đối phương quyết đoán. Ngươi ngược lại là vận khí không tệ. Dương Trường canh nuốt ve râu ria nói ra, những năm gần đây, hắn một mực tận sức tại vơ vét các loại chân quý đồ vật, nhất là loại này cổ tịch. Dương lão tiền bối, ngài nhìn có thể hay không gia nhập chúng ta Ôi Địa Sơn Trang? Doãn Đấu Trúc lại lần nữa với nhủ, cứ như vậy, liền có một cái thiên hạ đệ nhị cấp bậc diệu đạo cao nhân tọa trấn Ôi Địa Sơn Trang, ngày sau tất nhiên như hổ thêm cánh. Chương 6. Tu tính công không được, lão hủ đã ẩn lui giang hồ nhiều năm, đã sớm không muốn xen vào loại chuyện này. Dương Trường canh lắc đầu, cự tuyệt hảo ý của nàng, những năm gần đây, hắn đối với trong giang hồ tranh đấu cũng không có hứng thú gì, chỉ muốn an tâm dưỡng lão. Doãn Đấu Trúc còn muốn quy bảo, lúc này Khổng Chi đột nhiên bạo khởi, tức miệng mắng to, lao giả, ngươi cho rằng tự mình tính được thứ đồ gì? Tu bất quá là cáo hoang tiền thôi. Căn bản chính là cái mua danh chuộc tiếng chi đồ, lời còn chưa nói hết, Khổng Chi đầu lâu liền như là dưa hấu bình thường từ từ bành trướng lên, cuối cùng ầm vang nổ tung thành huyết vụ, hồng bạch đổ vật vẩy xuống đầy đất. Hồn nào, Doãn gia nha đầu, ngươi không để ý lao hủ giết ngươi người đi. Dương Trường canh lãnh đạm nhìn thoáng qua Khổng Chi thi thể, lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn mặc dù đã rời khỏi giang hồ rất lâu, nhưng là A Miêu A Cầu nào cũng dám khiêu khích hắn. Thật coi hắn Dương Trường canh đã chết rồi sao? Làm sao lại thế? Có câu nói rất hay, già muốn tùy tiện ít đi ổn, Khổng Chi bây giờ rơi kết cục này đều là hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Doãn Đấu Trúc đội vàng cười mỉm nói, nàng cùng Khổng Chi nguyên bản giao tình cũng không sâu, không đáng xin tha cho hắn. Thay người, Thiên Chi đạo giả trở về chuyển cáo Đoàn gia tiểu tử, lại phái người đến quấy rầy lão hủ thanh tĩnh, lão hủ liền muốn tự mình đi Ô Y Sơn trang bái phòng hắn. Dương Trường canh thản nhiên nói, thanh âm nghe bình tĩnh đến cực điểm, phản phất chỉ là tại kể ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Doãn Đấu Trúc nhìn về phía Dương Trường canh trong ánh mắt tràn ngập kính sợ, nàng nhẹ gật đầu, nói ra, vạn bối nhất định đem tiền bối lời nói đưa đến. Cút đi, đem thi thể kéo đi, không cần ô uế ta dừng đảo, đại nhi, tiễn khách. Dương Trường canh hướng phía xa bảy trượng tựa tại dưới cây đào đánh lấy cắp khí Dương Đại phất phất tay, ra hiệu hắn đem Doãn Đấu Trúc đưa tiễn. Tiền bối, vạn bối cáo tử, không cần lao phiền Dương tiểu ca đưa, bản này diệu hóa tham gia đồng tu tính thần tàng liền để cho Dương lão tiền bối đi. Doãn Đấu Trúc thấy thế, cũng không dám lãnh đạo, đi lễ hậu đái lấy thi thể rời đi mảnh rừng đảo này, lúc gần đi không quên đem quyển kia diệu hóa tham gia đồng tu tính thần tàng đưa cho Dương Trường canh. Dương Trường canh liếc qua quyển kia đặt ở trên bàn sách, tùy ý dùng tay áo xoa xoa trên bàn vết máu, liền mở ra bao khỏa, giống như là nhìn rác rưởi bình thường nhìn xem trong tay thu cầm, đưa nó ném tới trong góc. Trên bàn, đây là một bản hơi ố vàng sách đóng chỉ tịch, trên trang bìa viết mấy cái cứng cắp hữu lực chữ cổ truyện, diệu hóa tham gia đồng tu tính thần tàng. Bây giờ sách đóng chỉ tịch đã rất ít đi, phần lớn là dùng trúc sách cùng tơ lụa ghi chép. Cái gọi là ngàn vàng khó mua giấy quý. Huống chi hiện tại giấy lại vừa cứng, một bản phổ thông sách đóng chỉ giá cả liền đã đạt đến 100 lượng bạc. Mà trước mắt bản này diệu hóa tham gia đồng tu tính thần tàng tuy nói hơi ố vàng, nhưng bảo tồn hay là cơ bản hoàn hảo, không có thiếu gia thiếu trang, đây là nguyên bản. Theo Dương Trường canh biết, nội cảnh tứ đại kỳ thư không có bất kỳ cái gì viết tay có thể là thác ấn loại hình phương thức lưu truyền tới, cơ hồ toàn bộ đều là nguyên bản, người biết vô cùng ít đòi. Bởi vì mỗi một bản nguyên bản đều là trên đời này phần độc nhất, có rất ít người có thể thu giấu đầy đủ, kẻ có được nó, không phải tại bị truy sát, chính là tại bị truy sát trên đường. Lúc này, như thế một bản chân quý nguyên bản liền tùy ý bày ở trên bàn, có thể thấy được chủ nhân không có chút nào đem nó xem như bảo bối, hoặc là quá mức khinh thị. Dương Đại lúc này cũng đi tới, hắn đứng tại cạnh bàn, cẩn thận ngắm nghĩa bản này diệu hóa tham gia đồng tu tính thần tàng. Dương Trường canh chú ý tới Dương Đại ngắm nghĩa bản này diệu hóa tham gia đồng tu tính thần tàng, cười ha ha, tiện tay liền đưa nó đưa tới Dương Đại trên tay. Dương Đại sững sờ, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn xem Dương Trường canh, hỏi: "Gia gia, quyển sách này chân quý như vậy, cho ta thích hợp sao?" "Một bản sách nát mà thôi, cháu của ta không thể so với người khác kém, cầm lấy đi hảo hảo lĩnh hội, nội đan công phu cùng tu luyện tính công thủ đoạn yêu cầu cơ bản đều là mở dạng, đều là dồn hư cực, thủ tinh soạn, sau đó để xem nó phụ, nội đan công phu mới có thể tiến nhập đến hoàn đan, kết đan, kim dịch hoàn đan các loại cấp độ. Mà thức thần lại có 4 cái giai đoạn từng cái tâm trai, tòa vong, hướng triệt, không độc tứ trọng tiểu cảnh giới." Dương Trường canh cười híp mắt nhìn xem Dương Đại, thậm chí còn nói thêm: "Gia gia coi trọng ngươi, lĩnh ngộ được liền xuống núi thôi, nhưng là không cho phép bắt ta thành bình kiếm, ủng hộ a." "Là, gia gia." Dương Đại kính cẩn đáp ứng một tiếng, sau đó cầm lấy diệu hóa tham gia đồng tu tính thần tàng về tới trong nhà tranh. Dương Đại ngồi tại phòng ngủ của mình bên trong, ngồi ở trên giường, mỗi chữ mỗi câu phỏng đoán cái này diệu hóa tham gia đồng tu tính thần tàng chỉ cảm thấy ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, dư vị vô tận. Nguyên lai quyển kỳ thư này phải cần chìm vào giấc ngủ sau mới có thể cảm ngộ, nếu không là căn bản không có khả năng có bất kỳ tiến triển. Bản thân nó đối với tính công có không thể kèm theo hà khắc yêu cầu, nhất định phải tâm thần yên tĩnh, không bị bên ngoài quấy nhiễu mới có thể. Tiên phủ động thiên diệu đạo các cao nhân xưng ngủ là sự buồn ngủ, sắc là dục ma, tính công bên trong chỉ e thiết đi, cuối cùng tiêu ngồi xuống, cố nén không ngủ, xương chém sự buồn ngủ. Loại thuyết pháp này là sai, có câu nói là tiểu sắc tài bận bốn tâm cuồng, rất nhiều mê người bên trong dấu, nếu là nhảy ra tường cao bên ngoài, chính là như đến từ tại vương. Bởi vì tiểu sắc tài vận cùng giấc ngủ căn bản là không thể tránh khỏi, là nhân loại sinh lý đặc thù, ngươi không giống như là chạm tam thi. Tam thi lục tập chém còn có thể thành tiên đâu. Ngủ là sống để ý đặc tính, như cưỡng ép suốt đêm không ngủ, trái với sinh lý quy luật, làm thần kinh điều tiết hệ thống phát sinh rối loạn, phản gây sự buồn ngủ, thói xấu chồng chất tóm lại, bản này diệu hóa tham gia đồng tu tính thần tàng chính là vì việc ngủ lượng thân đặc trước tạo. Môn kỷ công này coi trọng ngũ gần đều không, 6 cái chỉ toàn mình cho dù là cao công cùng đắc đạo chân nhân, làm theo là muốn ngủ, trừ phi vũ hóa thành tiên, nếu không đều không ngoại lệ, mặc kệ cảnh giới của hắn cao bao nhiêu. Người bình thường bình quân mỗi ngày giấc ngủ 8 giờ, trong cuộc đời có 1/3 thời gian trong giấc ngủ vượt qua. Dù là người tu hành thần đầy không nghĩ ngủ, giấc ngủ càng ít, cũng y nguyên sẽ có một đoạn thời gian rất dài bị lãng phí hết. Nhưng là bản này diệu hóa tham gia đồng tu tính thần tàng lại làm cho người có loại đẩy ra mây đen gặp nhật nguyệt cảm giác, tựa hồ từ trong ngộng bừng tỉnh đằng sau, hết thảy phiền não ưu sầu đều tan thành mây khói, sáng tỏ thông suốt. Trên giang hồ nổi danh nhất việc ngủ người tu hành, thuộc về đạo đức cung Trần Công Đoàn, nghe nói Trần Công Đoàn tự sáng tạo rồng ngủ đông ngủ đàn công, kê cao gối mà ngủ Nhạc Châu Lộc Đại Sơn, mấy tháng bất tỉnh, san phong lầm lộ, thần tiên tư thái. Liền ngay cả đại quốc thủ Cát Nam Câu lão tiên sinh cũng từng nói qua, ngủ chính là người căn bản, mặc kệ là thủ đoạn gì bên trong trọng yếu nhất chính là dưỡng tức không đủ, luyện không ra hiệu quả, cũng là uổng công. Bản này diệu hóa tham gia đồng tu tính thần tàng thực đã xem như thần tiên chi thư cùng bình thường phàm tục chi thư khác biệt. Phàm tục chi thư luận thế đạo, giống như thật mà thực giả. Thần tiên chi thư tán phiếm đạo, giống như nếu thực thật. Phàm tục chi đạo còn nó văn, thứ hoa nhi để ý cạn. Thần tiên chi đạo lại là trực chỉ bản chất, trích dẫn kinh điển, thâm ảo tối nghĩa, làm người ta nhìn mà than thở. Dương Đại lại không khỏi cảm thán đứng lên, thượng cổ tiên hiền thật sự là vì hậu bối cân nhắc, xem thấu cảnh giới của hắn, cho nên ban cho bộ này trong khi tu luyện cảnh kỳ thư. có thể cho hắn tại tu hành kiếm đạo thủ đoạn đồng thời, tính mệnh tu vi cũng không rơi xuống, nhất cử lưỡng tiện, thật sự là nhìn xa trông rộng a. Chương 7. Xuống núi trọng yếu nhất chính là chiếu cố đến mỗi người tinh lực, kỳ thật Tam giáo tổ sư tại truyền lại từ mình đạo pháp thời điểm, rất hy vọng thế nhân đều học xong, đáng tiếc kê tật quá nhiều người. Không ngừng xuyên tạc pháp môn, cuối cùng đưa đến một đời so một đời kém, càng ngày càng nhiều đồ tốt đều thất truyền. Mà bản này Diệu Hóa tham gia đồng tu tính thần tàng liền rất chiếu cố hắn, còn thừa không nhiều tinh lực, không chỉ có không gian nan tối nghĩa, ngược lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần lấy đặc thủ tư thế đi khí chìm vào giấc ngủ, liền có thể nhẹ nhõm linh ngộ. Quả nhiên tiên tiên đại đạo, rất đơn giản trí thuần, vô vi tự nhiên. Cho nên tiên gia đại đức, lấy ngủ luyện ngủ, chuyển biết thành thần, dần dần sinh định công, sự buồn ngủ không chém mà tự chém chi, lấy thần túc không nghĩ, lấy khí thông suốt, lấy hình chứng đạo. Cố hữu thần du và dặm, lơ lửng không cố định mà nói. Bản này Diệu Hóa tham gia đồng tu tính thần tàng chẳng khác nào là Dương Đại chỉ rõ phía trước nói đường. Không hổ là chân truyền diệu pháp. Tứ đại nội cảnh kỳ thư nói trắng ra chính là lấy việc ngủ thay thế đăng công, tự nhiên tu hành nội đan chi pháp cổ tịch cũng là ắt không thể thiếu, không có khả năng nhặt được hạt vừng, quên dưa hấu. Ngủ cung định cực kỳ tương tự. Ngủ bên trong vô tư không có gì lo lắng, định cảnh hôn hôn độ độn, cố xưng ngủ là cùng nhau định. Tại ngủ bên trong theo nếp tu trì, tự nhiên có thể sinh ra định công, tiến tới định hồn, đây mới là đạo pháp căn cơ chỗ. Dương Đại chậm chạp vận chuyển thể nội khí, khiến cho tâm thần của mình dần dần chạy không. Theo hắn thân thể chậm rãi nằm ở trên giường, nằm nghiêng lấy, tay trái đặt hai, tay phải che bụng, như kê cao gối mà ngủ trong núi bình thường. Dễ đá kê cao gối mà ngủ, ba hơi luân chìm tính từ tròn, tức tức về về thiếu, khí khí đảm nhiệm tự nhiên. Dương Đại lại mặc niệm cầu quyết, điều chỉnh hô hấp, sau một khắc, Dương Đại mí mắt giống dốc chỉ bình thường, một lát cũng không nhấc lên nổi, rất tự nhiên thiết đi, tiếng ngáy dần dần lên, vương đến an tường bình hẳn. Lúc này Dương Đại dần dần tâm hơi thở gắn bó, lại định chất không, tập niệm bị hàng long kiếm chạm, dụng niệm bị phục hổ kiếm hàng, long tỉnh chiến miên, hổ tính dữ tợn, phương đến tâm hơi thở quên đi, thần khí hợp nhất. Dương Đại hồn linh dần dần thoát ly nhục thân, tiến vào linh đài tấp vương bên trong, tính tọa bất động, phản phất lao tăng nhập định. Trong cơ thể hắn khí lại ngược lại dị thường sống động, thủy hỏa trung sức, long hổ bập nhau, cả người thân thể cũng dần dần bắt đầu ấm lên, giống như là một cái hỏa lô mở dạng. Đây cũng là thần định. Thần định quá trình đối với Dương Đại tới nói phi thường mấu chốt, bởi vì hắn muốn đem linh hồn của mình ngưng tụ ở thức hải bên trong, hơn nữa còn phải dùng ý chí mãnh liệt treo chống. Hồn linh là hư vô mờ mịt tồn tại, dù cho có khí tầm bổ, nếu không có thần định chi thuật, hồn linh cũng rất dễ dàng tiêu tán. Đây là một hạng nguy hiểm nếm thử, cái gọi là dược vật chỉ tại không bên trong lấy, đại đan tất cả trong đỉnh đốt. Đan pháp nhất về, tại một đỉnh chữ, rất đơn giản đến dễ chi đạo cũng. Lúc này Dương Đại mạo hiểm lấy tự thân đan điển là đỉnh. Thể nội ngũ tạng lục phủ còn nhập chu thiên tinh đấu, các vị trí cơ thể, kinh mạch lớn nhỏ chu thiên tuần hoàn qua lại. Hắn hai mắt hơi khép, nhíu mày, bờ môi đóng chặt, chóp mũi khẽ nhúc nhích, hiện lộ ra hắn tại tiếp nhận lớn lao thống khổ. Nhưng là Dương Đại cũng không lùi bước, như cũng duy trì lúc đầu tư thái, làm gì chắc đó, không có chút nào từ bỏ ý nghĩ, chỉ là thái dương thấm xuất mồ hôi nước. Tại Dương Đại linh đài tấp vương bên trong, đây là Dương Đại tinh thần chỗ sâu nhất, tâm hồ bốn phương tám hướng lom sùm dưới, tựa như vô cùng to lớn khô cạn bồn địa. Lúc này bồn địa này bên trong, lại đột nhiên xuất hiện một chút sáng ngời, ánh sáng kia càng ngày càng sáng, do tối sáng lên, cuối cùng hóa thành một đoàn hào quang chói sáng, trong đó mơ hồ có thể thấy được là một nam tử trẻ tuổi bộ dáng. Đây cũng là Dương Đại thức thần, vào lúc này, thức thần từ linh đài tấp vương bên trong nổi lên, bắt đầu dựa theo Dương Đại tâm ý, tại trong thức hải diễn hóa đứng lên. Thức thần sơ thành, Dương Đại ý niệm lập tức thanh tỉnh rất nhiều, liền ngay cả khô cạn bồn địa cũng dần dần có một vũng đầm nước nhỏ hình thức ban đầu. Đây đã là Dương Đại mức cực hạn, lại hướng lên diễn hóa, liền sẽ ảnh hưởng thức thần vững chắc tính, đây là Dương Đại tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Cho nên Dương Đại tại thức thần hoàn thành sơ bộ cô động đằng sau, liền thu hồi ý niệm của mình. Mặc dù thức thần sơ thành, còn tạm thời không có khả năng ngoại phóng, hồn linh là yếu ớt nhất, nếu là có toàn chân tông hồn linh toàn chân toàn tính chân giải hoặc như vậy liền không cần lo lắng. Dương Đại từ từ mở mắt, phát hiện đã là ngày hôm sau giữa trưa, hắn cảm giác tinh lực của mình dồi dào không gì sánh được, toàn thân thư thái. Xem ra tối hôm qua thần định, hiệu quả cũng không tệ lắm thôi. Dương Đại tâm hài lòng đủ đứng lên, hắn mở rộng gân cốt một chút, hoạt động một chút thân thể, cảm giác toàn thân thoải mái, thân thể càng thêm nhẹ nhàng mấy phần. Dương Đại tìm kiếm khắp nơi lấy Dương Trường Canh, phát hiện nhà mình ra ra không ở trên núi, cái kia đoán chừng là xuống núi đốn tuổi đi. Dương Đại đi đến nhà mình ra ra trong phòng ngủ, Dương Trường Canh phòng ngủ tương đối đơn sơ, thô ráp trên tường đất treo hai tấm tổ sư hình. Một tấm là một vị cầm trong tay tiên kiếm đạo trưởng, mặt khác một tấm là một vị cầm trong tay phất trần đạo trưởng, hai vị đạo trưởng dung mạo khác nhau, đều có tinh thần phấn chấn chi tướng. Trên bàn còn cúng bái tam căn hương, Dương Đại đi lên trước, đối với hai cái chân dung bái ba bái, đằng sau nhìn giống chứa thanh bình kiếm hộ kiếm. Trên hộ kiếm, đạo đạo kiếm khí chảy xuôi, lộ ra lăng lệ phong mang, tựa hồ là đang cảnh cáo Dương Đại. Dương Đại không còn gì để nói, ôn tồn nói, tại hạ chỉ đem hộ kiếm lấy đi, không bắt ngươi, như thế nào? Sau khi nói xong câu đó chỉ gặp trên hộ kiếm kiếm khí biến mất. Giống như thanh bình kiếm đồng ý, Dương Đại đem trong hộp kiếm thanh bình kiếm lấy ra, để ở một bên, con không kiếm hộp vừa đi ra nhà tranh bên ngoài, liền thấy Dương Trường Canh ở trước mặt của hắn chờ hắn. Dương Trường Canh chắp hai tay sau lưng, nhìn qua phương xa biển mây, không nói một lời, nửa ngày mới xoay người lại, nhìn qua Dương Đại. Dương Trường Canh con mắt trong lúc lơ đãng lướt qua Dương Đại sau lưng có hộp kiếm, thanh âm bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ ai ố, "Đại nhi, cái này chuẩn bị xuống núi." "Là, gia gia." Dương Đại chắp tay nói ra, hắn biết gia gia tính tình, hắn càng là biểu hiện được lạnh nhạt, Dương Đại thì càng sợ sệt. Dương Trường Canh cười híp mắt nhìn qua hắn, Dương Đại lại cảm giác một luồng hơi lạnh bay thẳng bàn chân. Loại cảm giác này để Dương Đại tâm kinh lạnh mình, hắn luôn cảm giác ra ra hôm nay trạng thái không thích hợp. Dương Trường canh ánh mắt dừng lại tại Dương Đại trên thân nửa ngày, mới tiếp tục nói, "Đại Nhi à, sắp chia tay thời khắc, ta chuyển cho ngươi một bộ đạo thuật, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, bộ này đạo thuật số lực sát thương cực lớn, cùng người đối địch, không đến sống còn thời điểm chớ không thể làm cho dùng, nếu không sợ bị thai vạ bất ngờ, ngươi có thể minh bạch." Dương Đại gật đầu nói, "Tôn Nhi hiểu được, tạ ơn gia gia dạy bảo, không biết ra sao đạo thuật. Đây là nửa cuốn ngũ lôi chính pháp." Dương Trường canh tay mà đứng, một sợi đạo vận từ hắn trong miệng phun ra, Dương Đại lại cảm giác được có chút tim đập nhanh. Dương Đại vội vàng lui về phía sau hai bước, tránh đi Dương Trường canh ánh mắt, hỏi, "Gia gia, không biết cái này ngũ lôi chính pháp có gì uy lực?" Dương Trường canh đạo, "Đạo thuật này chính là năm đó ta tại Long Hồ Sơn bái phòng thời điểm, hữu duyên đoạt được, tuy chỉ có nửa cuốn, nhưng cũng là cao công mới có thể học, hoàn chỉnh ngũ lôi chính pháp cần trở thành Long Hồ Sơn tiên sư, ngươi ngày sau như muốn học tập, cần đi Long Hồ Sơn bái phòng đường kim thứ 70 thay trời sư từng cái Trương Thận Hư." Dương Trường canh nói đến hữu duyên thời điểm, trong lòng rõ ràng hư năm đó hắn đi Long Hồ Sơn bái phòng thời điểm, là học trộm tới. Kỳ thật cũng không thể xem như trộm, Dương Trường canh không biết xấu hổ quấn quýt chặt lấy, cuối cùng từ một cái tiên sư người thừa kế trong tay lấy được nửa bộ ngũ lôi chính pháp. Chỉ bất quá có thể hại khổ vị tiên sư kia người thừa kế, tư truyền pháp quyết, dẫn đến tiên phủ động tiên không người lại truyền thụ cho hắn bất luận thần thông nào bí thuật. Dương Đại tâm bên trong run lên, đội cung kính nói, "Tôn Nhi cần tuân gia gia dạy bảo, ngày sau tất nhiên đi Long Hồ Sơn một chuyến, thỉnh cầu tiên sư ban cho." Dương Trường canh nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, "Đưa lô thai tới, ta chuyển cho ngươi bộ này đạo thuật." Sau đó Dương Đại xích lại gần Dương Trường canh, Dương Trường canh đem một đoạn khẩu quyết truyền thụ cho Dương Đại. Dương Đại lao nhớ xuống tới quỳ trên mặt đất hướng phía Dương Trường canh dập đầu ba cái đằng sau, liền đứng dậy xuống núi. Chương 8. Phục Nưu thôn. Dương Đại dự định đi Vu Khê Sơn hạ Phục Nưu thôn bên trong tìm nơi ngủ trọ. Phục Nưu thôn cách Vu Khê Sơn không xa, cũng liền ba dặm lộ trình, rất nhanh liền đến. Phục Nưu thôn ở vào Vu Khê Sơn sơn tây, thôn dân phần lớn dựa vào làm ruộng, đốn tuổi mà sống, từng nhà đều có vài mẫu đất cằn. Nơi này bởi vì ở vào Vu Khê Sơn sơn tây, thổ nhưỡng so sánh đắt, cho nên lương thực sản lượng so những thôn khác còn hơi cao như vậy một chút, nhưng bởi vì dựa vào trời ăn cơm, cho nên nông dân thu hoạch phổ biến không tốt, thậm chí ngay cả nuôi sống chính mình cũng làm không được, hàng năm chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm. Những năm gần đây lão hoàng đế càng ngày càng ra bước, trầm mê luyện đan trường sinh, không nói 10 thuế chí thu, đối với chính sự mở một con mắt nhắm một con. Vân Châu là Hạ Châu, địa lý vắng vẻ, các quận phủ đô thiếu tiền, chớ đừng nói chi là nông nghiệp, đám nông dân thời gian trải qua căng thẳng. Bất kể như thế nào, có thể nhét đầy cái bao tử là được. Dương Đại lần này liền muốn đi Phục Nưu thôn thôn đầu đồng tìm Nhan Lão Thất, tại nhà hắn ta túc. Nhan Lão Thất cùng Dương Đại xem như bạn vong niên, Nhan Lão Thất dưới gối còn có một đứa bé, tên là Nhan Khanh, là một vị người đọc sách, năm gần 21 liền tại thi hương bên trong nhổ đến thứ nhất. Thi đậu cử nhân công danh, hiện ở tại Phục Nưu thôn nghề nông, đợi đến sang năm kỳ thi mùa xuân thời điểm, vào kinh thành thi lại. Đại tề người đọc sách muốn làm quan muốn tham gia khoa cử, chia làm thi đồng sinh, thi hương, thi hội cùng thi điện. Thi hương khảo thí người hợp lệ làm cử nhân, hạng nhất là giải nguyên. Cho nên các hương thân lại đưa Nhan Khanh một cái nhà xưng, Nhan Giải Nguyên thi hội là cử nhân mùa xuân thời điểm tại kinh kỳ tham gia khảo thí người hợp lệ là công sĩ, hạng nhất là hội nguyên. Thi điện là do thiên tử tự mình chủ trì tiến sĩ khảo thí, phân tam giáp đệ nhất giáp ba người hạng nhất gọi trạng nguyên, người thứ hai gọi bằng nhãn, người thứ ba gọi thám hoa ban thưởng tiến sĩ cấp đệ. Đệ nhị giáp nhân số một số hạng nhất xương truyền lư, ban thưởng tiến sĩ xuất thân. Đệ tam giáp số người nhiều nhất ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân. Cái gọi là 60 lão đồng sinh, 70 thiếu tú tài, người đọc sách muốn thông qua khoa cử nhập hoạn lộ quá khó khăn. Giống Nhan Khanh như vậy vẹn vẹn 21 tuổi chính là cử nhân, đã có thể tán thưởng một câu sao văn khúc hạ phẩm. Nếu là thi bất quá, triều đình còn có thể miễn phí cấp cho tơ lụa làm đường về nhà phí, năm thứ hai vào kinh đi thi thời điểm, còn có thể cấp cho 20 lượng bạc làm lộ phí. 20 lượng bạc đủ một cái bình thường nông hộ nhân gia sinh hoạt một năm rưỡi, đương nhiên không cần nghĩ cũng biết, quan viên địa phương tầng tầng cắt xén, có thể cho tuyệt sẽ không vượt qua 10 lượng. Nhan Khanh mặc dù là cử nhân, lại không bối cảnh gì, tại trên thi hương vượt qua kiểm tra sau, liền ở nhà nhàn rỗi lấy. Dù sao muốn ngày mùa thu hoạch trong nhà không có khả năng nuôi người rảnh rỗi. Phục Nưu thôn liên tiếp Xuân Hà Sơn, vượt qua Xuân Hà Sơn chính là Vân Trung huyện, cũng là một cái nghỉ chân nơi đến tốt đẹp. Xuân Hà Sơn vốn là Xuân Thủy Hạ Hà hai ngọn núi lớn, chỉ vì 300 năm trước Hoang Châu yêu tộc không tiếc trần binh mấy triệu yêu binh, y đổ xâm lấn Trung Nguyên. Đi ngang qua Vân Châu Vu Khê Sơn lúc bị một vị di thế độc lập, mặc áo đỏ nhuyễn giáp nữ tử lẻ loi một mình ngăn trở, một kiếm phá giáp hơn 5000. Vị kia thủ đoạn thông thiên nữ tử cũng không biết từ chỗ nào chỗ dọn tới Xuân Thủy, Hạ Hà hai ngọn núi lớn, ngăn cản yêu quân đường đi. Bách bạn yêu quân cuối cùng là thất bại tan tác mà quay trở về, mà vị tiên nữ tử áo đỏ cũng bởi vì khí tán kiệt lực mà tọa hóa tại Xuân Hà Sơn Trung. Hậu nhân tán biết, Vân Châu có hồng ý ỉa, một kiếm thiên hạ kinh. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Đại liền tại cách đó không xa thấy được Phục Nưu thôn, bước nhanh đi tới. Dương Trúc, ruộng bậc thang, nhà sàn. Một tràng thác tuyết từ vách núi đỉnh chút xuống, giống như dải lụa màu bạc, tráng quan không gì sánh được, dòng nước dốc rách, thanh âm thanh thúy êm hay. Đi tới cửa thôn chỗ, Dương Đại quay người nhìn về phía cái này hơi có vẻ cằn cỗi nhưng không mất nhân gian hỉ nhạc vắng vẻ thôn trang. Chỉ gặp phương xa trong ruộng lúa, cắt xong cuối cùng một gốc dạ lúa tráng lao lực bọn họ nhìn trời một chút bên cạnh thái dương, đuốt một cái trên đầu chảy ra mồ hôi. Những này giản dị hán tử chỉ là vai khiêng liêm đao, ưỡn thẳng người cán, lại cúi người xuống, đem lúa tụ lại thành đống, Vân Châu bụng ăn không no đã là trạng thái bình thường. Gió thu lên, gió thu rơi, cây lúa quen, ngày đông cũng không xa, tráng lao lực bọn họ nghĩ đến, thêm ra chút khí lực, mùa đông khắc nghiệt cũng ít chút đói bụng bị đắng, năm nay mùa đông hẳn là có thể đủ vượt đi qua đi. Ruộng lúa bên cạnh, đao búa phòng thai chặt âm thanh bên thai không dứt, ngày mùa thôn nhân đều không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi xa trên sườn cỏ trống lên nồi sắt, trong nồi sắt mặt là đốt sôi nước nóng, không ngừng ngực xì xào bốc cua. Còn có trên thất gỗ kia, xếp tốt cắt đủ dây dây miếng thịt dê, liền chờ vào nồi rồi. Đại gia hỏa không hẹn mà cùng dừng việc làm trong tay, cùng nhau nhìn về hướng một tên lão trượng năm gần 60 tả hữu, còn lưng eo. Lão trượng ánh mắt đục ngầu, lúc này chính cầm một thanh liêm đao, xoay người đem trong đất vừa móc ra lúa mì thu thập lại. Lão trượng chính là Nhan lão thất, tại cái này cùng sơn thung lũng bên trong miễn cưỡng lên mấy năm tư thục, thương nhân cất nhắc hắn làm lý chính, tại cái này nho nhỏ hương giã thôn lư bên trong cũng là rất có hy vọng. Mà tại Nhan lão thất bên người, một tên người mặc tệ khăn cũ phục người trẻ tuổi chính ra sức thu gặt lấy lúa. Người trẻ tuổi mặc dù bần cốt nhưng có được yêu viên lưng dày, mặt rộng miệng vùng, kiếm mi mắt sáng, thẳng mũi phương má. Hắn chính là Nhan Khanh, giờ phút này Nhan Khanh mặc một bộ nho sam, tẩy tới trắng bệnh, nhìn không ra nguyên bản nhan sắc, miếng vá chồng chất miếng vá, ống tay áo vén đến giỏ khối này. Thấy mọi người ánh mắt hướng phía trong nồi thịt dê nhìn lại, Nhan Khanh không đành lòng, liền đối với Nhan lão thất nói ra, "Cha, không bằng đem những thịt dê này đều vào nồi, phân cho thúc bá thím bọn họ ăn, mọi người sau khi ăn xong lại làm việc đi. Người đứa nhỏ này, nói cái gì mê sảng?" Thịt dê này là cho trong huyện tới nạp lương quan đại nhân ăn sao dám ăn bụng, muốn để đại nhân cha xét đi ra, người ta phụ tử đều được thụ liên lụy, đến lúc đó đừng nói ăn thịt, chính là hút cháo cũng không được. Nhan lão thất hiện trách nhi tử, chính hắn chết đói, cũng không quan trọng, nhà mình nhi tử thế nhưng là tuyệt đối không thể chết đói. Thật vất vả khai ra một cái cử nhân, đây chính là mộ tổ bốc lên khói xanh, Nhan lão thất có thể không nỡ con của mình bị tội. Cha, nếu là nạp lương quan đại nhân trách tội xuống, ta làm chủ, thúc ba thím bọn họ, trước đừng làm nữa, bữa này ta mời. Nhan Khanh đem ống tay áo lần nữa đi lên lột, không biết nguyên nhân gì. Cái này ma bối nho đủ ống tay áo tổng rơi xuống. Nhan Khanh xài bước đi vào cạnh nồi, đem trên thất gỗ thịt dê một mạch tất cả đều bỏ vào trong nồi. Tráng lao lực bọn họ cùng nhau tiến lên, bọn hắn thế nhưng là rất lâu không gặp vị thịt đợi thịt dê nấu cái 7-8 phần quen liền chờ đã không kịp, nhao nhao tay không hướng trong nồi bớt, an quên cả trời đất Nhan Khanh cũng bèn bèn phân đến 3 khối thịt, một khối cho nhà mình phụ thân, một khối chính mình ăn vào trong bụng. Nhan lão thất nhất bên cạnh đoán trách nhà mình nhi tử không hiểu chuyện, một bên miệng lớn nuốt lấy thịt. Đôi mắt giàn mua vẫn đủ cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm đám người xung quanh, sợ bọn họ đột nhiên nhào tới đoạt trong miệng hắn còn lại thịt. Mà Nhan Khanh nhìn về hướng sau lưng, Dương Đại Chính cười nhẹ nhàng đứng ở sau lưng hắn, hai người vốn chính là từ nhỏ một khối chơi đến lớn, tình cảm cực sâu. Nhan Khanh đối với Dương Đại hô, "Đại ca, đến nếm thử, đây chính là ta cố ý để lại cho ngươi." Đang khi nói chuyện Nhan Khanh liền đem cuối cùng một miếng thịt đưa cho Dương Đại, Dương Đại gặp Nhan Khanh như vậy quan tâm, cũng không khách khí. Tiếp nhận thịt liền hướng trong miệng đưa, hai người ngồi xổm ở bờ ruộng phía trên, không ngừng tán gẫu. "Nhan Khanh huynh, nghe nói ngươi trúng cử. Chúc mừng, xem ra ta Đại Tề ngày sau lại phải nhiều một vị lương đống chi thần." Dương Đại thật tâm thật ý chúc mừng lấy Nhan Khanh. Hắn là trong lòng thay Nhan Khanh cao hứng, hắn đã sớm nhìn ra Nhan Khanh không phải vật trong ao. Sang năm nhất định có thể lấy được một phen xếp hạng tốt, tương lai nhất định tên để bằng vàng, tiền đồ như gấm. Bây giờ hoàng đế ngu ngốc, nếu đem đến ta đứng tại trên Kim Loan Điện, tất nhiên sẽ giúp đỡ Sĩ Lâm, trọng chỉnh quốc cương. Nhan Khanh nói lên lý tưởng của mình cùng khát vọng đến, lời thề son sắt, âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Dương Đại nhìn trước mắt hăng hái Nhan Khanh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, Nhan Khanh huynh thật là chí khí, không biết vòng vèo có đủ hay không. Không đủ tại hạ nơi này còn có dồi dào, chung 20 lượng vốn riêng bạc. Không chê thì lấy đi tiêu xài. Dương Đại từ trong ngực móc ra khổng chi khen thưởng 20 lượng bạc ròng, quả thực là nhét vào Nhan Khanh trong tay. Nhan Khanh không nghĩ tới Dương Đại thế mà như thế khẳng khái, trong lúc nhất thời có chút ngộng. Ngươi chớ có cùng tại hạ khách khí, nhất định phải nhận lấy. Dương Đại giả bộ sinh khí, Nhan Khanh bất đắc dĩ, đành phải nhận, một mặt thẹn chát chát nói, thứ không dám giấu giếm, minh thử thi đấu, muốn vào an tham gia kỳ thi mùa xuân một trận chiến, chỉ hận tài lực không đủ, hiện hữu đại ca tuyết bên trong tặng than chi tình, Nhan Khanh khắc trong tâm khảm, ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp. Chương 9. Phách Lối tiểu lại ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, từ cửa thôn trên đường nhỏ khí thế hùng hổ đi tới một đội quan sai. Cái kia cầm đầu quan lại vênh váo tự đắc, dáng người mập mạp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng bộ dáng. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh, cuối cùng rơi vào chiếc nồi lớn kia trên thân, phát ra vị thịt, để phía sau hắn các huynh đệ đều thèm nhỏ nước dãi. Tiểu lại hung tợn nhìn chằm chằm Nhan lao thất, giật ra cuống họng cười vài tiếng, âm dương quái khí đối với Nhan lao thất nói ra, "Nhan Lý Chính, ngươi thật là lớn mặt mũi a, bản quan cùng thủ hạ các huynh đệ không đến, ngươi ngược lại là ăn trước lên." Nhan lão thất trông thấy những người này liền đau đầu, hắn hiện tại là nghe Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo, những quan lại này đều không phải là người tốt. Cầm đầu quan lại họ Lưu, tên là Lưu Tam Tài, trong huyện nạp lương quan là hắn thân thúc thúc, trong ngày thường bá chiếm các hương thân nhiều mẫu ruộng tốt, giá cao thu tô. Liền xem như đi trong huyện tìm huyện thái gia cáo trạng cũng không hề dùng, từ xưa đến nay đều là quan hướng về quan, dù là ngươi đi cáo quan, người ta làm theo sẽ đem trách nhiệm trốn tránh sạch sẽ. Ngược lại sẽ chỉ ngươi một cái vu hãm mệnh quan triều đình tội danh, nghiêm hình tra tấn phía dưới, càng là một con đường chết. Cho nên dù cho lại tức giận, Nhan lão thất cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng nhận thụ lấy Lưu Tam Tài ước hiếp, chỉ mong nhìn qua vị đại nhân này nhanh lên rời đi. Lưu Tam Tài trông thấy Nhan lão thất không đáp lời, lập tức nổi trận lôi đình, tiến lên nắm chặt cổ áo của hắn, phẫn nộ quát, "Bản quan tra hỏi ngươi đâu, cơm nhất rồi." Nhan lão thất bị hù toàn thân run rẩy, Demi thuận nhãn giải thích, "Tiểu dân không biết Lưu đại nhân giá lâm, còn xin ngài tha thứ tiểu dân.
Phi,
cái quái gì, thế mà ngay cả bản quan cũng không nhận ra. Lưu Tam Tài nổ ra trong miệng nước bọn, giơ chân đá Nhan Lão Thất nhất chân. Nhan Lão Thất chỗ nào trải qua ở một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng trung niên nhân xô đẩy, ngay sau đó đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Lưu Tam Tài hùng hùng hổ hổ nói ra, ngươi mẹ nó cũng không nhìn nhìn đây là địa phương nào, lại dám ăn ta Lưu Tam Tài thịt, ngươi thật là được à? Nói đi, Lưu Tam Tài lại cao cao giơ lên roi, hướng phía Nhan Lão Thất quất đi xuống. Một màn này phát sinh xảy ra bất ngờ, Nhan Lão Thất căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn roi rơi xuống. Nhưng vào lúc này, Lưu Tam Tài lại là kinh ngạc, phát hiện không biết từ phương nào xuất hiện một cái tuấn tú người trẻ tuổi, cũng chỉ là nhẹ nhàng đưa tay trộn một cái, liền cầm cổ tay của hắn. Làm càn, ngươi là ai, lại dám ngăn cản bản quan phá án? Lưu Tam Tài trong lòng thẹn quá hóa giận, muốn tránh thoát, lại vô luận như thế nào đều thoát khỏi không xong người tuổi trẻ kia bàn tay. Lưu Tam Tài la hét, Dương Đại có chút dùng sức, liền nghe răng rắc một tiếng văng dọn, ngay sau đó chuyển đến một trận như giết heo rú thảm. Nguyên lai là Lưu Tam Tài cổ tay phải đã bị Dương Đại bóp nát, kịch liệt đau đớn phía dưới, Dương Đại tung mở tay, Lưu Tam Tài bưng bít lấy xương gãy chỗ kêu rền không ngừng. Ngươi đến tột cùng là ai? Lưu Tam Tài mặc dù là cái thô lô hán tử, nhưng cũng không đốc, vừa rồi người trẻ tuổi kia tiện tay liền phế đi chính mình một đầu cánh tay, hiển nhiên không phải hạng người bình thường. Tại hạ họ Dương tên đại, Vũ Khê Sơn nhân sĩ, không đủ nói đến, một kẻ núi ẩn người rảnh rỗi mà thôi, ngược lại là đại nhân ngài, tuy là tiểu lại, nhưng lại chấp roi Dương Côn, thật là lớn quan uy à, không biết, còn tưởng rằng là thánh nhân đại giá xiết. Dương Đại nhàn nhạt chào phúng lấy Lưu Tam Tài, Lưu Tam Tài nghe vậy biến sắc, vội vàng hướng phía dưới tay mình nói ra, lên à, chơi chết hắn. Lưu Tam Tài mang tới hơn 10 người nha dịch thấy thế, nhao nhao cơ lấy côn đồng cùng quan đao hướng phía Dương Đại đánh tới. Dương Đại ánh mắt tiến tĩnh, phản phất trước mặt không phải hung hiểm dị thường nha môn bộ khoái, mà là phổ thông bách tính bình thường. Chỉ gặp hắn giống như hồ điệp xuyên hoa bình thường, thân hình bỗng nhiên gia tốc, trong chớp mắt liền tới đến hai gã khác quan lại trước mặt. Phanh phanh, chỉ nghe thấy hai tiếng lột ngạt tiếng vang, hai tên quan lại trên thân tất cả chịu một quyền, thẳng tắp mới ngã xuống đất. Còn lại mấy tên nha dịch nhìn thấy cảnh này, lập tức sợ hãi không thôi, không tự chủ được lui lại mấy bước, cùng Dương Đại kéo dài khoảng cách. Nhan Khanh lúc này đi lên hòa giải, chư vị đừng đánh nữa, có chuyện hào hào nói, ngàn vạn lần đừng đọ võ, tổn thương hòa khí. Lưu Tam Tài lại cao giọng kêu ầm lên, tổn thương hòa khí. Nhan Giải Nguyên, hôm nay không có ngươi cái này con thỏ tướng công nói chuyện phần, đánh cho ta. Dưới tay hắn đông đảo nha dịch do dự một chút, trước mặt vị này họ Dương rất rõ ràng chính là một cái hội võ kẻ khó chơi, chỉ bằng vào mấy người bọn hắn làm sao có thể đánh thắng. Thế là bọn này nha dịch liền cả gan cơ côn bổng hướng phía Dương Đại đánh tới. Dương Đại cũng không muốn náo ra nhân mạng, thế là sử ba phần lực đem bọn hắn từng cái quật ngã, cuối cùng chỉ còn lại có Lưu Tam Tài. Lưu Tam Tài nhìn thấy thủ hạ của mình toàn bộ bị đánh lật, đã sớm dọa cho bể mật gần chết, hắn lộn nhào thất tha thất thểu chạy xa, bên cạnh hắn lũ chó săn cũng đi theo chạy trốn không còn. Phút cuối cùng vẫn không quên nói dọa, kêu gào nói, họ Nhan, hôm nay chuyện này chúng ta không xong, ngươi lợi đấy cho ta lấy, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Nói đi, Lưu Tam Tài nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Những này bắt tải, Nhan Lão Thất hận nghiến răng, những nha dịch này ngày bình thường ý thế hiếp người đã quen, Nhan Lão Thất mỗi lần gặp được đều muốn ăn thịt tỏi, bây giờ trông thấy bọn hắn chật vật đào tẩu, trong lòng thoải mái phi thường. Dương Đại cùng Nhan Khanh đỡ dậy Nhan Lão Thất, Dương Đại cẩn thận thay hắn kiểm tra một lần thân thể, xác định không có gì đáng ngại, liền đối với Nhan Khanh nói ra, Nhan Khanh huynh, Nhan bá phụ không có trở ngại, Nhan bá phụ, tại hạ muốn tại nhà ngươi tá túc một đêm, không biết có thể. Nhan Lão Thất nghe được Dương Đại lời nói, đáp ứng nói, tự nhiên là có thể. Dương Đại chắp tay, vậy liền đa tạ Nhan bá phụ tại hạ quấy rầy chỗ, xin nhiều đảm đương. Nhan Lão Thất liền vội vàng lắc đầu nói, chỗ đó cứ việc ở, không cần phải khách khí. Dương Đại gật gật đầu, liền cùng Nhan thị phụ tử cùng nhau hướng Nhan gia đi đến. Nhan gia ở tại thôn đông, cùng với những cái khác thôn dân phòng xá cách tương đối gần, đi chỉ chốc lát liền đến Nhan gia. Cái này Nhan gia có một tiểu biệt tử, có chút rộng lớn, trong sân trồng đầy đồ ăn sơ, tường rào trèo lên trên lấy xanh biếc dây leo. Trong viện có một cây đại thụ, cành lá rậm rạp, che đậy ánh nắng chiều. Nhan Lão Thất gia lý chỉ có thô lương, Dương Đại cũng không chê, hắn cùng Nhan Khanh ở cùng một chỗ. Nhan Lão Thất cùng Dương Đại ngồi tại trên hố nói chuyện tiếm. Nhan Khanh thì là cho Dương Đại trải giường chiếu đi. Dương Hiền Chất, ngươi nếu là lên núi phải đợi đến ngày thứ hai buổi trưa ngày, gần nhất trong núi không yên ổn, không bằng tìm thợ săn cùng ngươi cùng một chỗ lên núi đi. Nhan Lão Thất đập mạnh nó điếu, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nói ra. Không biết đây là vì gì? Dương Đại nghi ngờ hỏi. Ai, Hiền Chất ngươi là không biết à, cái này Xuân Hà Sơn Trung không biết lúc nào có một đầu được đạo mánh hổ lộc lây, mỗi ngày cắt bay đá chạy, mây đến sương mù đi, chuyên ăn vãng lai người đi đường khách thường, quan phủ bỏ vốn tiêu phỉ hồi lâu, lại không hề có tác dụng, ngược lại hao tổn thật nhiều giang hồ cao thủ chân mười. Hồ Sơn hành không sao, tại hạ thói quen một mình lên núi, nếu thật gặp được nguy hiểm, lại xuống núi tìm kiếm trợ giúp cũng không mượn. Dương Đại khoát tay áo, đánh gây Nhan Lão Thất lại nhải, cười chấn an nói. Gặp Dương Đại khăng khăng muốn một người tiến đến, Nhan Lão Thất cũng không tốt ép buộc với hắn, đành phải căn dặn hắn cẩn thận chút, chớ có cậy mạnh. Dương Đại cười trả lời, Nhan Lão Thất mới yên lòng, lại cùng Dương Đại nhàn trò chuyện, còn lấy ra mì chay bánh ngô chiêu đãi Dương Đại, bất chi bất giác đã đến ban đêm. Dương Đại cùng Nhan Lão Thất nói một tiếng ngủ ngon sau, liền đi vào Nhan Khanh phòng ngủ, gặp Nhan Khanh đã đem đệm chăn trải tốt hết thảy đều là như vậy ngay ngắn rõ ràng. Nhan Khanh giường chiếu không lớn, miễn cưỡng có thể chứa đựng hai cái đại nam nhân đi ngủ, bởi vậy Dương Đại hòa Nhan Khanh đều chỉ có thể nghiêng người nằm. Nhan Khanh dẫn theo hai thùng nước rửa chân đi đến, còn bước lên từng kia nhiệt khí. Đại ca, tẩy xong chân ngủ ngon cảm giác, sát trời cũng đã chậm, sớm ngày nghỉ ngơi đi. Nhan Khanh đem trên tay hai cái thùng gỗ đặt ở trên mặt đất, không thể không biết mệt mỏi, rất nhẹ nhàng đối với Dương Đại Hô. Nhan Khanh tuy là cử nhân lão gia, nhưng cũng không phải là loại kia tay không thể nâng, vai không có khả năng khiêng gối theo hoa, vô dụng thứ sinh. Tương phản Nhan Khanh khí lực rất lớn, làm lên sống đến 10 phần lưu loát, một người có thể đỉnh ba người. Đại tế nho ra đương đại nho thánh trương nghị triều là như kim tiên tử đế sư, quan bái trung thư xá nhân, lại sừng trường các lão, đương triều đệ nhất trọng thần. Đối với miếu đường chính sự một mực nhẫn mại tính tình thờ ơ lạnh nhạt, chỉ nhìn chỉ nghe, duy chỉ có không nói. Bởi vì thân thể có ám tật, tu hành rơi xuống đến luyện thần phản hư. Trương Nghị Triều từ nhỏ là lão thiên con thư đồng thư đồng, bây giờ cũng 80 có 7. Trương Nghị Triều đối với nho sinh khoa cử nhập sĩ cực kỳ đệ bụng, thậm chí tự mình biên soạn lễ ký cùng nhập sĩ chế độ. Trương Nghị Triều càng coi trọng quân tử lục nghệ ngũ đức bốn tu bát nhã, cho là nho môn học sinh không chỉ có muốn tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ, càng phải chú trọng phẩm tính, dáng vẻ cùng khí khái. Cho nên tại khoa cử bên trong, nho môn đệ tử nhất định phải tinh thông văn sử, tốt quan sát, biện chứng, phân tích sự vật, cũng muốn có tốt đẹp tu dưỡng, đồng dạng còn cần có bác văn cường thức, thông cổ quan nay ưu điểm. Trương Nghị Triều thân là nho gia đương đại nho gia thánh nhân, càng là khai sáng quỷ cốc học tiền lệ. Quỷ cốc học tự nhiên là vì nghiên cứu xương rồng trên thiên thư quỷ cốc chữ, quỷ cốc chữ là quỷ cốc tiên sinh sáng tạo, hiện nay có thể biết được quỷ cốc chữ người đã không nhiều lắm. Nói thành chân chính thiên thư cũng không đủ. Trương Nghị Triều trên tay đúng lúc có một mảnh xương rồng thiên thư, vì thế Trương Nghị Triều thậm chí buông xuống thành kiến, mời nho ra bốn vị phụ huynh cùng chạy chữ cửa mấy vị đức cao vọng trọng phụ huynh cộng đồng tham tưởng trong thiên thư cho. Chạy chữ cửa xem như nho ra chi nhánh, cái gọi là bách gia thống kê không chọn vẹn tổng cộng có 360 bản môn, thậm chí nhiều hơn, môn môn đều có chính quả, đương nhiên thuộc nho mạch vi tôn. Cái gọi là tam giáo chỉ là đạo thả nho ba nhà, tiểu lưu là những cái kia bất nhập lưu tiểu môn tiểu hộ, bao quát tám nhân. Mà Trương Nghị Triều cũng nghĩ mượn cơ hội này để thiên hạ người đọc sách minh bạch, nho học không thể thay thế, thiên hạ học vấn chỉ có nho sinh mới xứng có được. Chỉ có nho sinh mới có thể dạy hóa thiên hạ, truyền bá chính thống. Nhan Khanh cùng Dương Đại tẩy xong chân sau, liền thật sớm ngủ, đương nhiên, hai cái đại nam nhân tự nhiên là lưng tựa lưng ngủ ở cùng một chỗ, hai người bọn hắn lại không có thì thầm có thể nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Dương Đại liền đi lên, đơn giản trải đầu rửa mặt một phen sau, đi đến Nhan gia trong sân nhỏ, tĩnh tâm cảm ngộ kiếm đạo. Dương Đại quanh thân đã có thể ngưng tụ không dưới trăm đạo kiếm khí, kiếm đạo người, kiếm chiêu làm mạn, kiếm thế làm trọng, kiếm ý làm đầu, kiếm tâm làm gốc. Trừ kiếm chiêu bên ngoài, kiếm thế, kiếm ý, kiếm tâm đều là vô hình đồ vật, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Nhất là kiếm tâm, nhất là hư vô mờ mịt, khó mà cố thuật, nhiều nhất là bản tâm đối với kiếm đạo lĩnh ngộ thôi, cái này cùng Phật môn tuệ căn bình thường, khó mà suy nghĩ, bình thường kiếm tu quanh thân có thể ngưng tụ bên trên 50 đạo kiếm khí chính là không tệ, có thể đạt tới trăm đạo người đã là số ít. Mặc dù không thể nói là phượng mao lân giác bình thường hiếm có, nhưng so với những cái kia phổ thông kiếm tu lại là mạnh hơn nhiều lắm. Kiếm tu tại người giang hồ trong mắt cho rằng là chuyên môn giết người một cái nghề nghiệp, thậm chí có giang hồ truyền ngôn nói luyện đến đại thành có thể ngoài vạn dặm nhắm mắt giết người. Kỳ thật không phải vậy, tiên phủ động tiên bên trong kiếm đạo cao nhân đạt kiếm tiên cảnh giới liền có thể một kiếm diệt bộ động, thậm chí có thể diệt tam hồn lục phách. Truyền thuyết tu tới kiếm tiên có thể chạm tham giận si ba muốn, thậm chí thời gian có thể chạm, nhân quả có thể chạm, luân hồi có thể chạm, thọ nguyên có thể chạm, vạn vật sinh diệt đều là cần một kiếm. Bởi vì cái gọi là cùng văn phú võ, kiếm tiên cấp độ này trừ thiên tư còn phải dựa vào vô số tài nguyên đắp lên, đại tề trên giang hồ một vị kiếm tiên hay là ngàn năm trước đó thuần dương kiếm tiên là tổ thôi. Người bình thường muốn đăng đường nhập thất coi như ngươi lại có bản lãnh thông thiên, thì như thế nào? Nếu không có chỗ dựa lại không tiền, tiên phủ động thiên ai sẽ thu một nghèo hai trắng bạch đình, nghiền ép đều ép không ra mấy lượng dầu bừng mặt hàng thôi. Đáng nhắc tới chính là, không chỉ có kiếm đạo có thể xuất kiếm tiên, đao tiên, thương tiên, chủ y tiên cũng không phải là không thể được. Dương Hiền Chất, ăn cơm đi, đừng phát ngây người. Nghe được Nhan lão thất kêu gọi, Dương Đại lập tức trở về thần, đi vào trong nhà, chuẩn bị ăn điểm tâm. Các loại Dương Đại đi đến trước bàn cơm lúc, Nhan lão thất hỏa Nhan Khanh đã thịnh thật thô lương cháo ngồi tại bên cạnh bàn chờ Dương Đại. Trên mặt bàn trừ bánh cao lương chính là khoai lang cháo, ngay cả một bàn dưa muối đều không có. Nhìn xem những vật này, Dương Đại cũng không nói gì, cầm lấy đũa liền hướng trong mồm đưa, về phần hương vị thôi liền ha ha. Ba người ăn như hổ đói bắt đầu ăn, ăn xong một trận này, bữa tiếp theo ở nơi nào liền có nói. Dùng qua điểm tâm, Dương Đại thu thập xong hết thảy sau liền từ biệt Nhan thị phụ tử, cong lên hộp kiếm hướng Xuân Hà Sơn đi đến. Xuân Hà Sơn ở vào Nê Loa thôn phương bắc, khoảng cách Nê Loa thôn chừng hơn 10 dặm lộ trình. Dương Đại hao tốn nửa canh giờ mới đến chân núi. Chỉ gặp Xuân Hà Sơn thanh thúy tươi tốt xanh tươi, dốc núi nhẹ nhàng, vãi thạch lởm chởm, phảng phất tự nhiên chi cảnh. Dương Đại khe khẽ thở dài, lau mồ hôi trên đầu một cái, liền dậm chân hướng Xuân Hà Sơn chỗ sâu bước đi. Càng đi trên núi đi, cây cối liền càng dày đặc, tia sáng trở nên ảm đạm rất nhiều, không khí lộ ra đặc biệt tâm lãnh. Dương Đại một bên cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, một bên dọc theo đường mòn hướng ngoài núi đi đến, chẳng biết lúc nào, bốn phía lên sương lớn. Nồng đậm sương lớn che kín ánh mắt, để Dương Đại không dám tùy tiện đi lại, đành phải cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Sương lớn này ngược lại là trách đáng ghét đi cũng đi không được, không bằng ở đây nghỉ ngơi một lát đi. Dương Đại dừng lại tại nguyên chỗ, tìm khối sạch sẽ tự nham, sau đó ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, bắt đầu tỉnh tọa. Sau hai canh giờ, gió nổi lên, trong rừng cắt bay đá chạy, trong sương mù chuyển đến ô ô tiếng khóc, như đoán như tố, giống như khóc không phải khóc. Trong sương mù xuất hiện không ít dị dạng hổ chành quỷ, từng tấm vặn vẹo gương mặt lộ ra kinh khủng hung lệ, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Những này hổ chành quỷ tử trạng khủng bố, thất khiếu chảy máu, đều là bị lao hổ cắn chết, bọn chúng ở trong sương mù dãy rủa, chu lên, giống như u minh bị vực. Ta thật hận. A, cứu mạng. Mẹ. Cha một thiếu nữ tiếng la khóc xen lẫn tại quỷ khóc sói gào bên trong, thê lương tuyệt vọng, mang theo bi phẫn cùng cầu khẩn. Hải tử, mẹ ở đây, đừng sợ, lại có một tên mẫu thân đang gào khóc, nàng ôm chặt trong ngực hài nhi, đầy dây sợ hãi. Giết hắn, giết hắn, ta muốn uống máu của hắn, ăn hết thịt của hắn. Hổ tranh tiếng la khóc nương theo lấy hòa với tạm âm gào thét vang vọng toàn bộ trong rừng, làm cho người tê cả da đầu. Càng ngày càng nhiều hổ tranh tại xương lớn bên trong xuất hiện, thậm chí ngay cả Lưu Tam Tài cũng thay đổi thành hổ tranh. Bọn chúng thời gian dần qua rút nhỏ vào đây, đem Dương Đại bao bọc vây quanh, tựa hồ đang chờ cơ hội một kích chí mạng. Chương 11. Dương Đại phục hổ tiểu thuyết, tiên tăng ở đây đáng thương, tất nhiên các ngươi không cách nào nhập tâm ti, vậy liền để tại hạ đưa các ngươi đi thôi. Dương Đại khẽ thở dài, lúc này mới nhớ tới, hắn chưa từng học qua độ hóa chi thuật, chỉ có thể đem những này hổ tranh quỷ từng cái chém giết. Thiên Điệu Huyền Tông, Vạn Ký Bản Căn, Quảng Tu Ước Cước, chúng ta thần thông, kim quang nhanh hiện. Dương Đại thôi động kim quang chú, trong chốc lát, Dương Đại thân thể bao phủ một tầng thật mỏng kim khí, như nước chảy, hướng bốn phía khuyết tán mà ra. Chỗ đến, quỷ khóc không dứt, nhưng lại bị kim khí ngăn tại bên ngoài, khó mà tiếp cận Dương Đại mảy may. Càng không nói đến tổn thương đến hắn. Chém. Dương Đại nhẹ lời khẽ nói, ngón tay hơi gãy, liền gặp vô hình kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra, vạch phá không khí, mang ra trận trận tiêu to, trực tiếp hướng phía hổ trành quỷ phóng đi. Kiếm khí gào thét, ma cọp của bọn họ nhao nhao bị kiếm khí xuyên thủng hóa thành hư vô. Thu. Dương Đại niệm động kiếm quyết, đem kiếm khí thu hồi thể nội. Những này ma cọp vô đều là bất nhập lưu tiểu quỷ thôi, chân chính hung vật còn chưa xuất hiện đâu. Giống, đột nhiên, một đạo giống to từ nơi núi rừng sâu xa truyền đến, đinh tai nhức óc, phảng phất sơn nhạc sụp đổ mở dạng, làm lòng người sinh sợ hãi. Dương Đại nhíu chặt lông mày, thầm kêu không ổn, giờ phút này xương lớn càng ngày càng đậm, đưa tay không thấy được năm ngón, lại thêm cái kia chấn thiên hám địa thú giống. Đối với người bình thường tới nói, đơn giản so ác mộng còn muốn đáng sợ gấp 10 lần, gấp trăm lần. Cắt bay đá chạy, cuồng phong gào rít giận dữ, cây cối lay động, cành lá xoạt rung động. Giống, lại là một tiếng giống to, chấn động sơn lâm. Một loại nào đó bốn chân không giống bình thường đổ vật đạp vỡ trong rừng bụi cây, hướng phía Dương Đại mà đến. Xương lớn tán đi thời điểm, Dương Đại tài thấy rõ, cách hắn xa 10 mét có một đầu mãnh hổ lộc lẫy, mãnh hổ dài ước chừng 2 mét, da lông tỏa sáng, tứ chi trắng kiện, hai mắt xích hồng, trong miệng răng nanh rất lạnh. Nó há miệng gào thét, lộ ra hai hàng răng nhọn, phía trên còn mang theo tơ máu, lộ ra cực kỳ hung ác. Được khí cảm giác nhân thế võ phu nô cũng là lần đầu tiên gặp phải, cũng không biết có ăn ngon hay không, ta đã thật lâu không có nhấm nháp tươi mới thịt người mùi vị hắc hắc. Mãnh hổ miệng nói tiếng người, đồng trung lấp loé u mang, nhìn chằm chằm Dương Đại, một đôi trong thú đồng lộ ra vẻ tham lam. Xuất sinh này lại có thể miệng nói tiếng người. Dương Đại kinh ngạc không thôi, không dám có bất kỳ lãnh đạm, mở miệng hỏi, ngươi như là đã được đạo, vì sao không rất tu luyện, sớm ngày hóa thành hình người, nhất định phải làm ác sự tình. Nói một chút đã ăn bao nhiêu người? Mãnh hổ con mắt tròn tròn, hung lệ lộ ra, không biết, ta sinh ra tới liền ăn người, nam nữ già trẻ cũng ăn, có thể miệng nói tiếng người càng ăn, về phần đã ăn bao nhiêu người, ta đến cũng hết. Nó liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra vẻ tham lam. Nhìn về phía Dương Đại ánh mắt phảng phất tại đối đại mỹ thực một dạng. Ngươi thân là được đạo tinh quái, vậy mà như thế tàn nhẫn, quả thật không nên. Hôm nay nếu là buông tha ngươi, ngày sau tất định là họa nhân gian. Hôm nay tại hạ liền thu lại ngươi yêu nghiệt này. Dương Đại trầm ngâm một lát, làm ra quyết đoán. Ha ha, ta nghe nói nhân loại thích nhất con lác, ta hôm nay cũng phải thử một chút, đến tuột cùng là nhữ cường hay là ta càng hơn một bậc. Mãnh hổ gào thét, trong chớp mắt hướng phía Dương Đại đánh tới. Nó móng vuốt vô cùng sắc bén, mang theo lăng lệ kinh khí, mặc dù được đạo, nhưng là trí tuệ của nó cùng nhân loại không khác. Tự nhiên biết được đạo lý đối nhân xử thế, biết thiếu niên trước mắt này cùng nó thực lực tương đương, đánh nhau đứng lên sợ rằng sẽ hao phí quá nhiều thời gian, bởi vậy trực tiếp lựa chọn dùng man lực giải quyết. Dương Đại thôi động quanh thân kiếm khí, bách đạo kiếm khí xen lẫn thành lưới, lít nha lít nhít, đem Dương Đại bảo vệ, tùy thời chuẩn bị nên địch. Mãnh hổ nhảy lên một cái, cao tới ba trượng, hướng phía Dương Đại vồ xuống, một chảo này nếu là rơi xuống, liền xem như huyền thiết cũng muốn náo loạn. Hưu. Đột nhiên, một đạo kiếm khí quét ngang mà qua, nhanh hơn thiểm điện, thẳng đến mãnh hổ mà đi, kiếm khí chưa tới, mãnh hổ liền cảm giác cái cổ mát lạnh. Phản phất có thứ gì kéo đi lên bình thường. Mãnh hổ đội vàng dừng lại thế công, lăn mình một cái, tránh thoát. Vành kiếm khí chém vào tại mặt đất, lập tức ở nguyên địa lưu lại một đạo sâu vài xích vết nước, mà mãnh hổ thì là nhìn chòng chọc vào Dương Đại trung quanh. Nó cảm thấy, Dương Đại quanh thân tựa hổ có đồ vật gì đang bảo vệ lấy hắn. Quả nhiên có chút môn đạo, chắc không được dám đơn thương độc mã xâm nhập Xuân Hà Sơn Trung. Mãnh hổ không tin tà, một bước phóng ra, bàn chân giẫm đạp mặt đất, bùn đất nổ tung, tốc độ của nó bỗng nhiên tăng lên mấy phần, hướng phía Dương Đại xuống đến, tốc độ cực nhanh. Sau một khắc, mãnh hổ không biết sử cái gì yêu pháp, lại chia ra làm ba, tam đầu mãnh hổ hiện lên xếp theo hình tam giác, hướng phía Dương Đại đánh tới, mỗi một đầu đều mở cái miệng to ra, răng nanh sâm bạch, mùi tanh hôi nồng nặc. Dương Đại không chút hoang mang, vẫn như cũ thôi động kiếm khí phòng thủ chính mình quanh thân, đem hắn một mực bao vây lại. Đang kiếm khí tung hoành quấy động, kia lửa tung tóe, cái kia tam đầu mãnh hổ răng nanh đụng vào kiếm khí bên trên, lại bị đẩy lui ra ngoài, căn bản không làm gì được Dương Đại. Giống, mãnh hổ phát ra quát to một tiếng, tam đầu mãnh hổ hợp lại là một, biến thành một đầu to lớn hơn mãnh hổ. Nó toàn thân che kín màu đen xám lông tóc, lấp loé u linh quang trạch, một cỗ ngập trời sát khí quét sạch bát phương. Giống, mãnh hổ ngửa mặt lên trời thét dài, sóng âm như thủy triều phun trào, hướng phía tứ phương khuyết tán mà đến, chấn Dương Đại mảng nhĩ đau nhức, cơ hồ mất thông. Mãnh hổ nhào tới, vẹn vẹn một chảo, những cái kia kiếm khí liền đều tán loạn, trừ khử ở vô hình. Khá lắm, mãnh hổ này vậy mà như thế lợi hại, xem ra là muốn toàn lực ứng phó. Dương Đại nói nhỏ một tiếng, hữu quyền nắm chặt, hướng phía đánh tới mãnh hổ đánh tới. Một quyền này của hắn cương mãnh vô địch, ẩn chứa bái chớ có thể ngự lực lượng, phản phất muốn xé rách cả ngọn núi. Mãnh hổ kinh hãi, nâng lên chân trước ngăn cản. Đông, cả hai va chạm, như đất bằng kinh lôi, vang vọng khắp nơi. Xoạt 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 tại va chạm trung tâm, mặt đất cấp tốc rạn nứt, như mạng nhện bình thường, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, hù dọa bay ô, bụi đất tràn ngập, che đậy Dương Đại ánh mắt. Giống, trong bụi mù, mãnh hổ rú thảm, nó chân trước vậy mà gãy xương, đâm máu lộ ra bên trong bạch sâm sâm xương cốt, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Người thấp hèn loại, ta liều mạng với ngươi. Mãnh hổ tức giận không thôi, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Dương Đại tạt tới. Mãnh hổ lực lượng cực lớn, tốc độ cực nhanh, chớp mắt là tới, nó hiện tại là làm ngoan cố chống cự, muốn cùng Dương Đại đồng quy vu tận. Không tốt, quá ý. Dương Đại sắc mặt kỳ biến, muốn lui lại, nhưng là mãnh hổ tốc độ quá nhanh trong nháy mắt, đã đến Dương Đại trước người. Mãnh hổ mở ra miệng to như chậu máu, liền hướng phía Dương Đại đầu lâu cắn xuống, mà lúc này Dương Đại được ngưng tụ ra kiếm khí cũng đã chậm. Mắt thấy sau một khắc, chính mình liền muốn mệnh tang hổ khẩu, trong lúc nguy cấp, Dương Đại hai tay bóp đạo quyết, cao giọng quát, "Vũ Lôi Thiên Tâm chính pháp từng cái sắc lệnh, chu tả." Nương theo lấy Dương Đại thoại âm rơi xuống, trong bầu trời thình lình biến sắc, một đầu giống như cánh tay trẻ con bình thường thô từ điện tử trong tầng mây dò xét xuống tới, hướng phía mãnh hổ chém giết xuống. Giống, mãnh hổ phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị Ngũ Lôi Thiên Tâm chính pháp xuyên thủng, toàn thân bốc khói, ngã xuống. Hồ Dương Đại thở dài một hơi, hắn biết được mãnh hổ bị thương rất nặng, hẳn là khó mà đào thoát, nhưng là vẫn cẩn thận, không có lập tức tới gần, chờ đợi mãnh hổ tắt thở. Thật lâu, mãnh hổ cuối cùng không có âm thanh, chỉ còn lại có một bộ xác hổ. Dương Đại đi qua tra xét một phen, xác nhận mãnh hổ thật đã mất mạng, lúc này mới an tâm. Chờ một hồi, đây là cái gì? Dương Đại đột nhiên phát hiện mãnh hổ trên cái đuôi có một cái kỳ dị nổi lên vật, Dương Đại hiếu kỳ đưa tay nổ xuống, cẩn thận chu đáo lấy. Vật này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, xúc cảm ôn nhuận, tựa như là lão hổ xương cốt, nhưng là hình dạng lại có chút phong cách cổ xưa. Không giống xương cốt, bộ dáng hiện lên hình bầu dục, da bóng loáng mềm mại, sờ lên có một loại lạnh buốt cảm nhận. Chẳng lẽ là hổ uy? Dương Đại trong óc hiện ra một cái ý niệm trong đầu, ngay sau đó vừa cẩn thận xem tường tận. Chương 12. Vân Trung huyện tạp đạo tập ghi chép, hổ uy tại được đạo lão hổ cái đuôi cùng thân thể hai bên trên, tránh được bách tà, phòng tiểu nhi chấn kinh. Dương Đại đem hổ uy thu vào, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, đây chính là đồ tốt, có nó, nếu là gặp lại yêu tà đồ vật, tính mạng của mình liền có thể không lo a lập tức. Dương Đại ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, trên bầu trời sương lớn hoàn toàn tan đi, mặt trời chiếu khắp nơi, vạn dặm sáng sủa, nghĩ đến cũng là, ngày mùa thu giữa trưa vốn là đại nhật treo cao, ở đâu ra sương lớn a? Dương Đại lại đang sát hổ phía trên lục lọi, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, nghĩ nghĩ, Dương Đại hay là quyết định khiêng sát hổ đi Vân Trung huyện nhìn xem có thể hay không đổi một chút tiền thưởng. Nói làm liền làm, Dương Đại hai tay di chuyển lấy sát hổ, phí sức gánh tại trên vai, hướng về nơi xa đi đến. Vân Trung huyện chính là Vân Châu Di Ninh quận bên trong một tòa huyện nhỏ. Vân Châu tổng cộng có tam thập lục phủ quận, Vân Châu Di Ninh quận chính là một trong số đó. Di Ninh quận mặc dù chỉ là cái tiểu quận, nhưng lại có không ít người chạy. Bởi vì Di Ninh quận thừa thai mối sắt, là lấy quận thủ hàng năm đều sẽ từ các huyện chiêu mộ bách tính tiến về Di Ninh quận lao động. Mà Vân Trung huyện vừa vặn ở vào Di Ninh quận phía bắc, cách Di Ninh quận người gần nhất thành lớn, An Bình thành khoảng chừng hơn 50 dặm. Lại Vân Trung huyện mặc dù là huyện thành nhỏ, nhưng là nam bắc hai bên đều có con đạo, bởi vậy thông hướng Vân Trung huyện thương đội nối liền không dứt, thậm chí có đôi khi ngay cả một chút giang hồ hào khách cũng sẽ đến đây buôn hàng. Dần ra, Vân Trung huyện cũng trở thành một phương phồn vinh huyện thành nhỏ. Dương Đại xuống núi đã là sắp mặt trời chiều ngã về tây Vân Trung huyện trên con đạo, vẫn như cũ bóng người lăn lư. "Uy, người có nghe nói hay không, năm nay Vân Châu phủ mối sắt thuế muốn cải cách." Bên đường, một tên thanh niên gầy yếu bộ đầu cùng đồng bạn thảo luận. Đối với, nghe nói là ý tứ phía trên, nghe nói Di Ninh quận mối sắt rất loạn, mỗi nhà đều ngay tại chỗ lên giá. Bây giờ nghề mối cùng sắt nghiệp càng phát ra thịnh vượng, nhu cầu số lượng rất nhiều, mối sắt mức thuế nhất định phải tăng lên, mới có thể cam đoan nghề mối ổn định cùng sắt nghiệp tiếp tục phát triển a. Một tên khác tướng mạo thô cùng bộ đầu nói ra, nghĩ nghĩ, mở miệng lại thấp giọng nói ra, không chỉ có như vậy, nghe nói triều đình càng là điều động Khâm Thiên giám Khâm Sai đến Di Ninh quận đốc thúc mối sắt chế độ thuế công việc, đoán chừng không dùng đến mấy ngày nên đến Vân Châu phủ. Ai nha, cái này Khâm Thiên giám thật đúng là lợi hại, nghe nói Khâm Thiên giám giả đốc công là thiên tử bên người hồng nhân, thâm thụ thiên tử tín nhiệm, lao nhân ra ông ta tự mình đốc thúc, như vậy chúng ta liền không sợ mối sắt chế độ thuế không cải cách lạc. Xuyệt. Loại sự tình này sao có thể nói lung tung vậy, coi chừng để huyện lệnh đại nhân bắt được, đây chính là rơi đầu sự tình a. Chúng ta điểm ấy bổng lộc đủ ăn cơm là được rồi, còn nhiều như vậy làm cái gì? Thu kịch bộ khoái lập tức che chính mình đồng bạn miệng, cảnh giác bốn phía, xác nhận không người sau, lúc này mới buông lòng bàn tay. Hắc hắc, ta biết sai, đây không phải vừa mới nghe được tin tức thôi, trong lúc nhất thời quá kích động, cho nên quên đi thôi. Nói chuyện lúc trước thanh niên bộ khoái lung túng bồi tội đạo, hai người bọn họ đều là lệ thuộc vào Vân Trung huyện bộ phòng, thanh niên họ Lưu, gọi là Lưu Tam Cẩu, thu kịch bộ đầu thì gọi là Lý Đại. Lý ca, ngươi nghe nói qua chưa, huyện lệnh đại nhân lại tăng thêm tiền thưởng lần này, ngươi đoán xem, nếu là có thể trừ con mãnh hổ kia tinh, sẽ có được bao nhiêu tiền thưởng à? Lưu Tam Cẩu đống nhiên nghĩ tới điều gì, thần bí hề hề hỏi. Ha ha, ngươi nghĩ thật đẹp, ta làm sao biết? Lý Đại Diêu lắc đầu, khổ sở nói, hắn bây giờ nhanh 40 tuổi hay là một cái không nhập phẩm tiểu bộ khoái, trên có già dưới có trẻ còn có 30 năm phòng vay không có còn xong. thê tử cùng mẫu thân thân thể không tốt, mỗi tháng ánh sáng xem bệnh liền muốn tiêu xài hơn phân nửa tiền bạc, hai tử còn muốn bên trên tư thủ, hắn căn bản không có tinh lực nghĩ những thứ này. Mà Lưu Tam cậu khác biệt, mới chừng 20, mẹ của hắn sớm đã cho hắn chuẩn bị xong phòng cưới, thậm chí còn có một vị hôn thê con, có thể nói là trải qua rất thoải mái. Lưu Tam cậu thấy thế nhếch miệng, tiếp tục nói, vậy ta nói cho ngươi đi, huyện lệnh đại nhân thêm đến 150 lượng bạc, nghe nói lại có hơn 10 vị giang hồ khách không tin tà lên núi, cuối cùng nghe nói hay là chết tại con mãnh hổ kia tinh dưới bớt. Lý Đại Vi cứ thế, chợt lại thở dài một hơi, 150 lượng bạc, chỉ sợ là hắn cả một đời cũng tích lũy không xuống tích xúc. Bình thường một cái bộ đầu một năm cũng liền 5 lượng bạc, cái này 150 lượng hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai? Lý Đại lần nữa nhẹ nhàng thở dài một cái, tiếp tục hướng phía trước tiến đến, mà Lưu Tam Cẩu nói thầm một tiếng đáng thương, liền cũng đuổi tới. Hai người đi qua chỗ ngoặt thời điểm, không hẹn mà cùng nhau dừng bước, miệng có chút mở ra, giống như có thể nhét xuống một quả trứng gà. Nhất là Lý Đại, khi hắn trông thấy trước mặt Dương Đại thời điểm, lập tức cảm giác tê cả da đầu, hồn linh đều nhanh từ trong đầu bay ra ngoài dọa đến đứng tại chỗ không thể động đậy. Mà Lưu Tam Cẩu phản ứng hơi chậm một nhịp, khi thấy rõ phía trước tình cảnh sau, dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, suýt nữa té lăn trên đất. Chỉ thấy phía trước, Dương Đại khiêng một đầu trừng nặng mấy trăm cân sắc hổ, chính chậm rãi đi về phía trước đi, con hổ này toàn thân máu me đầm địa, đã chết đã lâu, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Sắc hổ không ngừng chạy tràn lấy máu tươi, đem mặt đất nhuộm thành một mảnh màu đỏ như máu, nhìn thấy mà giật mình. Rầm. Lưu Tam Cẩu gian nan nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Dương Đại bóng lưng tràn đầy e ngại. Mà Lý Đại lại là ngốc trệ hồi lâu, thẳng đến Dương Đại đi xa, hắn như cũng chưa có lấy lại tinh thần đến, đặt mông sủi lơ trên mặt đất. Thật lâu, Lý Đại lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng đứng lên, hai người lảo đảo nghiêng ngả hướng về Vân Trung huyện chạy tới. Ngày thứ hai Xuân Hà Sơn Trung mãnh hổ đền tội sự tình thông qua mấy cái phụ nữ thêm mắm thêm muối truyền khắp toàn bộ Vân Trung huyện, trong thời gian cực ngắn truyền đến xung quanh phụ quận. Trong lúc nhất thời đưa tới không nhỏ hành động, đám người nhao nhao nghị luận, không ít người đều dự định đi Vân Trung huyện nhìn một cái, thế là, nguyên bản náo nhiệt Vân Trung huyện trở nên càng thêm náo nhiệt. Người đi đường nhao nhao, có cưỡi ngựa mà đi võ phu, có ngồi kiệu mà đi nhà giàu sang. Tóm lại, giờ khắc này Vân Trung huyện lộ ra so bình thường càng thêm náo nhiệt. Vân Trung huyện huyện nha bên ngoài, mãnh hổ tinh đã bị bóc đi ra, bày tại cửa ra vào, thờ người tới lui quan sát. Về phấn Dương Đại, tuy nói đến tiền thưởng, nhưng là trải qua từ trên xuống dưới tầng tầng cắt xén, đành phải 50-82. Dương Đại một trận thì đau, trong lòng thầm mắng, những quan phụ mẫu này đơn giản lòng dạ hiểm độc a. Tham ấu nghiêm trọng như vậy thế mà còn có thể làm đến vị trí này, đơn giản chính là hại nước hại dân a. Dương Đại một bên mắng, một bên đứng tại phía ngoài đoàn người, nhìn chăm chú lên con mãnh hổ kia tinh thi thể, sau đó đi xa. Mà Dương Đại không biết sự tình, trong đám người, một vị thân mang màu mực quần áo người bịt mặt yên lặng nhìn trước mắt hết thảy. Người bịt mặt cẩn thận chu đáo lấy mãnh hổ thi thể, lông mày hơi nhíu. Ánh mắt của hắn tại mãnh hổ tinh từ trên xuống dưới vừa đi vừa về tuần tra qua lại, tựa hồ là đang lo lắng lấy cái gì. Một lát sau, lúc này mới kinh ngạc tự lẩm bẩm, Long Hổ Sơn lôi pháp gây thương tích à? Nếu không phải nàng, vậy liền có ý tứ. Sẽ là ai chứ? Xem ra hay là có cần phải bán một món nợ ân tình của nàng a. Người bịt mặt sau khi nói xong, liền quay người rời đi hiện trường, một cái chớp mắt liền đã mất đi tung tích. Chương 13. Thời buổi rối loạn 26 tháng 10, giữa trưa, ngày tuần hành Trương Bình tiếp nhận nhân thanh phường thạch cổ hạng ngũ vị trai quỷ chết oan tú nương hiếu kính 50 lượng bạc, nhét vào trong ngực. Lại thấy nàng một bộ mới đổi hồng y rất là đáng yêu, liền tìm cái lý do, chiếm đủ tiện nghi, Trương Bình cười nói, "Tú nương a, ngươi trên thân này thật là hương a." Nói đi lại xích lại gần đi nghe, chỉ cảm thấy cái kia cố nhàn nhạt u lan chi khí thấm vào ruột gan, không khỏi tham lam hôn lấy. Thẳng đến trong mũi quanh quẩn lên nữ hài nhi trên thân đặc hữu thanh hương mới bỏ qua, lại như cũ lưu luyến không rời. Chán ghét. Tú nương hờn dỗi một câu, bận điệu xô đẩy hắn, chính mình tuy là quỷ chết oan, nhưng bởi vì oan khí quá nặng mà không cách nào đầu thai chuyển thế. Chỉ có hút tam hồn lục phách mới có thể kéo dài hơi tàn, bây giờ bị Trương Bình chấm mút, đành phải nhẫn lại, không dám lớn tiếng quát lớn hắn. Trương Bình cười đắc ý, cũng không có lại tắc quái, thu tay lại đến, nhìn thấy Tú nương một bộ xấu hổ khó chống chọi bộ dáng, đổ càng thêm ưa thích. Trương Bình tà dựa vào cây liễu lớn tòa hạng, khép mắt nhìn Tú nương hốt hoảng chỉnh lý quần áo. Rất tốt khuôn mặt, trắng siêu người, hiện tại mang theo mấy phần quan hệ bất chính, đẹp nhiều. Trương Bình ngoắc ngoắc tay, Tú nương ngồi quỳ chân ở một bên cho hắn nắn vai, một bên cười làm lành nói, "Trương gia nói chính là, thiếp thân trước kia cũng là tướng mạo xuất chúng, làm sao gặp phải tai vạ bất ngờ, khi chết chỉ mặc chưa xuất giá hồng y đi, ngay cả tóc cũng không trang điểm, thực sự xấu xí." Trương Bình vô vô khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cười ha ha nói, "Ngươi biết liền tốt, nếu là còn muốn làm quan phu nhân, cũng đừng cùng lao tử mồm mép bị người, đối với lạc, mấy ngày nay ngàn vạn an phận một chút, có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, ngoan ngoãn tại ngũ vị trong trai miêu." Gặp Tú nương có chút không hiểu, Trương Bình hạ giọng nói, "Ngay tại hôm qua, trong huyện tới một vị đánh hổ cao nhân, nghe nói là vị cao nhân, mấy ngày nay thành hoàng miếu đều bật điên. Phương viên 500 dặm, nên đến nặng bệnh nhân để hắn chết sớm, đáng chết liền sớm câu hồn, mảnh này sơn tặc thổ phỉ, toàn bộ bị bắt sạch sẽ. Liền ngay cả trên đường cô hồn dã quỷ cũng bị quét sạch sạch sẽ, cam đoan không có một quỷ dám cản đường khóc lóc kể lể kêu oan, ngươi nếu là không muốn được câu đến liền an phận một chút." Nghe được Trương Bình lời nói, Tú nương hai mắt lập tức phóng xạ ra dị dạng hào quang, vội hỏi, "Người cao nhân kia đâu? Tên gọi là gì?" Trương Bình thần bí hề hề lắc đầu, nói loại chuyện này làm sao lại nói cho ta biết, bực này âm ti tiểu lại, ngay cả đầu dám ăn trộm gà trứng con trồn đều không có lưu lại, cam đoan cứ gọi vị cao nhân này biết như thế nào nhân gian an khang, bách tính vui khỏe. Tú nương coi là Trương Bình cùng nàng đùa giỡn nói, Ngày bình thường Thành Hoàng lao ra chiêu đãi qua không ít đi ngang qua Vân Trung huyện sông núi chính thần cùng Giang Hà bến nước Long Quân chi lưu. Không nói Ngũ Phương Ngũ Nhạc Sơn thần cùng hắn quen mặt, chí ít Thành Hoàng lao ra chính là Hương Hỏa thần linh, cũng là Vân Trung huyện chính thần, tại sao hôm nay đột nhiên biến thành như vậy cẩn thận? Tú Nương gặp Trương Bình không muốn lộ ra, cũng không truy vấn, chỉ là nhỏ nhẹ nói, theo thiếp thân nhìn, chúng ta lần này xem như may mắn, phải biết loại sự tình này, những năm qua cũng là rất khó làm được. Trương Bình hừ cười, từ chối cho ý kiến. Tú Nương gặp hắn dạng này, liền không nói thêm lời, chỉ lo giúp Trương Bình nào nặn bà bay. Trương Bình thư sảng đến thẳng thở dài. Hào muội tử. Trương Bình đưa tay đem Tú Nương ôm sát trong ngực, cười nói, chờ thêm đoạn thời gian, lao tử thăng chức định cưới ngươi vào cửa làm gì mãi mãi, đảm bảo ngươi phong quang. Tú Nương nghe được lời này, mừng thầm trong lòng, trên mặt lại giả vờ lấy sợ hãi nói, Trương gia ngài nói đùa, thiếp thân chỉ là một tên bất nhập lưu đường mạ quỷ, cái nào xứng làm cái gì mãi mãi. Trương Bình gặp nàng này tấm khiêm tốn bộ dáng, càng lòng ngưỡng ấy, liền thừa cơ ôm nàng, không ngừng đi lấy chuyện xấu xa. Tú Nương mặc dù đã là cái người chết, nhưng là thân thể hay là ấm hồ sờ tới sờ lui trắng non nà hết sức thoải mái. Trương Bình hưởng thụ đến cực điểm, hai quỷ liền tại dưới gốc cây quấn quýt lấy nhau, khí đừng ngốn éo. Sau hai canh giờ, Trương Bình lúc này mới lưu luyến không rời tạm biệt Tú Nương, đã đi xa. Tú Nương mừng thầm trong lòng coi là thật để cho ta gặp, các loại đầu ngọn gió tán đi, tối thiểu bản địa tạo sách có thiếp thân một tên, để cho ngươi cái này tiểu tử trai trai biết thiếp thân lợi hại. Hừ, nghĩ đến đây, Tú Nương không khỏi lại là một trận ảm đạm, nàng nhập quỷ tịch sau dồn người tàn tật quá nhiều, cả đời này sợ là vô vọng luân hồi. Lại nói Dương Đại được 50 lượng bạc, liền ở trong mây trong huyện chậm rãi bước mà đi, hai bên đường phố cửa hàng san sát, phi thường náo nhiệt. Hắn tùy ý đi dạo mấy nhà, lại phát hiện bán cái gì đều có. Các loại tạp hóa, ăn uống, dược liệu, son phấn bột nước cái gì cần có đều có, giá cả lệ rất thân dân. Dương Đại mua đồ từ trước tới giờ không coi trọng, chỉ cần có thể dùng liền có thể, cho nên cũng không quan tâm, dù sao cũng không hao phí mấy đồng tiền, chỉ là ngẫu nhiên cảm khái, nghèo quá thì phải thay đổi, giàu thì tiết kiệm. Một đường đi dạo lấy, Dương Đại rốt cuộc tìm được một nhà bộ trang, tiến vào trong tiệm, gặp bên trong bày đầy các thức tơ lụa vải vóc, nhan sắc tiên diễm, chất liệu ưu lương, liền chỉ vào một thất hồ nam màu lam vải vóc, hỏi thăm trưởng quỹ nói thất vải này bao nhiêu tiền. Trưởng quỹ lướt qua, gặp Dương Đại mặc thổ khí, cũng không nhận ra hắn là trừ ác hổ cao nhân, liền từ đấy lòng khinh thị hắn mấy phần, chậm không sợ hãi nói công tử có ánh mắt, đây là hôm nay vừa đưa tới sản phẩm mới, chính là Lâm Châu chức tạo tư đặc biệt phái người chế tạo gấp gáp, thích hợp nhất thu đông hai mùa mặc, tốt nhất hoàn gấm hoa, giá bán 3 lượng bạc một thước. Dương Đại hơi trầm ngâm một phen, nói làm phiền chủ quán dựa theo tại hạ dáng người làm một bộ đồ mới, giá tiền đương nhiên sẽ không thiếu. Chủ quán đại hỉ, phân phó tiểu nhị mang tới vải vóc cùng công cụ, tự mình cắt may đứng lên. Dương Đại đứng ở một bên quan sát, không lâu, một bộ đẹp đẽ màu làm tơ lụa cẩm y hiện ra ở trước mặt của hắn, Dương Đại tả hữu tưởng tận xem xét một phen, rất hài lòng, liền trả tiền từng cái chung 15 lượng bạc. Rời đi bộ trang, Dương Đại lại đang trong huyện thành đi vòng vo một vòng, trải qua một nhà tiệm thợ rèn, chỉ gặp trên biển cửa viết Thiên Công Vương. Trong lò rèn truyền đến đinh linh đang tiếng gõ, tựa hồ đang đánh chế binh khí, cửa lớn nửa mở, vung thóng hé mở hun đen vải mảnh, bên trong lộ ra bừng bừng nhiệt khí. Dương Đại vén rèm cửa lên, bên trong không có khách nhân khác, một cái mình Trần Đại Hán một tay giơ lên thiết truy, một tay dùng kiếm sắt kẹp lấy đung đỏ đào phôi, đặt ở trên thất gỗ liên tục gõ, hỏa tinh nhao nhao bắn tung tóe. Đại Hán dáng người khôi ngô, râu quai nón, làn da ngăm đen, cả người đầy cơ bắp, Đại Hán cũng không quay đầu lại. Sáng lấp lánh mồ hôi dọc theo nhô ra cơ ngực lan xuống, rơi vào trên thất gỗ, toát ra từ một tiếng sương mù. Hắn nhìn thấy Dương Đại mặc bất phàm, trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, trong tay thiết truy lại chưa ngừng, đột nhiên đập xuống, chấn động đến Dương Đại màng nhĩ run lên. Chủ quán, tại hạ muốn đánh một thanh thích hợp bản thân kiếm. Dương Đại ánh mắt đảo qua góc phòng thiết lô, danh nước cùng chất đống quan sát, kim loại, đối với Đại Hán chắp tay một cái đạo. Đại Hán nghe vậy, vung xuống truy, dùng khăn mặt lau một thanh mồ hôi, đúng thanh nói, muốn dùng cái gì liệu? Tinh thiết, thanh đồng, hay là thép buồn phở ảm, hốt kim, huyền thiết? Muốn dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, nhiều dày, cái gì kiểu dáng? Chuôi kiếm, kiếm ngạc, vỏ kiếm có yêu cầu gì? Đại Hán này ngược lại là chuyên nghiệp rèn sắt sư phụ, một hơi ném ra ngoài mấy cái vấn đề. Dương Đại nghe xong, cảm thấy người sư phụ này ngược lại là rất chuyên nghiệp, thế là liền mở miệng nói ra, hốt kim. Dài ước chừng 3 thước 6 thước, chuôi kiếm cần chất gỗ, thân kiếm muốn đầy đủ sắc bén, lưỡi kiếm không nên quá dài, phải có đường cong. Đại Hán nghe xong, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói ra, yêu cầu rất cao à, nói ít đến 100 lượng bạc dòng. Dương Đại cười nói, sắc thực không thấp, có thể lý giải, nếu là có thành phẩm, tại hạ có thể nhìn xem sao. Chương 14. Kiếm danh thu thủy quần chúng quan ngài cũng là một cái hiểu kiếm người, trên tay của ta ngược lại là cất chứa một chút không sai lợi khí. Đại Hán buông xuống thiết truy, quay người trở lại phòng trong, không bao lâu ôm ra ba kiện sự vật mà đến. Thanh thứ nhất kiếm thân kiếm kỳ dài, xem chừng có 5 tấc dài như vậy, lấy nhạc châu bách đoán đông tuyết thép làm chủ tài, lưỡi kiếm hàn quang lấp lóe, phong mang tất lộ. Chôi thứ hai kiếm thân kiếm so sánh hẹp, nhưng là phi thường mỏng mà sắc bén, như là lá liễu, dài ước chừng 3 thước cả, lưỡi kiếm càng thêm hẹp dài, chất liệu hẳn là do hôn kim rèn đúc, như là thê diễm cõi dáng. Thanh kiếm thứ ba chôi kiếm thô ráp, mặt ngoài gập đèn, lộ ra rất là phong cách cổ xưa, thân kiếm có tiếng thông reo đường vân, khách quan, ngươi xem coi thế nào? Đại Hán đem ba kiện đồ vật đều bày ở Dương Đại trước mặt, để hắn đi đầu chọn lựa, cái này ba loại vật phẩm đều là hắn tỉ mỉ chế, có thể nói xảo đoạt thiên công, tuyệt đối có thể làm cho khách hàng hài lòng. Dương Đại trong mắt lóe lên một tia sáng, đưa tay cầm lấy chôi thứ hai kiếm, xúc tu mảnh nu, chôi nắm ấm áp, xúc cảm vô cùng thoải mái. Hảo kiếm. Dương Đại tán thưởng nói ra. Thanh thứ nhất kiếm sát thực rất bất phàm, chỉ là nhìn mấy lần, Dương Đại liền biết nó giá trị liên thành, chỉ sợ không có trăm lạng bạc dòng căn bản mua không xuống. Mà chuôi thứ hai kiếm thì phải kém rất nhiều, mặc dù vật liệu cũng coi như chân quý, lại không cách nào cùng thanh thứ nhất so sánh với. Về phần cuối cùng một thanh kiếm, Dương Đại nhưng không có coi trọng, bởi vì quá ngắn, dùng để làm chém giết gần người vũ khí thực sự quá mức ăn thiệt thòi. Dương Đại đi đến một khối đá thử đao trước mặt, huy kiếm nhẹ đâm, mũi kiếm y mắng chui vào trong đá, đủ thấy kiếm này chi sắc bén, thậm chí không có một chút lực cản. Khách quan, ngài cảm thấy như thế nào? Thanh kiếm này tên là Thu Thủy, như cuối mùa thu sương hàn, bên trên tốt như nước, khí phách tung hoành, cái này tựa hồ là đã diệt môn Bắc kiếm tiên trong phái kiếm. Đại hán mong đợi nhìn về phía Dương Đại, hắn làm lâu như vậy suy nghĩ, chính mình còn là lần đầu tiên gặp phải Dương Đại loại này người biết nhìn hàng. Dương Đại mỉm cười gật đầu, tại hạ muốn cái này Thu Thủy kiếm, không biết bao nhiêu tiền. Đại hán sắc mặt khẽ giật mình, chợt lại khôi phục trạng thái bình thường, mỉm cười nói, khách quan thật biết nói chuyện, nếu ngài ưa thích, thanh kiếm này coi như ta đưa cho ngài, kết giao bằng hữu. Dương Đại lông mày nhướng lên, kinh ngạc nhìn về phía đại hán, gia hỏa này thế mà thống khoái như vậy đáp ứng đưa cho hắn, chẳng lẽ lại là có chuyện gì giấu giếm hắn. Nghĩ nửa ngày, Dương Đại cũng nghĩ không thấu trong này chuyện ẩn ở bên trong, dứt khoát trực tiếp hỏi, chủ quán, chúng ta làm dấu che mặt, ngài tại sao muốn miễn phí tặng cho tại hạ chuôi này lưỡi dao? Chẳng lẽ có ý đồ gì đi? Nghe được Dương Đại hỏi thăm, đại hán cười ha ha, cũng không giấu giếm, khách quan hiểu lầm, cái này ba thanh kiếm đều là bảo bối của ta, chỉ là những năm gần đây tại ta chỗ này rèn đúc binh khí giang hồ khách đều là một chút không biết hàng ngốc hàng, hôm nay rốt cục gặp được một vị biết hàng khách quan, tự nhiên là muốn kết giao một phen. Bởi vì cái gọi là ngựa tốt phối anh hùng, lưỡi dao cũng là như thế, nếu là không có thích hợp chủ nhân, cho dù tốt kiếm, trong tay hắn cũng không phát huy được toàn bộ uy lực. Đại hán một lời nói, lập tức khơi gợi lên Dương Đại hứng thú, không khỏi quan sát tỉ mỉ lên đại hán này đến, đây mới là một cái người làm ăn a. Không biết chủ quán tôn tính đại danh. Dương Đại đột nhiên hỏi, đối phương đã biểu hiện ra thành ý đến, Dương Đại cũng vui vẻ đến cùng hắn giao hảo. Ha ha. Đại hán cởi mở cười một tiếng, khách quan gọi ta lão tiền chính là. Lão tiền? Dương Đại mặc niệm một lần, lập tức chắp tay nói ra, lão ca, đã như vậy, chúng ta liền kết giao bằng hữu, tại hạ Dương Đại. Tốt. Lão tiền cũng sảng khoái đáp lễ, Dương Đại cẩn thận chu đáo lấy thân kiếm, càng xem càng hài lòng. Sau khi nói xong, Dương Đại liền đem Thu Thủy kiếm bỏ vào hộp kiếm của chính mình bên trong, lão tiền mắt sắc, nhìn ra hộp kiếm này bất phàm, trong lòng đối với Dương Đại lai lịch lại tăng thêm mấy phần suy đoán. Hai người lẫn nhau cáo biệt đằng sau, Dương Đại liền có hộp kiếm đi ra Thiên Công Phượng, hắn nghe người qua đường nói qua Vân Trung huyện, nói là dân phong thuần phát. Quan phụ mẫu cũng là quan tốt, giá hàng cũng thấp, rất thích hợp ở đây định cư. Đương nhiên người qua đường trong miệng có mấy phần nói có thể tin cũng không biết, Dương Đại định tìm cái lái buôn hỏi một chút giá phòng. Nếu thật sự là như thế, hắn liền quyết định ở trong Mây huyện an cư lạc nghiệp, thuận tiện đem nhà mình ra ra cũng đón lấy núi đến, lại chậm chậm ôn dưỡng Thu Thủy kiếm. Đại tề kiếm tu đều sẽ chính mình tự tay rèn đúc một ngụm hào kiếm, dùng tâm huyết tối lửa, sau đó mỗi ngày dùng đặc thủ tâm pháp, đối với kiếm hô hấp thổ đột, dùng tự thân nguyên khí ôn dưỡng thân kiếm. Nếu là thiên tư thấp mấy chục năm sau, liền có thể đem kiếm dựng dục ra linh tính, lúc này liền có thể nếm thử ngự vật cùng hóa vật. Về phần thiên tư cao, nhanh thì 5-6 năm thôi, thiên hạ binh khí, luyện được lâu tự nhiên có cầu thông đạo lý. Kỳ thật binh khí đều có tế luyện pháp môn, chỉ bất quá kiếm chính là bách binh vương giả, thủ vô số tiền bối ưu ái, đối phận bối lục lọi ra pháp môn mới chuyển tới. Dương trưởng canh đã từng nói, kiếm đạo mặc dù lăng lệ, thời gian ngắn lại khó thành, 10 năm đối với kiếm hô hấp thổ nột công phu mới có thể khiến kiếm theo hô hấp mà động. Nếu muốn bên ngoài hơn 10 trượng lấy đầu người, đả thương người tính mệnh, ít nhất đến 20 năm công phu, đồng thời một ngày cũng không thể gián đoạn. Lại phi kiếm mặc dù lăng lệ, nhưng trung quy là ngoại vật, toàn thân công phu ngay tại trên một thanh kiếm, cũng không phải là luyện thành liền trường sinh bất tử, tương phản, sống thời gian so luyện nội ra còn muốn ngắn. Một vị tu luyện ngoại vật, tự thân gân cốt rèn luyện, nội tạng điều dưỡng cũng có chút hoang phế, hay là tính mệnh song tu, sớm ngày phi thăng thành tiên tốt. Nhưng là luận vật lộn đứng lên, phi kiếm nhất luyện thành, cái kia không nội ra ngoại ra quyền luyện đến cảnh giới gì, nội ngoại kiêm tu cũng tốt, đến bao nhiêu người cũng không phải đối thủ. Nam Bắc hai tòa kiếm tiên phái kiếm pháp nếu là lựa chọn thứ nhất tu luyện đến đại thành, liền có thể tâm làm kiếm, lấy khí làm kiếm, lấy pháp làm kiếm. Hạo Nhiên vừa lớn chi ý, tràn trề mạc chi có thể ngự, vừa lại không cần ngoại vật. Đương nhiên, Dương Đại chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, hắn còn xa xa không đạt được như vậy cảnh giới, còn cần chăm học khổ luyện. Lúc này hắn đã tìm được một cái lái buôn họ Nô, là Vân Trung huyện trong thành hộ gia đình cũ, đối với nơi này tình huống hết sức quen thuộc. Dương Đại cùng Nô Kiên khách đụng phải đâu, đồng thời giao giang tiền, cũng chính là tiền đặt cọc. Nô Kiên khách người rất tốt, làm người hiền lành, lại nhiệt tình chiêu đãi, để Dương Đại đối với hắn ấn tượng không tồi. Nô gia ở trong Mây huyện thành là người có mặt mũi nhà, đời đời hành thương, vốn liếng giàu có, hắn cho Dương Đại chọn phòng đều dựa vào gần bên đường. Cảnh vật tĩnh mịch, chung quanh có bóng cây che chắn, đông ấm hè mát, là Vân Trung huyện trong thành tốt nhất nơi ở, nhưng là giá tiền cũng không phải là rất hữu hảo. Dương Đại cũng không có nhiều tiền như vậy, hai người tiếp tục vừa đi vừa nói. Tìm sách huyện cuối cùng đi đến huyện phía tây Nhân Thanh Phường thời điểm, Nô Kiên khách xinh xinh dừng bước, nhìn xem cuối một tòa tòa nhà, trong ánh mắt tràn đầy e ngại. Nô lao ca, ngươi thế nào? Vì cái gì không hướng đi về trước? Dương Đại kỳ quái mà hỏi thăm, hắn dương mắt nhìn về phía ngõ nhỏ chỗ sâu. Nô lão ca nuốt nước miếng một cái, đệ thấp tiếng nói ra, Dương tiểu ca, tòa nhà này tình huống đặc thù, bên trong chết qua người, là một cái danh xứng với thực không trạch, sắc thực tiện nghi, nhưng là vào ở đi ba gia đình không phải điên rồi chính là chết. Dương Đại cảm thấy hứng thú hỏi, không trạch? Theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ ngược lại không giống, rất thích hợp ở người, còn thỉnh cầu Ngô lão ca vì ta giới thiệu một chút. Nói đi Dương Đại liền muốn đi lên phía trước, Ngô lão ca tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, khuyên nhủ, "Ôi uy, ta thật nhỏ ca, ngươi hay là thận trọng suy nghĩ một chút, tòa nhà này thật rất tà dị, ta khuyên ngươi hay là chuyển sang nơi khác đi." Dương Đại tránh ra khỏi hắn, kiên trì đi lên phía trước, hắn cũng không tin tà, người tu đạo trọng yếu nhất chính là muốn thuận theo bản tâm của mình, bản tính đều không thuận theo, còn tu cái gì đạo à? Gặp Dương Đại khăng khăng như vậy, Ngô lão ca cũng không dám mạnh cản, đội vàng đuổi theo Dương Đại. Vừa đi vừa thêm mắm thêm muối nói, "Dương tiểu ca, 7 năm trước tòa nhà này bên trong ở một hộ họ Liễu người ta, trong nhà có cái cô nương, tất cả mọi người gọi nàng Tú nương, đã là xuất giá tuổi tác nàng ở chỗ này ném tú cầu chọn rể. Tú nương bản thân liền là một cái khó gả, tuy nói dáng rất mỹ mạo, nhưng là từ nhỏ không có mẫu thân." Nô Kiên khách dừng một chút tiếp tục nói, "Mà phụ thân huynh trưởng một cái là hút thuốc viện người nghiện ma túy, một cái là Vân Trung huyện bên trong nổi danh côn đồ vô lại, sợ là muốn lợi dụng gả nữ đến kiếm bộn, biết những nội tình này Vân Trung huyện vừa độ tuổi nam thanh niên tự nhiên là chỗ tránh." Chương 15. Năm vị trai Ngô Kiên khách đi theo Dương Đại sau lưng, không ngừng nói liên miên lại nhảy nói, "Dương tiểu ca ngươi chờ một chút, ta vẫn chưa nói xong, đến ném tú cầu một ngày này, tú nương ném ra tú cầu sau, lại không muốn nện vào một cái công tử cầm ý đi. Công tử này không phải Vân Trung huyện người, chỉ là đến thăm người thân lại đã có hôn ước, kiên chỉ muốn đem tú cầu còn cho tú nương. Tú nương phụ huynh gặp công tử này xem xét chính là người có tiền, đủ tiểu cái dối, công tử kia không theo, càng là cùng bọn hắn đánh lên. Tú nương bi vẫn đang sen, liền tự vẫn bỏ mình, sau khi chết hóa thành quỷ tà, giết mình phụ huynh, từ đây người người đều chuyển ngũ vị trai náo quỷ. Dương tiểu ca, ngươi phải suy nghĩ kỹ a." Nô Kiên khách không ngừng quên lơn, trên đường đi, trong ngõ nhỏ kiến trúc cũng cơ bản giống nhau. Theo Nô Kiên khách giới thiệu, ngõ hẻm này gọi là Thạch Cổ Hạng. Tòa nhà tại Thạch Cổ Hạng cuối cùng nhất, càng đi bên trong đi, hai người cũng cảm giác càng lạnh, hàn ý tập thể. Nô Kiên khách mang theo Dương Đại tại Thạch Cổ Hạng bên trong rẽ trái lượn phải đường này, rốt cục cũng ngừng lại. Trước mắt tòa nhà là một chỗ tiến sân nhỏ, phạm vi 4 dặm tường vây quanh một vòng, trong sân trồng lấy một gốc cao tới mấy chục trượng già cây cổ mèo. Trên cửa viện treo một khối tấm biển, dân thương ngũ vị trai kiểu chữ cứng cáp hữu lực, lộ ra một loại đại khí bàng bạc khí thế. Ngũ vị trai lấy từ Đạo Đức Kinh, toàn văn là ngũ sắc làm cho người mù mắt, ngũ âm làm cho người hai điếc, ngũ vị làm cho người miệng thoải mái, rong ruổi điển săn làm lòng người phát cuồng, khó được chi hàng làm cho người đi phương. Là lấy thánh nhân là bụng không làm mắt, qua đời kia lấy này. Ý là rực rỡ sắc thái, khiến người hoa mắt, ồn ào âm điệu, khiến người tính giác mất linh, phong phú thức ăn, khiến người lười không biết bị. Tận tính đi săn, khiến người tâm tình phóng đãng phát cuồng, thi hữu bất phẩm, khiến người hành vi làm loạn. Bởi vậy, thánh nhân nhưng cầu ăn no bụng mà không truy đuổi thanh sắc chi ngu, cho nên mức bỏ hàng muốn hưởng thu vật chất dụ hoặc mà bảo trì yên ổn thỏa mãn cách sống. Bất quá tòa nhà này tập tục lại có vẻ rách nát không chịu nổi, trên vách tường pha tạp vết gì để cho người ta cảm thấy có chút chướng mắt, để cho người ta thật không thoải mái, tựa như là bị người lột hết ra một góc giống như. Nô Kiên khách đem trong tay chìa khóa để vào lỗ khóa, vặn mẹo chìa khóa, mở ra cửa viện, sau đó làm một cái tư thế xin mời. Dương Đại đi vào, trong viện trang hoàng cũng 10 phần đơn sơ, chỉ có một tiểu biệt tử, trong sân rách nát băng ghế đá đã hư thối biến sắc, góc tường có chút cỏ dại rậm rạp. Dây thường xuân bò đầy sân nhỏ nóc nhà, một chút trên vách tường còn có mạng nhện, liếc mắt nhìn qua, cho người ta một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Bên cạnh sân còn có một cái bàn đu dây tại không gió mà bay, căn phòng bên trái trên giấy cửa sổ còn dán lên mấy tấm không biết là cái nào lao đạo vẽ bùa vàng, nhìn càng quỷ dị hơn. Đây chính là Liễu cô nương chỗ ở. Nô Kiên khách chỉ dán bùa vàng cái kia phiến đóng chặt cửa phòng, mang trên mặt một chút sợ sệt chi ý, nơi này mặc dù dơ giấy bẩn tiểu kém, nhưng là thắng ở tiện nghi, quét dọn cũng là có thể ở lại người. Tại hạ mua. Dương Đại không để ý đến những cái kia, nhìn chung quanh một tuần, gật đầu biểu thị hài lòng, xoay người đối với sau lưng Ngô Kiên khách nói ra. A, cái gì? Dương. Dương tiểu ca. Người thật muốn mua. Ngô Kiên khách trừng lớn hai mắt, giật mình hỏi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không nghe khuyên bảo người, vậy mà trực tiếp muốn mua như thế một cái suối quẩy địa phương làm chỗ ở đương nhiên, ngươi cho là tại hạ là tại cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Dương Đại hỏi ngược lại, trong giọng nói dù sao cũng hơi không cao hứng bởi vì cái gọi là hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, nếu đối phương không tin, vậy mình cũng không cần lại nhiều tốn nước bọn. Cái kia. Vậy được rồi. Nhìn thấy Dương Đại thái độ kiên quyết, Nô Kiên khách chỉ có thể thở dài, căn này tòa nhà nguyên bản giá cả tại 100 lượng bạc trở lên, bây giờ ra chuyện này, thật sự là tặng không đều không có người dám thu. Dương tiểu ca, căn này tòa nhà bán ngươi 20 lượng đi, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, Liễu cô nương ở gian phòng kia tà tình rất, bình thường tốt nhất đừng tùy tiện vào đi, nếu không xui xẻo hay là chính mình. Nô Kiên khách đem lời làm rõ, dù sao mình vừa rồi cũng khuyên qua Dương Đại, chỉ là đối phương căn bản không nghe, hiện tại cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Biết tại hạ tự có phân tức, đây là 20 lượng bạc, ngươi cất kỹ. Dương Đại nhẹ gật đầu, lấy ra 20 lượng đưa cho đối phương. Ai? Dương tiểu ca, vậy chính ngươi coi chừng đi, ta cáo tử. Nô Kiên khách cầm tiền tài, móc ra khế đất, giao cho Dương Đại trong tay, chắp tay liền rời đi chỗ này suối quậy tòa nhà. Dương Đại tiếp nhận Nô Kiên khách đưa tới khế đất, cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề, lúc này mới cất vào trong ngực. Liền đánh giá tòa viện này, thực sự quá mức dơ giấy bẩn tiểu kém, Dương Đại đành phải trước hết mời làm giúp đem trạch viện quét sạch sẽ. Làm giúp đốc công là một vị tuổi chừng 40 nam tử trung niên, tên là Trần Thiết Nhu, ở trong Mây huyện cũng coi là có chút danh tiếng, bởi vậy Dương Đại cũng có chút khách khí. Trần thúc, làm phiền ngài. Dương Đại chắp tay đối với Trần Thiết Nhu hành lễ, sau đó đưa tới một túi tiền đồng, chung 20 đồng tiền. Trần Thiết Như cũng không giả mồm, đưa tay tiếp nhận tiền đồng, ước lượng một phen, cười ha hả nói, việc nhỏ mà thôi, Dương công tử chờ một lát, điểm ấy nhỏ việc, không cần một chén trà công phu, đảm bảo giải quyết. Trần Thiết Như hào sảng đáp ứng. Trần Thiết Như hôm nay mang đến 5-6 người, tất cả mọi người ăn bữa trước không có bữa sau, ai còn để ý cái này ngũ vị trong chai có quỷ hay không trách loại hình nghe đồn. Dương Đại mỉm cười nhẹ gật đầu, liền đẩy sang một bên, hắn đã ở nhà cũ cửa hàng cùng cây bông trong tiệm đều mua xong đồ dùng trong nhà cùng đệm chăn gối đầu, liền chờ đưa tới. Trần Thiết Như chào hỏi đám người bắt đầu quét dọn đình viện, đám người nhao nhao lột tay áo săn áo chuẩn bị làm việc, chỉ là khi nhìn đến cây kia già cây cổ bẹo sau, đều nhỏ giọng nghị luận. Đây là Liễu cô nương trụ sở đi, nghe nói Liễu cô nương thời điểm chết còn mang thai đâu. Vị công tử này ở chỗ này thật không sợ chết sao? Một vị dáng người mập lùn, làn da ngăm đen hán tử đứng tại cây cổ bẹo trước, thấp giọng nói ra. Xuyệt. Đừng nói mò, vạn nhất vị công tử này không thích nghe làm sao bây giờ, chúng ta tranh thủ thời gian làm việc. Một vị tướng mạo thô cùng, mặt đầy râu gốc giả hán tử liền vội vàng kéo tên kia mập lùn hán tử, ra hiệu hắn không nên nói lung tung, miễn cho rước họa vào thân. Mấy người còn lại nghe được hồ cha tử hán tử cảnh cáo, cũng đều câm như hến, không còn dám tiếp tục thảo luận chuyện này, sợ dẫn lửa thiêu thân. Một đám người chỉ lo cắm đầu làm việc. Dương Đại cùng Trần Thiết Như có một gốc dạ không có một gốc dạ trò chuyện, cũng không lo lắng những người này lười biếng. Những này làm giúp làm việc tốc độ rất nhanh, Liêu Tú Nương khi còn sống ở phòng ở bọn hắn cũng quét dọn xong, bất quá căn phòng này thật sự là quá cũ nát, ngay cả giường đều không có. Dương Đại còn cố ý nhìn thoáng qua, trong phòng trừ bàn ghế bên ngoài, chỉ còn lại một cái rách dưới hòm gỗ. Dương tiểu ca, đồ vật đã thu thập xong. Trần Thiết Như lau lau rồi một thanh mồ hôi trên trán, đối với Dương Đại chắp tay nói ra. "Tốt, ta ơn Trần thúc, phiền phức ngài đem tòa nhà phía ngoài đồ dùng trong nhà cùng đệm chăn cũng giúp quân vào đi." Dương Đại cười đối với Trần Thiết Như chắp tay, đối phương hiệu suất quả nhiên rất cao. "Không có vấn đề, Dương tiểu ca, ngươi ở chỗ này chờ liền tốt." Trần Thiết Như vỗ vỗ lồng ngực, một bộ rất có năm chắc bộ dáng, bọn hắn những người này mỗi người đều có một thanh tốt khí lực, vận chuyển đồ dùng trong nhà cái gì, dễ dàng rất. Cũng không lâu lắm, Trần Thiết Như cùng thủ hạ đám làm giúp liền đem tòa nhà phía ngoài đồ dùng trong nhà đều bày tại trong nhà, Dương Đại đem Liễu Tú Nương gian phòng lựa chọn gian phòng của mình. Dương Đại nhìn một chút, những gia cụ này thật là không tệ, so với chính mình dự tính tốt lên rất nhiều, hắn lại từ trong túi tay áo lấy ra mấy lượng bạc, nhét vào Trần Thiết Như trong tay. "Trần thúc, vất vả đây là ngươi trả thù lao, thêm ra tới liền xem như ta đối với các ngươi cảm tạ đi." Dương Đại nói xong, hướng phía đám người chắp tay thi lễ, Trần Thiết Như không có cự tuyệt Dương Đại cho mình trả thù lao, đem bạc nhận vào tay, trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc. "Dương tiểu ca, vậy chính ngươi từ từ làm đi, ta liền đi trước." Trần Thiết Như nhận lấy Dương Đại trả thù lao sau, cũng không nguyện ý lại đợi ở chỗ này, đối với Dương Đại phất phất tay, liền bay người rời đi tòa nhà. Dương Đại đưa mắt nhìn Trần Thiết Như sau khi rời đi, lúc này đã đêm xuống, hắn sở dĩ tại Liêu Tú Nương trong phòng ở lại, là bởi vì gian phòng này bố trí để cho người ta dễ chịu, chỉnh thể lấy ánh sáng vô cùng tốt, mà lại trong phòng không khí lưu thông cũng tốt. Trong phòng trưng bày đồ vật đơn giản trang nhã, không gian ngược lại là rất lớn, có bình phòng, giá sách, giường, án đài. Bên cửa sổ còn có một tấm bàn bắt tiên, phía trên có bút mực giấy nghiên, thậm chí ngay cả đèn nến đều phối tề. Bàn phía trên trưng bày lục men con nghe lư hương, tản ra lượn lờ khói xanh. Trừ cái đó ra, bên trong nhà này lại không những vật khác, giản lược thanh lịch trang trí cho thấy chủ nhân không thích xa xỉ táo bạo. Chương 16. Các loại quỷ Dương Đại đơn giản rửa mặt, liền thoát khỏi áo ngoài, lộ ra thân thể cường tráng. Đằng sau liền nằm mềm mại rộng rãi trên giường, che kín giày đặc mềm mại gấm vóc chăn đông, chỉ cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ. Mặc dù cái giường này rất lớn, nhưng Dương Đại cũng không có ngủ quá quen, bốn phía đã bố trí xong kiếm khí, nếu là có nguy hiểm gì, Dương Đại có thể kịp thời làm ra phản ứng. Như vậy bố trí, cho dù là lệ quỷ cũng khó có thể cẩn thân, cho nên Dương Đại mới có thể như vậy an tâm nằm ngủ. Trong bất chi bất giác, đã là nửa đêm giờ tí, Vân Trung huyện các cư dân sớm đã thức đi, trên ánh trăng đầu cảnh, yên lặng như tờ. Đương nhiên, Dương Đại bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, cảnh giác nhìn về phía cửa ra vào. Ngay sau đó, hắn vừa nằm xuống, làm bộ ngủ thật say. Không bao lâu, ngũ vị trai trong viện, Tú Nương không biết từ lúc nào liền xuất hiện ở trong sân, lúc này, nàng như là tiểu nữ hài bình thường ngồi tại trên bàn đu dây tới lui. Tú Nương thời điểm chết mới 15 tuổi ra mặt, ánh trăng mông lung chiếu rọi tại trên mặt của nàng, Tú Nương khuôn mặt thanh tú, con ngươi khô héo trắng bệnh, chiếm cứ toàn bộ hốc mắt. Miệng trực tiếp liệt đến lỗ tai bộ, dây nhỏ màu đỏ còn có nhẹ nhẹ thịt nát tại trong miệng nàng hôn có. Không chỉ có như vậy, Tú Nương cái cổ như là lên dây cót bình thường từng điểm về sau lắc lắc, cả người đầu đều xoay đến phía sau. Tú Nương trời sinh chính là một bộ mỹ nhân bại hoại, lúc này nàng mặc đỏ thấm liếm áo, liếm trên áo thêu lên cây xương bồ hoa, càng lộ ra kiểu diễm đắt. Một đôi trắng nón chân ngọc như là đẹp đẽ bánh ngọt, theo bàn đu dây lắc lư mà lắc lư, rất là mê người, để cho người ta không nhịn được nghĩ liếm một ngụm. Nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đen như mực bầu trời đêm, một vầng loan nguyệt treo lơ lửng trên đó, trong sáng sáng tỏ nguyệt hoa rải đầy sân nhỏ. Phản phất là sân nhỏ phủ thêm một tầng mờ nhạt lụa mỏng, mơ mơ hồ hồ, lộ ra một cỗ thê mỹ ý cảnh. Tú Nương si ngốc nhìn xem mặt trăng, nếu là mình còn sống, như vậy nhân sinh của mình nên sẽ là cái dạng gì đâu. Hôm nay Tú Nương toàn bộ hành trình đều đứng tại đó khỏa ra cây cổ bẹo phía dưới, quan sát đến Dương Đại nhất cử nhất động. Vị này nhã nhặn tiên sinh để Tú Nương hơi có chút hiếu kỳ, hắn đến tột cùng muốn làm gì đâu. Ngũ vị trong phòng đã vào ở tới qua ba vị người ta, một cái là uống Tú Nương nước rửa chân từ đó sinh ra ảo giác, nổi điên mà chết. Hai vị khác thì là một vị mệnh số vốn là nên tuyệt, Tú Nương chỉ là giúp hắn một tay mà thôi. một vị khác liền xui xẻo nhiều, hơn nửa đêm đi tiểu đêm thấy cái không nên thấy, bị dọa chết tươi. Tú nương đã không biết hại người tính mệnh là bao nhiêu năm trước sự tình, bây giờ nàng chỉ là một cái nóng lòng nghe ngóng Vân Trung huyện thành bắt quái tiểu quỷ. Vân Trung huyện ước chừng có chừng trăm hào tinh quái, Tú nương tự phong là những tinh quái này đại tỷ đầu, ngày bình thường cũng đối tinh quái có nhiều ước thúc, cơ bản sẽ không phải dối. Đương nhiên, có lúc nàng sẽ hút một chút vốn là đáng chết, hoặc là bệnh nặng nhân loại phải chết tính phách, đến bổ sung dinh dưỡng. Chẳng qua nếu như ai dám can đảm mạo phạm đến nàng, Tú nương cũng tuyệt đối sẽ không nương tay, nàng mặc dù không tính là hồng y lệ quỷ, đoán chừng lại tu luyện cái 80-100 năm, liền sẽ chân chính đã có thành tựu. Chiếm dụng tiếp thân địa giới, không dọa ngươi một chút sao được? Tú nương lẩm bẩm vài câu, sau đó từ trên bàn đu dây trôi xuống, dung dinh hướng phía trong phòng lướt tới. Vừa mới vào nhà, Tú nương liền thấy nằm ở trên giường Dương Đại nhắm mắt lại tựa hồ đã ngủ. Nhưng Tú nương lại cảm nhận được trong phòng này có một tia dị dạng, nhưng lại vùng chi liền đi. Tú nương do dự một chút, nàng bản thân liền là một cái âm hồn quỷ vật, tự thân có âm khí, tiếp cận người bình thường sẽ tổn thương bọn hắn dương thọ. Vạn nhất âm ti trách tội xuống, là sẽ quật hồn roi cho nên, nàng mới chần chờ một lát. Bất quá, như là đã quyết định tốt, Tú nương liền không chậm trễ chút nào tung bay đi vào, từ từ tới gần giường, chuẩn bị hù dọa một chút Dương Đại. Dương Đại hoàn toàn chính xác đã ngủ, bất quá Tú nương xác thực chưa từng gặp qua đẹp mắt như vậy nam tử, nhất là tấm kia góc cạnh rõ ràng, đường cong trôi chảy dung mạo mặt bên, càng là làm cho người sợ hãi thán phục. Tú nương ánh mắt quét một vòng, dừng lại tại Dương Đại bên cạnh cái kia trên hộp kiếm, ánh mắt của nàng lấp loé mấy lần, cuối cùng vẫn không có đưa tay đụng chạm. Tú nương mặc dù là tên tiểu quỷ, nhưng dù sao không đốc, thanh kiếm kia hộp xem xét liền bật phi phàm, mà lại bên trong khẳng định ẩn giấu cái gì, nàng cũng không muốn bị bên trong đồ vật chém giết. Lúc này Tú nương cách Dương Đại còn có 5 bước xa, nàng hít sâu một hơi, đột nhiên đem đầu tóc vén lên, sau đó hướng phía Dương Đại thổi một ngụm âm phong. Hô. Âm phong này cùng một chỗ, Tú nương liền cảm giác được không thích hợp, sau một khắc, trước mặt của nàng trong nháy mắt xuất hiện một sợi màu xanh kiếm khí. Cực độ kiếm sắc bén thế trực chỉ mi tâm của nàng, nàng lập tức dọa sợ, vội vàng lùi lại, nhưng này sợi màu xanh kiếm khí phảng phất có được linh trí bình thường, vẫn như cũ đuổi sát không ngừng, mà lại càng lúc càng nhanh. A. Tú nương kêu thảm một tiếng, bị kiếm khí bổ trúng, tùy theo như là một khối rẻ rách bình thường bay rất ra ngoài, ném xuống đất. Tú nương đỏ thâm áo cưới bị kiếm khí xé rách, lộ ra bên trong màu trắng áo lót. Khoe miệng của nàng cũng tràn ra máu tươi, nằm rạp trên mặt đất nửa ngày đều không đứng dậy được, chỉ có cái kia một đôi trong mắt còn tại lộc cộc chuyện. Vừa rồi cái kia đạo kiếm khí kém chút đem linh hồn của nàng ma diệt, bây giờ Tú nương cũng không tốt gì, toàn bộ hồn linh dần dần trở nên suy yếu đứng lên, thậm chí còn có dấu hiệu tiêu tán. Bất quá, Tú nương cũng không dám có bất kỳ oán hận, tương phản, trong ánh mắt của nàng mang theo một cỗ nồng đậm sợ hãi. Cái kia đạo kiếm khí quá cường đại, chỉ dựa vào một sợi thiếu chút nữa chém chết linh hồn của nàng, đây là Tú nương chưa từng thấy qua lực lượng kinh khủng. Tú nương giãy giụa lấy đứng dậy, lại phát hiện chính mình làm sao cũng không đứng dậy được, chỉ có thể không ngừng trên mặt đất quay cuồng kêu thảm. Tú nương hồn thể ra bên ngoài chảy ra khói đen, tựa hồ cũng nhanh muốn tiêu tán. Dương Đại vốn là không có hoàn toàn ngủ, bởi vì hắn lo lắng trong tòa nhà này thật có cái gì mấy thứ bẩn thỉu tồn tại. Hắn vốn đang tự hỏi, muốn thế nào xử lý sạch trong tòa nhà này mấy thứ bẩn thỉu, kết quả đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì từ trong khe cửa chui đi vào. Sau một khắc, Dương Đại liền nghe đến một trận bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, hắn nhóm lửa ánh nến, mặc được áo cùng vớ dày. Đẩy cửa ra nhờ ánh trăng, liền trông thấy trong sân có một bộ thân thể mơ hồ thiếu nữ chính co quắp tại nơi đó, không ngừng quay cuồng kêu rên. Đó là Tú nương, chỉ là thời khắc này Tú nương lại vô cùng thống khổ, thân thể của nàng phảng phất chính gặp phải một loại nào đó tra tấn, tiếng kêu mười phần làm người ta sợ hãi. Tú nương đau đớn khó nhịn, gặp bên trong có người đi ra cố nén đau nhức kịch liệt, không ngừng đập lấy đầu, trong mắt thậm chí chảy ra huyết lệ, kêu thảm, tiên sinh tha mạng, tiên sinh tha mạng. A Dương Đại lúc này hơi có một chút ngây người, hắn vốn là không tin trên thế giới có quỷ thần sự tình. Nhà mình gia gia đã từng cùng hắn nói qua Chu Thiên tinh đấu, bốn giá trị công tạo, Nam Bắc nhị tinh, tứ đại thiên vương, sông núi chính thần cùng âm ti chờ chút. Nhưng bây giờ gặp được cảnh tượng như vậy, hắn không khỏi rơi vào trầm tư, trên thế giới này thật sự có quỷ thần sao? Nói trắng ra người trong thiên hạ lực không thể phá âm dương, mắt không có khả năng gặp quỷ thần, đương nhiên là có chút tiên phủ động thiên cao nhân đắc đạo, hay là có cơ hội cùng quỷ thần tiến hành giao lưu. Tán. Dương Đại khẽ nhả ra một chữ, lập tức kiếm kia khí tiêu tán vô tung vô ảnh, Tú nương toàn thân run rẩy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Đại, trong đôi mắt đều là sợ hãi. Người trước đừng sợ, tại hạ không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội hạng người, chỉ là tại bốn phía bày ra một chút phòng ngự thủ đoạn nhỏ mà thôi, không cẩn thận thương tổn tới cô nương, xin hãy tha lỗi. Dương Đại ngữ khí hiền lành, hắn vận chuyển toàn thân nguyên khí, là Tú nương khu trục trong thân thể còn sót lại kiếm khí. Tú nương chỉ cảm thấy thân thể của mình khôi phục một chút lực lượng, thậm chí ngay cả trên thân món kia đã bị cắt nát liêm áo cũng chậm rãi trở về hình dáng ban đầu. Chương 17. Cao nhân nguyên lai tốt ngụm này cô nương, ngươi nếu là có cái gì oan khuất có thể cùng tại hạ nói đi, tại hạ nhất định trợ giúp cô nương mở rộng chính nghĩa. Dương Đại nói tiếp, cái kia Tú nương mặc dù biết đây là Dương Đại hảo ý, nhưng là nàng hiện tại vẫn như cũ sợ sệt không gì sánh được, thân thể đều còn tại run lẩy bẩy. Tú nương chỉ cảm thấy trước mắt cái này Tư Văn tiên sinh trong nháy mắt trở nên đáng sợ không gì sánh được, tựa như là sẽ ăn quỷ âm sai. Tiên sinh, thiếp thân. Thiếp thân không dám hù dọa người, thiếp thân cũng không dám nữa. Cầu tiên sinh buông tha thiếp thân đi. Tú nương lại bắt đầu cầu khẩn, nàng thật sự là quá sợ loại kia bị kiếm khí xé rách thân thể thống khổ đơn giản tựa như là đã chết đi trăm ngàn lần một dạng, để cho người ta đau đến không muốn sống, nàng hiện tại tình nguyện hồn phi phách tán. Cô nương chớ nên hiểu lầm, tại hạ đối với cô nương cũng không có ác ý. Dương Đại nhíu mày, hắn không biết nên giải thích thế nào, Tú Nương lại coi là Dương Đại là muốn tra tấn nàng, càng như vậy, càng là để nàng cảm nhận được tuyệt vọng, nàng chỉ muốn lập tức rời đi. Sau một khắc, Dương Đại đưa tay đi đỡ, ai biết bàn tay lại xuyên qua Tú Nương hồn linh, nghĩ đến cũng là, đều đã là quỷ, làm sao lại sờ đến đâu. Cô Nương, nếu không trước đứng lên mà nói, trên mặt đất mát, tại hạ không ăn thịt người phi, không ăn quỷ. Dương Đại ho khan vài tiếng, hắn không am hiểu an ủi nữ hài tử, nhưng cũng coi như lấy hết tâm ý Tú Nương từ dưới đất đứng lên, nàng cúi thấp đầu, thấy không rõ biểu lộ, nhưng thân thể lại như cũ tại run lẩy bẩy, phảng phất rất sợ sệt bộ dáng. Cô Nương, chúng ta tâm sự như thế nào? Ngươi vì sao muốn hù dọa tại hạ nha? Dương Đại ôn âm thanh hỏi đến, đồng thời hắn cũng đánh giá một phen Tú Nương, thiếu nữ trước mắt mặc dù mặc áo đỏ, là vật tâm tà, nhưng là trên dưới quanh người không có một tia âm khí lộ ra ngoài, ngược lại thu liễm rất tốt, đàng hoàng giống một đóa hoa trắng nhỏ giống như. Ta Tú Nương không dám trả lời, khắp khuôn mặt là thấp thỏm lo âu. Ngay tại hai người đều rất lúng túng thời điểm, đúng lúc này, ngũ vị trai viện bên ngoài, hai vị một thân màu đen dịch bào, bên hông treo tỏa hồn câu thân ảnh quỷ dị chống dấu toát ra, đây là hai tên nam tính, trên mặt bọn họ mang theo âm ti mới có đặc chế mặt nạ quỷ. Bọn hắn vừa xuất hiện, hai người đầu tiên là kinh ngạc liếc nhau một cái, lại xuyên thấu qua vách tường nhìn về hướng trong sân Dương Đại cùng Tú Nương. Ngũ vị trong phòng vậy mà lại có người không biết sống chết vào ở sao? Trong đó một vị dạ tuần du lịch nghi ngờ nói một mình, sau đó liền cất bước hướng phía trong viện đi đến. Một tên khác dạ tuần du lịch theo sát phía sau, mở miệng nói ra, chúng ta muốn hay không bẩm báo cho thành hoàng đại nhân. Xem trước một chút là ai ở chỗ này đi, nếu là mệnh số nên tuyệt người liền không cần để ý. Sau khi nói xong, hai người xuyên qua vách tường, đi tới trong tiểu viện, vừa hay nhìn thấy Dương Đại cùng Tú Nương, hai cái dạ tuần du lịch đều theo bản năng cầm tỏa hồn câu. Quái, đều nói mấy ngày nay có đi ngang qua cao nhân trải qua Vân Trung huyện, phương viên 500 dặm âm quỷ tinh quái nhao nhao né tránh, vì sao nơi này còn có một cái tiểu quỷ? Quản nó nhiều như vậy, nếu gặp được, vậy trước tiên đem sự tình làm, đem nàng câu về thành hoàng miếu làm tiếp định đoạt. Hai vị dạ tuần du thương đo một phen, liền muốn động thủ, Tú Nương dọa đến run lẩy bẩy, không nghĩ tới hôm nay nàng như vậy nước địch, hôm nay có thể muốn xong. Đột nhiên, hai người nghe được Dương Đại thanh âm, hai vị đại nhân, vì sao như vậy a? Hai vị dạ tuần du lịch ngừng trong tay động tác, một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới lại có người có thể nhìn thấy bọn hắn. Một vị dạ tuần du lịch quan sát một chút Dương Đại, phát hiện trên thân người này bao phủ một tầng mông lung ánh ánh bảo quang. Cái này nên là có đạo cao nhân mới có tiên tiên một khí, chẳng lẽ người này chính là đi ngang qua đánh hổ cao nhân? Vân Trung huyện dạ tuần du lịch Triệu Cửu, Tiết Lục, gặp qua tiên sinh, không nghĩ tới tiên sinh vậy mà có thể nhìn thấy chúng ta. Hai vị dạ tuần du lịch thái độ hòa hoãn không ít, bây giờ có thể nhìn thấy âm ti quỷ thần cao nhân cũng không nhiều. Hơn nữa nhìn Dương Đại niên kỷ cũng không lớn, có lẽ thật sự là một vị nào đó ẩn thế cao nhân cũng có nói. Dương Đại khẽ gật đầu, chắp tay hành lễ, nói hai vị đại nhân khách khí, tại hạ Dương Đại, không biết hai vị đại nhân chỗ này không biết có chuyện gì đâu. Dương Đại mục đích rất rõ ràng, hắn không muốn gây phiền toái, có trời mới biết hắn đánh hổ vào thành thời điểm cỡ nào phong lưu, Vân Trung huyện thành hoàng không biết có chú ý đến hay không hắn. Hai tên dạ tuần du lịch liếc nhau, lẫn nhau ánh mắt giao hội, cuối cùng Triệu Cửu cân nhắc một chút, thuận tiện nói tức giận nói, Dương tiên sinh, thực không dám giấu giếm, chúng ta chính là phụng thành hoàng đại nhân chi lệnh, chuyên tới để xin mời Dương tiên sinh tiến về thành hoàng miếu làm khách. Thì ra là thế, không biết thành hoàng đại nhân xin mời tại hạ đi thành hoàng miếu không biết có chuyện gì. Dương Đại dò hỏi. Thành hoàng đại nhân nghe nói bản huyện tới một vị trừ ác hổ tinh cao nhân, cho nên đặc biệt Dương tiên sinh tiến về làm khách, về phần mặt khác thành hoàng đại nhân còn chưa từng đề cập, còn xin Dương tiên sinh di giá thành hoàng miếu một lần. Tiết Lục mở miệng giải thích. Dương Đại do dự một chút, lập tức nói ra, vậy tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh thỉnh cầu hai vị đại nhân dẫn đường. Sau khi nói xong, Dương Đại liền quay đầu hướng Tú Nương nói ra, cô nương, ngươi ở chỗ này chờ một lát, đợi tại hạ trở về, tại hướng ngươi từ từ giải thích. Triệu Cửu gặp Dương Đại như vậy che chở nữ quỷ này, tâm tư không khỏi hoạt lạc, hắn đối với Tiết Lục nháy mắt, thấp giọng nói ra, không nghĩ tới cao nhân nguyên lai tốt một bụng này. Tiểu quỷ này không phải Trương Bình Nhân tình sao? Làm sao lại cùng cao nhân thông đồng cùng một chỗ? Tiết Lục cười cười, lắc đầu nói ra, không thể nói bừa, ai biết được, Trương Bình lão tiểu tử kia khi còn sống chính là đến bệnh hoa liêu chết, sau khi chết vẫn như cũng nhìn mỹ mạo nữ quỷ liền không rời nổi bước chân. Triệu Cửu điểm một chút đầu, đồng ý Tiết Lục thuyết pháp, bất quá những này đều không có quan hệ gì với bọn hắn muốn làm chính là đem Dương Đại đưa đến thành hoàng miếu, còn lại sự tình bọn hắn mới lười nhắc quản. Triệu Cửu mở miệng nói ra, Dương tiên sinh, bên cạnh ngươi tiểu quỷ cũng phải theo chúng ta đi một chuyến, làm đăng ký. Dương Đại khinh vừa cười vừa nói, toàn nghe hai vị tại hạ không có ý kiến. Tú Nương trong lòng giật mình, thành hoàng miếu loại người này đạo hương hỏa cường thịnh chi địa, há lại nàng tiểu quỷ này có thể đi thật không sợ hương hỏa thiêu chết chính mình? Không muốn sống nữa sao? Không nên không nên, ta không muốn đi, ta mấy năm này liền không có tổn thương hơn người, chứ mình có thể làm ta làm chứng a? Tú Nương vội vàng khoát tay cự tuyệt, nàng cũng không muốn bị bắt đi, chớ nói chi là tiến cái gì thành hoàng miếu, thậm chí đem nàng hậu trường rời ra ngoài cô nương, ngươi đây là không phối hợp công việc của chúng ta à? Thành hoàng đại nhân sớm đã phân phó, phàm là không chịu tiến âm ti đăng ký cô hồn giã quỷ, đều muốn câu về âm ti, ngươi cũng không muốn tụ đánh hồn roi đi. Triệu Cửu hư lạnh một tiếng, bọn hắn cũng không có công phu cùng một cái tiểu quỷ dây dưa, nếu không phải là bởi vì Dương Đại ở đây, chỉ sợ bọn họ căn bản sẽ không nói nhảm. Tú Nương ánh mắt vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là đồng ý, nếu không tránh thoát, vậy liền đi thành hoàng miếu đi một lần đi, cùng lắm thì hồn phi phách tán thôi. Tốt, Liêu cô nương, đã tội. Triệu Cửu đem bên hông tỏa hồn liên hái xuống, bọc tại Tú Nương trên thân, hắn nhưng không có thương hương tiếc ngọc tâm, trực tiếp dắt lấy Tú Nương biến mất tại nguyên chỗ. Chương 18. Cho chuyện với nhau Dương tiên sinh, mời đi. Tiết Lục đối với Dương Đại khẽ bước cằm, ra hiệu Dương Đại đi theo hắn đi, hai người rời đi Ngũ Vị Trai, hướng Vân Trung huyện Thành Hoàng trong miếu đi đến. Thành Hoàng miếu ở vào Vân Trung huyện phía đông, diện tích không lớn, ban ngày hương hỏa cường thịnh, ban đêm thì vô cùng an tĩnh. Bản huyện Thành Hoàng lao ra từ tiền nhiệm đến liền đưa thích đợi tại Thành Hoàng miếu bên trong xử lý sự vật, rất ít đi lại. Dương Đại đi vào mới phát hiện, Thành Hoàng miếu bố trí rất là điệu thấp, tường ngoài là màu xám gạch đá, cửa ra vào treo hai ngọn đèn lồng, trên đầu cửa treo bảng hiệu Dương Thư, Thành Hoàng miếu. Ngoài cửa là một mảnh trống trải, trừ một gốc cây hoẹ cùng hai khối đá xanh địa, lại không vật khác. Tiết Lục mang theo Dương Đại đi vào chỗ này sau liền dừng bước không tiến. Dương tiên sinh, xin mời vào đi, Thành Hoàng đại nhân chờ đợi đã lâu. Tiết Lục chắp tay, quay người rời đi, hắn còn muốn đi tuần tra, không có khả năng lưu quá lâu. Dương Đại đứng tại dưới tảng cây hoẹ ngẩng đầu quan sát trên tấm bảng Thành Hoàng miếu ba chữ, cất bước đi vào bên trong. Thành Hoàng miếu bên trong đèn đuốc sáng trưng, có rất dễ chịu mùi đàn hương, hai hàng có không ít lơ lửng ở giữa không trung ngọn nến tạo thành hành lang gấp khúc, chiếu sáng cả tòa phòng ốc. Dương Đại xuyên qua hai hàng ngọn nến cấu trúc mà thành hành lang gấp khúc, đi tới trong chính điện. Trong chính điện, có một vị văn sĩ trung niên ăn mặc nam tử đứng chắp tay, gặp Dương Đại sau khi xuất hiện, hắn mỉm cười nói, "Vân Trung huyện Thành Hoàng Trịnh Tiên Thọ gặp qua Dương tiên sinh." Trịnh Tiên Thọ thân mang một bộ vạ xanh quan bảo, sinh đạo tu lang, hắn hai mắt nhìn chằm chằm Dương Đại, tựa hồ muốn từ hắn trên khuôn mặt kia nhìn ra thứ gì. Nhưng để hắn thất vọng là, Dương Đại cũng không bị khí thế của hắn ảnh hưởng, biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ như thường, chỉ là cung kính chắp tay nói câu, "Dương Đại gặp qua Trịnh Thành Hoàng." Nhìn thấy Thành Hoàng chắp tay, Dương Đại tự nhiên không dám khinh thường, đồng dạng không mình hành lễ, đây cũng là đối với thần linh tôn trọng, còn nói thêm, tại hạ chẳng qua là một kẻ núi ẩn chi sĩ thôi, đảm đương không nổi tiền sinh xưng hô, huống chi Thành Hoàng ngài là Vân Trung huyện giữ gìn âm dương trật tự, chính là chân thần hóa hình, tại hạ sao phối cùng đại nhân đánh đồng đâu. Ha ha. Dương tiên sinh kiêm tốn, người tu đạo, thành ý nghĩa, chính nó tâm, Dương tiên sinh quả nhiên biết được. Chính tiên tọ nhẹ giọng nở đủ cười, ánh mắt hắn nhắm lại, quan sát tỉ mỉ lấy Dương Đại nhất cử nhất động, y đồ tìm ra chút sơ hở. Đáng tiếc, để hắn thất vọng là Dương Đại hết thảy đều phi thường bình thường, không có chút nào sơ hở, liền ngay cả ánh mắt đều không có biến. Cái này khiến Trịnh Thiên Thọ càng tin tưởng, Dương Đại là một vị có đạo cao nhân. Thành Hoàng đại nhân tìm tại hạ đến, không biết có gì phân phó. Dương Đại do hỏi, trong lòng của hắn thầm nghĩ, đừng nói là Thành Hoàng đại nhân nhìn chúng chính mình, muốn đem chính mình thu làm quỷ sai. Trịnh Thiên Thọ tạ Dương tiên sinh cao thượng, là Xuân Hà Sơn trừ ác hổ tinh, xin mời Dương tiên sinh đi theo ta, chúng ta tọa hạ chậm đàm luận. Thành Hoàng Trịnh Thiên Thọ khách khí mời đạo. Dương Đại nhẹ gật đầu, đáp ứng một tiếng, đi theo Trịnh Thiên Thọ bên cạnh phía bên phải vừa đi đi, vòng qua một bức tường, đi vào một cánh nơi cửa nhỏ. Trịnh Thiên Thọ đưa tay đẩy ra tiểu môn, đi vào. Dương Đại thuận tiểu môn đi vào, phát hiện tiểu môn sau vậy mà có động thiên khác, tự thành một phương sân nhỏ, có đình đài lầu cát, rừng trúc cú hoàng, hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã, rất có vài phần tiên gia phong phạm. Dương tiên sinh, nơi này chính là bản Thành Hoàng phủ đệ một chút hơi chưa thủ đoạn mà thôi, để tiên sinh chê cười. Trịnh Thiên Thọ mang theo Dương Đại tìm một chỗ đình nghỉ mát tọa hạ, cho Dương Đại châm trà. Dương tiên sinh, đây là tốt nhất minh tiền trà, không bằng nếm thử. Trịnh Thiên Thọ đem chén trà đưa cho Dương Đại nói ra, nước trà xanh biết tấu triệt, tản mát ra mùi thơm mê người. Nếu là trà ngon, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Dương Đại nâng chung trà lên uống một ngụm, cửa bao ngọt ngào nhuận hầu, trà thang thanh tịnh trong suốt, làm cho người dư vị vô tận. Dương tiên sinh, trà này chính là ta tự tay trồng thực, lấy nó chồi non ngâm chế mà thành, không biết ngươi cảm thấy hương vị như thế nào? Trịnh Thiên Thọ cười mỉm dò hỏi. Không sai, sắc thực rất tốt, ta chưa bao giờ thưởng thức qua như vậy cam thuần bí úc trà ngon, chắc không được gọi là minh tiền trà đâu. Dương Đại tán thán nói. Hắn tuy là tu pháp người, ẩm thực lại làm, nhưng cũng thích ăn một chút thịt tan cùng thức ăn thủy sản, cũng không phải hòa thượng, tự nhiên có thể dính loại thịt. Lá trà này đúng là hắn bình sinh nghĩ thấy, tuyệt không phải chợ bữa phàm tục đồ vật có thể so sánh. Ha ha, Dương tiên sinh ưa thích thuận tiện, đến, chúng ta tiếp tục thưởng trà. Trịnh Thiên Thọ cười rạng rỡ, hắn là Dương Đại châm trà, Dương Đại cũng không cự tuyệt, hai người lại hàn huyên vài câu. Trịnh Thiên Thọ lời nói xoay chuyển, đống nhiên nói ra, không dối gạt Dương tiên sinh, tối nay ta mời ngươi đến, chủ yếu có hai cái nguyên nhân, thứ nhất là cảm tạ ngươi là Xuân Hà Sơn diệt trừ con hổ kia tinh, thứ hai, chính mộ muốn hỏi một chút ngài chuẩn bị ở trong Mây huyện ở bao lâu, ngũ vị trai công việc. Ngài nhìn, Trịnh Thiên Thọ đi thẳng vào vấn đề, không có quanh co lòng vòng, nói thẳng ra hôm nay gấp Dương Đại đến đây dụng ý. Dương Đại đặt chén trà xuống, trầm tư một lát sau, chậm rãi nói ra, Thành Hoàng đại nhân, ta xem nơi đây sơn thanh thủy tú, là cái khó được nơi tốt, ta tự sẽ ở lâu, nhưng ít ngày nữa liền sẽ đi xa. Nhưng sợ trong nhà không người chăm sóc, cho nên muốn cho Thành Hoàng đừng quá mức khó xử tú nương, ta không tại lúc, để nàng hỗ trợ quản lý đình viện, như thế nào? Thì ra là thế, cái này Liêu tú nương tuy là ấm quỷ, cũng xác thực từng khiến người vong mạng, tiên sinh có chỗ không biết, 5 năm trước Vân Trung huyện địa lòng xoay người, dẫn tới 3-4 cái âm mạch sát khí, hội tụ tại ngũ vị trong trai, tú nương cũng không biết được cái gì kỳ ngộ, đều hấp thu, bây giờ cách đã có thành tựu chỉ kém lâm môn một cước. Trịnh Thiên Thọ mở miệng tiếp tục giải thích nói, thượng tiên tự có đức hiếu sinh, nếu Dương tiên sinh mở miệng xin tha, xét thấy tú nương qua lại đủ loại tác nghiệp, chính mô quyết định không truy cứu tội lỗi của nàng, liền để nàng thành dưới vị trai phượng linh, như thế nào? Như vậy rất tốt, ta thay mặt tú nương cảm ơn Thành Hoàng đại nhân. Dương Đại ôm quyền nói tạ ơn, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là bảo toàn Liêu tú nương tính mệnh. Trịnh Thiên Thọ nhẹ gật đầu, còn nói thêm, bất quá, hàng năm Tết Trung Nguyên thời điểm, tú nương đều được về âm ti tụ 5 lần đánh hồn roi nỗi khổ, Dương tiên sinh nếu có nhàn hạ có thể đến quan sát, nếu là không rảnh cũng có thể không cần quan tâm nàng, như thế nào? Dương Đại mày nhăn lại, trong lòng của hắn có chút do dự, Liêu Tú Nương dù sao cũng là nữ tử, nếu là gặp như vậy hình phạt, chỉ sợ không chịu được nổi. Tú Nương sau khi chết có một đoạn thời gian làm hại hàng xóm láng giềng, phạm phải từng đống huyết án, đây là nàng gieo gió gặt bão, chẳng trách người bên ngoài, Dương Tiên Sinh nếu có thương hại, còn xin cứu nàng thoát ly khổ hại. Chính Tiên Thọ gặp Dương Đại do dự, hắn vội vàng an ủi, cũng chuyển ra một chút Liêu Tú Nương việc xấu, hy vọng Dương Đại nghe xong có thể thay đổi chú ý thành hoàng đại nhân yên tâm, tại hạ chắc chắn cố gắng giáo hóa, để Liêu Tú Nương thoát ly khổ hại. Dương Đại nhẹ gật đầu, hắn rốt cục làm ra quyết định, chuẩn bị tốn hao một chút công phu, độ hóa Liêu Tú Nương, để nàng trở thành một cái có thiện tâm quỷ. Vậy liền xin nhờ Dương Tiên Sinh về phần cùng Tú Nương dây dưa cho mình, người này bởi vì nhận hối lộ quá nhiều, đã bị cách đi Nhật tuần hành chức vụ, bây giờ ngay tại âm trong ngục thụ hình. Chính Tiên Thọ lại nói cho Dương Đại Trương Bình bị miễn chức nguyên nhân, hắn là lo lắng Dương Đại không đủ giải trong miếu thành hoàng tình huống. Trương Bình là ai? Dương Đại hỏi. À, hắn là cái tham lam ngu ngốc hạng người, không quan trọng gì, Dương Tiên Sinh không cần để ý tới. Chính Tiên Thọ vẻ mặt tươi cười nói, hắn nhìn thấy Dương Đại không có truy đến cùng dự định, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, Chính Thanh Hoàng, xin hỏi ngài có người hay không thân tu hành thuật pháp đạo kinh loại hình? Dương Đại mặt dạn mày dày mở miệng nói ra, hắn hôm nay sẽ chỉ kiếm đạo, căn cơ nông cạn, nhu cầu cấp bách bổ sung. Chính Tiên Thọ sững sờ, hắn không nghĩ tới Dương Đại sẽ hỏi vấn đề này, nhưng rất nhanh phản ứng tới, hắn nói ra, chính mỗi chỉ là một cái nho nhỏ thành hoàng thôi, hấp thu là tín đồ hương hỏa mà thành thần, bây giờ không có quá mức cao thâm đạo môn pháp quyết. Bất quá, chính mỗi khi còn sống ngược lại là góp nhặt một chút thượng vàng hạ cám dị thuật cùng phương thuật, sau khi chết chính mỗi hợp đặt chức thành sách tên là Thông Tiên Bảo Cáo Trung 33 pháp. Như cơ sở ngũ hành đạo quyết, gia ưu nhập minh, thỉnh tiên khu thần, sắc lệnh định thân, câu linh truy hồn, thần hành đẳng vân. Sửa đá thành vàng, đứng trước không có đức hạnh, chín hơi chịu phục, thi giải đoạt xá, ngũ quỷ hô thiên, hạnh giả thi, huấn luyện liễu linh nhi pháp, co lại hàng thành bảo, mổ bụng quét tâm, chảo dầu tắm rửa. Chặt xuống đầu đến có thể nói chuyện, chặt cánh tay đánh cho người, đâm bỏ rồng mang người mà đi, rời núi đổi cảnh, xem pháp, phụ thể Trịnh Tiên Thọ nói một hơi rất nhiều kỳ quỷ dị thuật, lại tiếp hợp nói, chỉ bất quá đây đều là tiểu thuật, chỉ sợ nhập không trước tiên cần phải tìm cách mắt thôi. Dương Đại sau khi nghe xong, trợn cả mắt lên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trịnh Tiên Thọ lại có quyển kỳ thư này, đây thật là ngủ gật có người đưa gối đầu. Chương 19. Cao hứng hụt bất quá tại sao phải nhiều như vậy bảo mệnh pháp môn. Dương Đại nghĩ một lát liền muốn thông, tiên đạo quý sinh, chủ dưỡng sinh trường thọ, không phương châm chính đỡ, đương nhiên lấy bảo mệnh hộ thân kéo dài tuổi thọ là chủ. Quyển sổ này tại hạ muốn giá tiền dễ thương lượng. Dương Đại lập tức đáp ứng, Trịnh Tiên Thọ cũng sảng khoái, mở miệng nói ra, chính mô cùng Dương Tiên Sinh hữu duyên, quyển sách này liền đưa cho Dương Tiên Sinh ngoài ra. Chính mô còn có một số núi y tướng mệnh bói, cầm kỳ thư họa một loại sách tặng cho tiên sinh, ta để Nhật tuần hành sáng nay cùng nhau đem đến tiên sinh trong nhà. Chính Tiên Thọ nói đến hời hợt, thế nhưng là Dương Đại lại trong lòng cuồng loạn. Chính Tiên Thọ đây là muốn làm gì? Đem mình làm thần côn đến đối đãi? Chẳng lẽ liền không sợ chính mình lừa hắn sao? Chính Tiên Thọ tựa hồ biết Dương Đại đang lo lắng cái gì, thế là cười giải thích nói, chính mô nhìn người luôn luôn rất chuẩn, Dương tiên sinh tuy không trên đỉnh tam hoa, trong lồng ngực nam khí, nhưng thần thanh khí nhẹ, chính là thiên nhân chí tướng. Chính Tiên Thọ nói chuyện phi thường thành khẩn, mà lại hắn cũng xác thực từ Dương Đại trên thân cảm thấy mấy phần thiên nhân linh vận. Tại hạ cảm ơn thành hoàng đại nhân, làm phiền, làm phiền. Dương Đại chắp tay thăm hỏi, hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, không biết thành hoàng đại nhân có thể biết Vân Châu có tiên hay không, phủ động tiên cùng Linh Sơn tiên trạch, còn có, trên đời này thật sự có thiên đình sao? Thiên đình? Đó là hạ vật, chính mô cô lậu quả văn, chưa từng nghe nói qua, thật là lớn lai lịch, nghĩ đến nhất định rất lợi hại đi. Chính Tiên Thọ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn lắc đầu, biểu thị không biết, lại lời nói, Dương tiên sinh, Vân Châu là Hạ Châu, hoang vắng, từ đâu tới tiên phủ động tiên? Về phân phúc trạch Linh Sơn, cái kia càng không tồn tại. Có lẽ một chút tà môn ma đạo môn phái tồn tại, chính mộ ở đây huyện ngây người hơn trăm trở, cũng chưa từng nhìn thấy qua. Cái này, chẳng lẽ thiên hạ này vậy mà vô tiên? Dương Đại ngây ngẩn cả người, hắn nguyên bản vẫn còn muốn tìm đến trong truyền thuyết tiên phủ động tiên, ai ngờ đến vậy mà không thu được gì, Trịnh Thọ Thiên cho hắn rót một chậu nước lạnh. Có lẽ thật không có chứ, thiên môn đã đóng, đã rất lâu không ai có thể trèo lên thiên môn. Có lẽ đạo môn thượng tam tông tiên đạo cao nhân có biện pháp, đáng tiếc đại đa số người hay là tại phí thời gian với nguyện. Thượng tam tông là vì cái kia thượng tam tông, thành hoàng đại nhân có thể nói tỉ mỉ. Dương Đại đột nhiên hỏi ra câu nói này, làm cho Trịnh Thiên Thọ hơi kinh ngạc chỉ chốc lát. Trước mắt vị tiên sinh này vì sao giả hỏi một chút vấn đề kỳ quái, nhưng hắn như cũ nhẫn lại tính tình giải thích. Dương tiên sinh, ngươi có chỗ không biết, thượng tam tông chỉ là đạo môn tổ đỉnh, là Ngọc Hư Cung, Long Hồ Sơn, Đạo Đức Tông ba đại môn hộ, này tam đại tông phái thành đạo cửa người đứng đầu, lại lấy Long Hồ Sơn cầm đầu, thứ yếu thì là Ngọc Hư Cung cùng Đạo Đức Tông, đạo môn mặc kệ môn hộ lớn hay là tiểu môn tiểu hộ đều trở lên ba tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. A, thì ra là thế. Dương Đại nhẹ gật đầu, biểu thị ra nhưng chỉ nghe Trịnh Thiên Thọ lại mở miệng lời nói, thượng tam tông môn nhân bình thường đều bế quan tu hành, tìm kiếm thiên địa cơ duyên, cực ít hiện thế, coi như đại tề hoàng thất cũng khó có thể nhìn trộm bí ẩn trong đó. Nghe đồn Ngọc Hư Cung bên trong ẩn giấu một đạo sơn nhạc sắc phong phủ chiếu, có thể phong một núi chính thần, so bất nhập lưu phổ thông núi nhỏ thần mạnh lên nghìn lần vạn lần. Chính mỗi khi còn sống chẳng qua là một vị cần cù quan tam phẩm mà thôi, tiền nhiệm Vân Trung huyện thành hoàng họ Tô, không có gắng gượng qua tam thai lợi hại mất sớm, Trịnh Mỗ cáo lao hồi hương sau ở quê hương bên trong chết bệnh. Sau khi chết bị thiên tử miệng sắc phong làm thành hoàng gia, còn mệnh nơi đó quan viên là Trịnh Mỗ tu kiến miếu thờ, thưởng thụ hương hỏa cung phụng, cũng là tiêu giao tự tại. Dạng này A Dương Đại trong lòng như có điều suy nghĩ, tạp đạo tập bên trên ghi chép thiên tử thân phụ hoàng triều long khí, cũng là có thể cùng một chút đạo hạnh cực kỳ cao thâm tiên đạo cao nhân một dạng miệng sắc phong. Mà lại nghe nói còn có một loại sắc phong phù chiếu tên là tổ long sắc phong phù chiếu, loại phù này chiếu là thủy hoàng đế dùng để đế thiên, hoặc là chiếu phong khai quốc công thần, lại hoặc là chu yêu. Nghe nói là từ đầu hoàng đế tự tay viết vẽ ra chế, tổng cộng có 9 cái, mỗi một tờ phù chiếu đều đại biểu cho thủy hoàng đế thánh dụ, có được khó lường thần uy, khó mà phỏng đoán. Bất quá tổ long sắc phong phù chiếu chỉ là truyền thuyết, trong lịch sử cũng không có người gặp qua. Cho dù là am hiểu nhất xem bói thuật chữ cửa tứ đại tiên sư toàn bộ tề tiểu cũng vô pháp thôi diễn xuất cụ thể phương vị. Đương nhiên rất nhiều địa chi đều để trống, không ai dự bị. Thứ nhất là lịch đại thiên tử thật không có nhiều như vậy không. Thứ hai là có một ít thiên tử căn bản không tin quỷ thần sự tình, cũng căn bản liền không hiểu. Loại này thiên tử cho là lục hợp bên ngoài đều là hư ảo, bởi vậy không chịu tin tưởng. Đương nhiên cũng có một chút địa chi là do dân gian bách tính tự phát dùng bùn để nhào nạn tạo. Địa chi hương hỏa thần giữ gìn âm dương trật tự, bảo hộ một phương bách tính an cư lạc nghiệp. Thành viên hoàng thất phần lớn đều là phàm nhân, trong nhận thức biết quỷ thần sự tình giới hạn tại trí quái tiểu thuyết hoặc là quỷ thần báo động. Bây giờ lão hoàng đế hàng năm có thể cho Long Hổ Sơn thắp nén hương liền đã rất tốt, dù sao cũng là cửu ngũ chí tôn, không có khả năng quá tùy ý, nếu bị người trong thiên hạ lên án, không biết tú nương như thế nào. Thành hoàng đại nhân, có thể để Triệu Cửu đem nàng mang tới. Dương đại hỏi thăm, chính tiên thọ nhẹ gật đầu, hắn xuất ra gương đồng, nhẹ giọng nhắc tới đứng lên. Không bao lâu, Triệu Cửu liền đem tú nương tới. Cũng may tú nương không ăn cổ gì, hay là mặc loại kia đỏ thâm áo cưới, bất quá con mắt bên trong lóe ra vẻ hoảng sợ, hiển nhiên là bị dọa phát sợ. Tú nương, ngươi ngày sau thuận tiện tốt đợi tại ngũ vị trong trai, cho Dương tiên sinh làm việc, chuyện trước kia ta liền không truy cứu, hiểu chưa? Chính tiên thọ phân phó lấy, Dương đại cũng ở một bên thuyết phục. Tú nương lúc này mới trầm tĩnh lại, nàng nhẹ gật đầu, biểu thị nguyện ý tiếp nhận. Vì cái gì không tiếp nhận à? Sự tình trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua, cái này sảng khoái hơn, mang ý nghĩa nàng có thể tẩy tâm lộ sắc một lần nữa làm người. Phi, một lần nữa làm quỷ, nàng sao có thể không tiếp nhận đâu? Đây chính là rõ ràng bậc thang, không xuống chính là đồng đốc. Dương đại nhìn thấy tú nương đồng ý, lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Hai người lại nói chuyện với nhau vài câu, Trịnh Thiên Thọ lúc này mới đem Dương đại cùng tú nương đưa tiễn. Trước khi đi Trịnh Thiên Thọ còn nói thêm, quỷ vật âm linh cùng thành hoàng địa chi hạng người tu hành phương pháp có một chút khác biệt, quỷ vật đến hấp thu nhân loại dương thọ hoặc là âm mạch mới có thể tu luyện. Năm đó tú nương phụ huynh đem tú nương thi thể chôn ở ngũ vị trai phía dưới. Bây giờ tú nương thi thể trải qua ba đầu âm mạch thoải mái đã sơ bộ có quỷ thần hình thái, chỉ cần lại trải qua một đoạn thời gian đoạn dưỡng, liền có thể hóa thành quỷ thần chi lưu. Chỉ tiếc còn kém 7 đầu âm mạch tầm bổ mới có thể ngưng tụ quỷ thần thân thể, cũng chính là thuần chính cực âm chi thể. Thành hoàng lao ra, ý của ngươi là ta còn có thể thành tiểu địa chi? Tú nương thanh âm mang theo từng tia kích động, nàng không phải người ngu, tự nhiên minh bạch câu nói này phía sau hàm nghĩa, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nàng về sau có thể đi theo Trịnh thành hoàng kiếm cơm. Chính tiên thọ ha ha cười vài tiếng, lắc đầu nói ra, làm sao có thể, nhiều nhất là bảo đảm nhà tiên cùng môn thần một loại quỷ thần, cũng không phải là thuần túy địa chi, ngươi là không thể rời đi ngũ vị trai, nhưng là có thể tại ngũ vị trai 300 mét bên trong hoạt động một chút. A nghe xong Trịnh Thiên Thọ lời nói, tú nương lập tức thất lạc vừa rồi hy vọng quét sạch sành sanh, cả người đều hiểu sự mà đi xuống, rũ cụp lấy đầu, giống như xương đánh rau cải trắng bình thường. Chương 20. Tu võ ngày thứ hai, tới gần giữa trưa. Từng đội ngày tuần hành sách không ít dương lớn xuyên qua ngũ vị trai bất tượng, đem sách bày ra tại Dương đại trong phòng. Tú nương ngồi tại trên bàn đu dây bên cạnh tới lui bàn đu dây, cổ xoay thành bánh qua trèo, kéo kẹt rung động, nhìn xem cái kia chồng chất như núi thư tịch, không khỏi âm thầm tắt lưỡi. Những thư tịch này đều là Trịnh thành hoàng tử các nơi sưu tập mà đến bản độc nhất cùng chân quý điển cố, toàn bộ ghi lại ở này. Nếu là bán đi tuyệt đối kiếm tiền. Chỉ tiếc nàng bây giờ căn bản vô lực bán ra, thậm chí liền nhìn đều nhìn không hiểu, bởi vì nàng không biết chữ, cũng không biết trong sách viết là cái gì, nhàm chán đến ngực nàng khó chịu. Dương đại đứng ở trong sân, đang cùng một vị ngày tuần hành trao đổi lấy sự tình. Dương tiên sinh, Trịnh thành hoàng đã phân phó, những sách này chịu không được hỏa thiêu dại gió dầm mưa, cho nên muốn xin ngài hảo hảo đảm bảo. Ngày tuần hành ngũ quyền, cung kính hướng về Dương đại xin nhờ đạo, trước mắt vị này chính là chân chính có bản sự người, bọn hắn những tiểu quỷ này kém gặp cũng phải kêu một tiếng Dương tiên sinh. Dương đại nhẹ gật đầu nói ra, yên tâm đi, tại hạ sẽ thích đáng đảm bảo tuyệt đối sẽ không để bất luận cái gì một cuốn sách hư hao. Như vậy liền đa tạ Dương tiên sinh cáo tử. Đợi đến ngày tuần hành sau khi rời đi, Dương đại quay đầu nhìn thấy tú nương đang ngồi ở trên bàn đu dây bên cạnh buồn bực ngắn ngẩm, tự động xem nhẹ tú nương quỷ dị cái cổ, thế là liền cười hỏi, tú nương còn thói quen? Tú nương ngẩng đầu nhìn Dương đại, khẽ gật đầu một cái, tính làm đáp lại, lại tiếp tục túi đầu chơi lấy bàn đu dây. Dương đại thấy thế khẽ khẽ thở dài, cái này tú nương tính tình ngược lại là rất cổ quái, có lẽ là niên kỷ quá nhỏ đi. Dương đại cũng là lần thứ nhất cùng âm linh tương giao, cũng không hiểu cần phải dùng dạng gì phương thức cùng tú nương câu thông, cho nên hai người tiếp xúc đến nay, tú nương thủy chung là rất khó thân cận. Dương đại nghĩ đến, có lẽ là thời điểm tìm một cơ hội cùng tú nương hảo hảo nói một chút, dù sao loại quan hệ này là song phương đôi bên cùng có lợi. Nếu là cùng tú nương tạo mối quan hệ cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Dương đại cảm thấy mình hẳn là chủ động đi tìm tú nương trò chuyện chút. Tú nương. Dương đại hô một tiếng tú nương đình chỉ nhảy dây, nghi hoặc nhìn Dương đại hỏi, Dương tiên sinh, chuyện gì? Muốn hay không theo giúp ta đánh cờ? Dương đại trong tay không biết lúc nào xuất ra một bản kỳ phổ đến, tùy tiện lật vài tờ, nói ra, đến, hai ta bản tiếp theo. Tú nương tiếp nhận kỳ phổ, nghiêm túc nhìn một phen, sau đó lắc đầu, biểu thị chính mình sẽ không, nàng đều không biết chữ, nơi nào sẽ đánh cờ. A Dương Đại cũng không có trông cậy vào Tú Nương biết đánh cờ, hắn muốn nhân cơ hội cùng Tú Nương nhiều hơn câu thông, dù sao hiện tại bọn hắn ở giữa giao lưu thật sự là quá ít. Hắn cảm giác quan hệ của hai người giống như là một tầng giấy cửa sổ bình thường, hơi không chú ý liền xuyên phá. Người ưa thích nữ công sao? Dương Đại đột ngột hỏi một câu, để Tú Nương ngây ngẩn cả người, nàng nháy nháy mắt, tựa hồ có chút không rõ Dương Đại ý tứ. Dương Đại cười cười, giải thích nói, tại hạ bất tài, hơi thông một hai, cũng biết một ít nữ công. Tú Nương khi còn sống chính là lấy dệt nữ công nổi tiếng, nghe được Dương Đại nói như vậy, một đôi trắng bệch con ngươi phảng phất có tập trung. Nữ nhi gia yêu nhất không ai qua được son phấn bột nước, đồ trang sức quần áo, nhất là giống Tú Nương loại này nữ hài tử càng là như vậy. Chúng ta tới bị nữ hồng, nếu như Dương Tiên sinh thua, có thể đáp ứng hay không tiếp thân một sự kiện đâu. Tú Nương mặc dù không biết chữ, nhưng lại không đốc, nàng biết Dương Đại làm như vậy nhất định có nguyên nhân, thế là thăm dò tính đề nghị. Tốt. Dương Đại không chút do dự gật đầu, đáp ứng Tú Nương điều kiện, nếu quyết định cùng Tú Nương liên hệ, vậy khẳng định muốn hợp ý. Hắn sớm đã nghĩ kỹ làm sao cùng Tú Nương kéo vào khoảng cách. Hai người tại ngũ vị trai bên trong tìm một góc an tĩnh, Dương Đại đem cái ghế bên cạnh đem đến Tú Nương đối diện ngồi xuống, Tú Nương bày ra rất nghiêm túc tư thế. Dương Tiên Sinh, thiếp thân bắt đầu. Tú Nương nói xong, liền đi thẳng vào vấn đề, đưa tay lấy ra hai khối vải vóc, bày tại trên bàn, sau đó bắt đầu cắt may, động tác thuần thục, hiển nhiên bình thường không làm thiếu. Dương Đại khẽ bước cằm, cẩn thận quan sát đến Tú Nương thủ pháp, cô gái này đỏ không chỉ cần có thiên phú, còn cần chăm chỉ. Mà lại Tú Nương hiển nhiên là chịu khổ cực học qua thủ pháp này, so với Tú Phường bên trong sư phụ cũng không kém bao nhiêu. Tú Nương hết sức chuyên chú, cũng không phân thần, trong chốc lát liền may ra một bộ hơi rộng dài áo trong, nhìn ra được là dựa theo nữ tử kích thước đến cắt may. Bộ này theo thủa làm không tệ. Dương Đại nhìn một chút nói ra, hắn một mực không nhúc nhích, Dương Đại vốn là sẽ không nữ công. Tú Nương lộ ra vẻ tươi cười nói, chỉ là một chút thô thiện nữ công thôi. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình, châm này chân tinh mịn, mỗi một châm đều là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy kích thước, đủ thấy tay nghề theo tinh xảo, không phải bình thường nữ công có thể đánh đồng. Dương Đại tán dương, hắn lời này không phải hư giả toan hót, mà là ăn ngay nói thật, Tú Nương tay nghề sát thực không phải tầm thường, so với hắn không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Tại hạ có chơi có chịu, không biết Tú Nương muốn cho tại hạ làm chuyện gì. Tú Nương nhìn Dương Đại một chút, khoe miệng mang theo vẻ mỉm cười, chậm rãi nói ra, chưa nghĩ ra, đợi thiếp thân nghĩ kỹ lại nói. Dương Đại bị Tú Nương chẹn họng một câu, lập tức nghẹn lời, bất quá hắn cũng không đổi, dù sao thời gian dài rất. Tú Nương sau một khắc liền biến mất không thấy, giữa trưa ánh nắng liệt, âm linh không thể thời gian dài ban ngày hoạt động, cho nên bình thường sẽ chọn ban đêm mới ra đến. Mà viên kia cái cổ siêu mẹo cây mẹ già Tú Nương trước đó một mực ưa thích ở tại nơi này mặt. Dương Đại chậm rãi đứng dậy, đi vào trong một căn phòng, nơi này trống rỗng chỉ có trên án đài cúng bái một cái tiểu thần bàn thờ. Chính là Dương Đại là Tú Nương chuẩn bị Dương Đại đốt ba nén hương, cắm vào trong lư hương, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Dương Đại đi ra ngoài, đóng kỹ cửa, đầu tiên là về trong phòng của mình nhìn một hồi thông thiên báo cáo không biết thời gian qua bao lâu, ngáp một cái, liền đem sách để xuống. Lại đi đến trong viện hoạt động một chút thân thể, trong tay cầm hai quyển liên quan tới võ đạo quyển pháp bí tịch vừa đi vừa nhìn. Một bản tên là Long Trảo Phục Ma Thủ, một quyển khác là Đại Ngũ Hành Cầm Nã Thủ, đều là Khâm Thiên Giám võ học, công môn chiến kỹ từ trước chú trọng thực chiến, không có gì chủ nghĩa hình thức, đều là đồ tốt. Cái này hai quyển đều không phải là hàng nát ngoài đường sắt, thuộc về trung thượng đẳng, truyền thuyết đây là do Khâm Thiên Giám chi chủ Đường Triều Đại Nội tổng quản giả đĩnh tự mình biên soạn. Đặc điểm là dễ tu luyện, nhưng là rất khó nhập môn, nghe nói có thể đạt tới đăng đường nhập thất cấp bậc giang hồ võ phu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dương Đại nhìn nửa ngày, đột nhiên cảm giác được hai quyển sách này chiêu thức đơn giản, hắn đem sách buông xuống, nhắm mắt ngưng thần, thể nội chân khí chậm rãi vận chuyển. Dương Đại mở mắt, bắp thịt cả người căng cứng như dây cùng, cánh tay phải nâng lên năm ngón tay mở ra thành chảo, hướng phía một bên vách tường chụp tới. Phanh! Dương Đại một trường vỗ tại trên vách tường, gạch đá mảnh vụn văng khắp nơi, lưu lại thật sâu ấn ký, vách tường này vậy mà lõm vào. Cũng không tệ. Dương Đại âm thầm lấy làm kỳ, cái này Long Trảo Phục Ma Thủ uy lực quả nhiên kinh người, không hổ là Khâm Thiên Giám tuyệt học một trong. Về phần cái này Đại Ngũ Hành Cầm Nã Thủ thì là coi trọng lấy nhu thắng cương, coi trọng lấy xảo thắng lực, nhưng là khuyết điểm rất rõ ràng, chính là không am hiểu cứng đối cứng. Phải có kiên nhẫn, phải học được tiến hành theo chất lượng, phải tránh nóng đội, không phải vậy hoàn toàn ngược lại. Chương 21. Phiên phức tới một tuần sau, mấy ngày nay phát sinh không ít sự tình, đầu tiên là Dương Đại bên trên Vu Khê Sơn xin mời Dương trưởng canh xuống núi, muốn cho nhà mình ra ra đến Vân Trung huyện hưởng hưởng thanh phúc. Ai muốn nhà mình ra ra ngốc đã quen rừng đảo, nói cái gì cũng không chịu xuống núi, thậm chí đem hắn chạy ra. Dương Đại rất bất đắc dĩ, nhà mình ra ra tính tình hắn rõ ràng nhất, bướng bỉnh đến té ngã con lửa giống như quên là vô dụng, chỉ có thể chờ đợi lấy Dương trưởng canh chính mình cải biến chủ ý thư yếu. Dương Đại phát hiện đạo cảnh của mình lại tăng lên rất nhiều. Khoảng cách thất phẩm cũng liền kém như vậy một bước, chỉ cần thêm chút tôi luyện, liền có thể nước chảy thành sông. Trừ cái đó ra, chính là Tú Nương Dương Đại luôn cảm giác chính mình ôm lên một cọc phiền phức, ngũ vị trai địa thế thấp chúng, từ phong thủy đi lên nói tụ âm nuôi sát, so hung trạch còn muốn hung bên trên 10 phần. Người bình thường nếu là thường ở tại nơi đây tất nhiên sẽ nhiễm suối quẩy, ảnh hưởng thọ nguyên, thậm chí sẽ đột tử. Tú Nương bản thân là quỷ, sống lâu ở đây tự nhiên tụ bổ, mặc dù nàng hiện tại là không vào được Dương Đại trong phòng. Dương Đại cũng sớm đã bố trí tốt kiếm khí chống tự sát khí xâm lấn, nhưng Dương Đại mỗi đêm đều muốn vì nàng cung cấp hương hỏa nguyên lực. Tú Nương bản tính cũng xấu, gặp Dương Đại đối đãi mình như vậy, ngược lại là lên thiện niệm, khi thì giúp làm một ít vật đưa cho Dương Đại để báo đáp lại. Dương Đại đối với cái này cũng không cự tuyệt, chỉ cần không phải Tú Nương nấu cơm thuận tiện, Tú Nương chủ nghệ không dám lấy lòng, không chỉ có không thể ăn, còn khó có thể nuốt xuống. Cũng có chỗ xấu, Dương Đại tại ngũ vị trai ngốc có hơi lâu cũng bị sát khí hơi ảnh hưởng, dẫn đến khí trận ba độc lợi hại. Nếu là có cao nhân ở đây, chắc chắn nhìn ra Dương Đại bây giờ ấn đường hơi biến thành màu đen, trên mặt càng là phủ một lớp bụi, mệnh phạm cô tinh. Phần lớn bách tính đều tin tưởng mệnh lý huyền diệu loại hình đồ vật, đặc biệt là đối với phong thủy, tướng thuật, dịch kinh loại này huyền bí đồ vật càng là tin tưởng không nghi ngờ. Dương Đại cùng Tú Nương trung đụng vẫn còn tính vui sướng, Dương Đại không biết mình đánh hổ thủ đoạn đã truyền khắp đại tề hơn phân nửa giang hồ, thậm chí ngay cả Hoàng Châu cũng có nghe qua. Từ hôm qua bắt đầu, liền có không ít giang hồ khách chuyên đến ngũ vị trai bái phòng Dương Đại, nói là bái phòng, nhưng thật ra là hướng Dương Đại lĩnh giáo đánh hổ thủ đoạn thôi. Nói trắng ra Dương Đại đánh hổ thủ đoạn đơn giản chính là Long Hổ Sơn bất chuyển chi pháp từng cái ngũ lôi chính pháp thôi. Hoàn chỉnh ngũ lôi chính pháp có thể dẫn lôi kiếp, là chính thống đạo môn đạo thuật, chỉ có Long Hổ Thiên Lịch đại thiên sư mới có hoàn chỉnh lôi pháp. Long Hổ Sơn ở vào Tây Thục Quỳ Châu, đạo môn thượng tam tông đứng đầu, danh xưng thiên hạ đệ nhất tông phái, đã truyền thừa ngàn năm, thu đồ đệ cực kỳ hà khắc. Cho nên Long Hổ Sơn cách mỗi trăm năm tuyển nhận 30 nhóm đệ tử, chỉ có tư chất thượng giai người mới có thể trúng tuyển, những người còn lại dù cho thiên phú cho dù tốt, không có trúng tuyển cũng là không tốt. Long Hổ Sơn bây giờ sẽ lôi pháp cũng liền hai vị, một vị là đương đại thiên sư Trương Thật Hư, đạo hiệu Thiên Tuyệt, nắm giữ hoàn chỉnh lôi pháp. Một vị khác thì là Trương Thận Khư đệ tử thân truyền Trương Hạnh Hổ họ Gấp Cương, từ nhỏ bái nhập Long Hổ Sơn tu hành, 18 tuổi năm đó liền đã đạt tới thần đỉnh hóa hải cấp độ, cũng chính là nhị phẩm tả hữu. Sau bị Trương Thận Khư thu nhập môn tường phía dưới, xem như thiên sư người thừa kế bồi dưỡng, truyền thụ nửa cuốn lôi pháp, đi theo Trương Thận Khư tu luyện, cực ít nhập thế. Một lòng chỉ cầu tiên đạo chi đỉnh, rất thụ Long Hổ Sơn nội các đệ tử ưa thích, những năm gần đây tức thì bị dân gian ca tụng là có thể kế thừa đường xương hào người. Lúc này, Dương Đại một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt từng cái giang hồ khách, hắn thật bị những người này quấy rầy phiền. Một chút tính tình lô mãng trực tiếp cầm đao gác ở Dương Đại trên cổ ép hỏi ngũ lôi chính pháp. Cũng may những này lô mãng sớm bị Dương Đại từng cái giải quyết, có chút chưa từ bỏ ý định cả ngày canh giữ ở ngũ vị trai cửa ra vào chờ lấy Dương Đại, Dương Đại cũng chỉ có thể giả vờ ngây ngốc. Trước mắt vị này giang hồ khách mặc một thân thô ráp màu xám áo ngắn, bên hông treo một thanh truy thủ, nhìn qua giống như là trên giang hồ tán khách, chỉ là hai đầu lông mày mơ hồ mang theo sát khí, hẳn là giết qua người. Người này tên là Vương Hải, võ công khá cao, Chắc Châu 16 trộm một trong, đã từng làm qua một món lớn mua bán, kiếm lời không ít tiền tài. Chỉ là gần 2 năm qua dần dần đi xuống dốc, sinh hoạt càng khốn khổ. Dương Đại không biết là, trên giang hồ đã có quan hệ với hắn lệnh treo giải thưởng nếu ai có thể được đến Dương Đại đánh hổ thủ đoạn, ai liền có thể thu hoạch được một bút phong phú thù lao. Khoản này phong phú thù lao đầy đủ một người bình thường nửa đời sau không lo, dù sao trên giang hồ giết người cướp của sự tình nhiều lắm. Nhất là những kẻ liều mạng kia, càng là cùng hung ác cực, dù là ngươi trốn ở trong nhà cũng không an toàn, không chừng ngày nào liền bị người diệt môn. Vị đại ca này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Dương Đại cau mày hỏi, mấy ngày nay hắn thậm chí đi ngủ đều không có ngủ ngon, tâm tình bực bội, nhưng vẫn là hảo ngôn hảo ngữ hỏi. Hắc hắc, huynh đài không cần khẩn trương thôi, ta gọi Vương Hải, chỉ là nghe nói huynh đài một người phục hồi đẹp dấu vết, liền muốn vào huynh đài luận bàn một chút, ta tự nhận võ công không kém, hy vọng huynh đài có thể chỉ điểm một hai. Vương Hải cười ha hả nói, giọng nói nhẹ nhàng, lại lộ ra một cỗ uy hiếp lưu vị, hiển nhiên, nếu như Dương Đại không đáp ứng, hắn sợ rằng sẽ lập tức trở mặt. Vương Đại ca hiểu lầm đều là giang hồ tin đồn, tại hạ nơi nào có cái gì đánh hổ thủ đoạn, ngài hay là mời trở về đi. Dương Đại thở dài một tiếng, cái này Vương Hải là điển hình không nói đạo lý, ngươi cùng hắn nói nhảm, là hắn có thể cùng ngươi hung hăng càng quái, để cho ngươi người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Vương Hải nghe Dương Đại lời nói, sắc mặt đột nhiên lạnh, quắc, ngươi chẳng lẽ là xem thường ta? Ta nói cho ngươi, ta mặc dù lẫn vào không ra sao, nhưng ta quyền đầu cứng, ngươi nếu là thức thời liền ngoan ngoãn giao ra thủ đoạn kia, chúng ta còn có thể tốt nói chuyện. Dương Đại nghe Vương Hải lời nói, trong lòng có chút tức giận, nhưng hắn hay là áp chế lửa giận, nhẫn mại tính tình nói ra, tại hạ sát thực không có đánh hổ thủ đoạn, ngươi hay là đi thôi. Vương Hải nghe chút lập tức nổi trận lôi đình, mắng, ngươi tên này là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Lão tử hôm nay còn không phải để cho ngươi nói ra thủ đoạn kia không thể, ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào. Nói, Vương Hải cơ xong quyền hướng phía Dương Đại phóng đi, Dương Đại sắc mặt bình tĩnh, loại này bất nhập lưu tiểu nhân vật Tú Nương đều có thể đối phó. Chỉ gặp Tú Nương từ cây ngoại già bên trong nhô ra đến nửa cái đầu, những ngày này nàng cũng bị những giang hồ khách này nhao nhao thấp thỏm khí nóng này. Nhìn thấy Vương Hải xuống đến, Tú Nương bĩu môi khinh thường, không biết dùng thủ đoạn gì. Vương Hải bốn phía lập tức bao phủ lên một cỗ màu đỏ như máu sương mù cấp tốc đem Vương Hải bao vây lại. Dương tiên sinh, bịt lại miệng mũi, đây là ta huyễn thuật, những giang hồ khách này rất dễ dàng mắc lửa. Tú Nương nói ra, huyễn thuật không giống với thuốc mê, sẽ chỉ làm người sinh ra ảo giác, có tổn thương đạo tâm, trong huyễn cảnh cảnh tượng sẽ biến hóa khó lường, để cho người ta khó phân biệt hư thực, rất dễ dàng trầm luân. Dương Đại nghe Tú Nương lời nói, tranh thủ thời gian bịt lại miệng mũi, cái này Vương Hải bị mê hoặc đằng sau quả nhiên đứng tại chỗ ngẩn người. Tú Nương đắc ý cười quái dị đi ra, đây chính là nàng đáng tự hào nhất thủ đoạn. Đối phó những này mãng phu cũng rất có tác dụng. Quả nhiên, mắt lửa Vương Hải đột nhiên bắt đầu lớn tiếng hoảng sợ không ngừng lăn trên mặt đất động lên, tựa hồ lâm vào ác mộng bên trong. Không chỉ có như vậy, Vương Hải một bên cười một bên sụp đổ khóc lớn, trong miệng không ngừng hô hào, cầu ngươi tha ta sai rồi, cũng không dám nữa, đừng giết ta. Vương Hải thảm gào thanh âm như là ăn tết giết lợn tết bình thường, đùa Tú Nương vui khanh khách cười không ngừng, tiếng cười chói tai. Dương Đại nhìn thấy Vương Hải bộ dáng thê thảm, không khỏi nhíu mày, cái này Tú Nương cũng quá hung ác như thế xuống tới Vương Hải tâm trí đến băng. bất quá một chút giang hồ khách đại đa số đều nghiệp chướng nặng nghề ác độc chi đồ, những người này giết người không chớp mắt, Dương Đại cũng không cảm thấy Vương Hải đáng thương. Chương 22. Trương Hạnh Hổ Vương Hải, điểm ấy tiểu thủ đoạn liền đem ngươi dọa thành cái dạng này, thật là vô dụng. Ngay tại Vương Hải sắp không chịu được nữa thời điểm, một đạo giọng nữ từ ngũ vị trai bên ngoài vang lên, âm sắc như không sơn linh mưa, mắt lạnh vô cấu, lại như đêm trăng đánh đàn, cùng quang vô trần. Vừa dứt lời, chỉ gặp bao vây lấy Vương Hải xương đỏ trong nháy mắt tan đi, Vương Hải toàn thân run rẩy tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một bộ chó chết bộ dáng. Trương đạo trường, ngài rốt cuộc đã đến. Vương Hải ngẩng đầu nhìn về phía ngũ vị trai ngoài cửa, run rẩy thanh âm kêu lên. Ngũ vị trai bên ngoài, một vị nữ tử cất bước mà vào, nữ tử này ước chừng 25 tuổi, tóc đen đoan trang buộc tại sau đầu. Nữ tử trong đen hiện lên màu hổ phách, trong mắt hình như có lưu quang chớp động, khỏe môi khẽ mí môi, mày ngài môi son, thần thanh xương tú. Không cười lúc rất có khoảng cách cảm giác, thanh lãnh như trăng cung tiên tử, kéo rủ xuống hoàn phân giống như búi tóc cắm minh châu, bên tai rủ xuống tóc mai thoáng lộn xộn. Tựa hồ có chút lười biếng bỏ bê quản lý, tăng thêm mi tâm một chút chu sa, mang theo 3 phần tiên khí, để cho người ta khó mà tiếp cận. Nàng mặc một thân làm màu xanh rộng rãi đà bảo, bên trên thêu vân vân, váy đến gối, cổ tay trái buộc lên dây đỏ. Tinh tế đùi ngọc thon dài như ẩn như hiện, chân đạp màu lót đen tạo dày, cho người ta cực mạnh đánh vào thị giác lực. Đạo môn lấy tím, xanh nhị khí là quý, đen, trắng âm dương làm gốc. Tổng cộng có tím, xanh, đen, trắng 4 màu đà bảo, trong đó áo bảo tím chỉ có cao nhân đắc đạo mới có thể mặc. Trương đạo trường, ngài rốt cục tới cứu ta rồi, ngài nhất định phải thay tiểu nhân làm chủ a. Vương Hải nhìn thấy nữ tử, phảng phất tìm được dựa vào, ủy bỏ mấy bước ôm lấy hai chân của nàng, khóc ròng ròng đạo, biểu tình kia so đậu nga còn đoan uổng. Vương gia. Nữ tử gương mặt xinh đẹp lạnh xuống, chán ghét vứt bỏ Vương Hải bẩn móng vuốt, đạm mạc nhìn lướt qua hắn, nói ra, ngươi làm rất tốt, ngươi lui xuống trước đi đi, tiền thưởng ta tự sẽ cho ngươi. Nghe vậy, Vương Hải lập tức giống như làm mèo bị giẫm đuôi, đội vàng rút về hai tay, hắn nhìn về phía nữ tử ánh mắt tràn ngập kiên kỵ, hoảng hoảng trương trương chạy ra ngoài. Ngươi chính là trừ ác hổ Dương Đại a? Nữ tử xoay người, nhìn về phía Dương Đại hỏi. Chính là tại hạ, xin hỏi cô nương tôn tính đại danh. Dương Đại chắp tay đối với nữ tử hành lễ nói, thái độ cung kính. Ta gọi Trương Hạnh Hổ, ta lần này đến đây cũng không phải là muốn cùng ngươi kết thù kết toán, cũng không phải muốn cùng ngươi là địch, thật sự là bởi vì một ít sự tình, cho nên hy vọng ngươi có thể phối hợp. Trương Hạnh Hổ khẽ mở môi đỏ, chậm chạp nhưng không để hoài nghi nói. Nghe xong Trương Hạnh Hổ lời nói, Dương Đại lông mày trao lên, suy nghĩ một lát sau, nói ra, tại hạ mặc dù không biết cô nương cần làm chuyện gì, nhưng chỉ cần tại hạ có thể làm được chắc chắn dốc hết toàn lực. Đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng, những ngày qua, hơn phân nửa giang hồ đều đang đồn ngươi cùng ta Long Hồ Sơn thủ đoạn giống nhau, cho nên ta hôm nay chính là đến hỏi thăm Dương đạo hữu thủ đoạn là từ đâu mà học. Trương Hạnh Hổ ngữ tốc nhẹ nhàng, nhưng từng chữ châu ngọc, câu câu nặng tựa vạn cân, để Dương Đại sắc mặt thay đổi liên tục. Dương đạo hữu không cần khẩn trương, án ngay nói thật liền tốt. Trương Hạnh Hổ gặp Dương Đại sắc mặt khó xử, tiếp tục nói, ngữ khí mềm nhũn rất nhiều, nàng liếc qua Tú Nương, nhưng không nói gì. Tú Nương tự biết nữ tử này không dễ chọc, tại nàng xem qua tới thời điểm, liền đem rút về cây hoè giả bên trong. Trương Hạnh Hổ trời sinh mặt lạnh lẫm tâm, đã là lần thứ 3 xuống núi, Long Hổ Sơn đông đảo trong hàng đệ tử, nàng thế nhưng là nhất cần cù một vị. Ngày bình thường nếu là nhân thủ bận không qua nổi, nàng cũng sẽ chiêu đãi khách hành hương cùng quan to hiền quý. Hàng năm mùa xuân, Long Hổ Sơn hương luôn luôn thiên kim khó cầu, lại tề thế gia hảo môn đều lấy giành được Long Hổ Sơn thanh lương trên đỉnh đầu hương làm bình, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng thế gia quý tộc xa hoa lãng phí chi phong. Trong triều có chút cực vị nhân thần công khanh đại viên môn càng là sẽ chuyên leo núi bái phòng tiên sư Trương Thận Hư, hàng năm không biết đập bao nhiêu trắng bóng ngân lượng đi vào. Nhưng là bởi vì thiên sư thân phận còn tại đó, lại thêm lại là đạo môn khôi thủ, giang hồ cùng trên triều đình có không ít người mua của hắn sổ sách. Một chút triều đình quan viên thậm chí mỗi năm đến Long Hồ Sơn dâng hương, vì chính là có thể cướp được thanh lương trên đỉnh đầu hương cùng một chút tiên linh khí. Trương Thận Khư một giáp trước là thiên hạ đệ nhất, tuy là thiên hạ đệ nhất, nhưng phi thường vui lòng cùng vương công quý tộc cùng thế gia hảo môn liên hệ. Rất hiền hòa một cái lao đạo, ở hắn nơi đó dùng trà uống rượu, tuyệt đối thoải mái. Hiện nay võ đạo bảng xếp hạng còn dừng lại tại một giáp trước, có thật nhiều dừng lại tại võ đạo trên bảng xếp hạng lao gia hỏa đều đã qua đời. Đương nhiên cũng có đặt song song thuyết pháp này, không phải Ô Y Sơn Trang không muốn tổ chức đại hội võ lâm, mà là nhất cử xử lý đại hội võ lâm liền rất loạn. Các loại đục nước béo cỏ, nhiễu loạn trật tự hiện trường đều có, hoàn toàn không có cách nào bình thường cử hành, liền dẫn đến rất nhiều thế hệ trẻ tuổi mà người tự xưng tại võ đạo trên bảng xếp hạng. Kỳ thật vàng trao lẫn lộn, có phần để cho người ta đầu to. Coi như Trương Thận Khư đầu ngón tay bên trong tùy tiện toát ra tới đồ vật, vậy cũng nhất định là nhất đẳng bà bối, tuyệt đối là giá trị liên thành. Có quan hệ với Dương Đại sẽ lôi pháp truyền ngôn, không biết thế nào liền truyền đến Trương Thận Khư trong lỗ tai. Trương Thận Khư cũng là một cái thích xem việc vui chủ, đặc biệt ưa thích mở hiếm thấy bàn cầu. Trương Thận Khư liền cùng Long Hổ Sơn bên trên mấy vị đám lao già này một khối mở một cái bàn cầu, được Dương Đại có thể hay không bị hơn phân nửa giang hồ nhằm vào. Kết quả rất hiển nhiên, Dương Đại bị hơn phân nửa giang hồ nhằm vào hơn nữa còn là tận hết sức lực loại kia. Chính là bởi vì có thiên sư tồn tại, Long Hổ Sơn hương hỏa mới càng phát ra cường thịnh, khách hành hương nối liền không dứt, có ít người thậm chí còn muốn gặp Trương Thận Khư. Nhưng là Trương Thận Khư có khi cũng rất ít lộ diện, không phải nói chân chính tiên đạo cao nhân khó gặp, mà là Trương Thận Khư một số thời khắc căn bản không muốn gặp người. Trương Thận Khư mỗi ngày trừ câu cá uống trà, ăn cơm đi ngủ, chỉ còn lại hám hại lừa gạt, gạt người trò xiết hắn chơi đến lô hỏa thuần thanh, cũng không sợ cái gì báo ứng. Cái này khiến Trương Hạnh Hổ rất ngạc nhiên, nhà mình sư phụ mặc dù nói là cái nhìn việc vui không chê chuyện lớn chủ, nhưng là tại sao lại đối với một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật có hứng thú đâu? Cho nên, Trương Hạnh Hổ liền tự mình hạ núi đến tìm Dương Đại, hỏi cho ra nhẽ. Trương Hạnh Hổ lần thứ nhất xuống núi nhập thế thời điểm là tại 10 năm trước, lúc đó, 15 tuổi Trương Hạnh Hổ mới luyện khí hóa thần. Trương Hạnh Hổ lần đầu nhập thế liền tiến về lẻ loi một mình tiến về Đàn Châu Di Sương Đàm, 3 ngày 3 đêm sau, trừ đi một đầu quanh năm lấy ăn người vì sinh hỗn tạp vảy ắt dao, mái tóc màu đen tung bay như lửa. Đằng sau, nàng lại trừ đi huyết sát dạy thanh dực đao khách độc cô nhất hạc cùng 8 tay La Hán Lâm Thiếu, cuối cùng chọn lấy huyết sát dạy 8 tòa phân đàn. Sau nhất chiến thành danh, Dương Ai Giang Hồ cũng thành đại tề thập đại mỹ nữ người thứ 3, Giang Hồ tứ tuấn một trong, danh xưng chi hổ. Lần thứ 2 xuống núi là tại Trương Hạnh Hổ 20 tuổi thời điểm, lần này Trương Hạnh Hổ xuống núi ngược lại là rất điệu thấp, một người tiến về Lâm Châu Nam Hoa tịch địa, cùng thánh nữ Ô Luân Thắc Nhị trò chuyện với nhau thật vui. Lưu luyến quên bể, cuối cùng lấy đi Ô Luân Thắc Nhị yêu mến nhất đồ sứ mỹ nhân gò má, quay trở về Long Hồ Sơn. Ô Luân Thắc Nhị đó là người nào? Đây chính là nghe đồn thiên hạ thích trưng diện nhất người, tuy nói thiên hạ thập đại mỹ nhân nàng tại vị thứ hai. Ngay thẳng nói đi, Ô Luân Thắc Nhị ưa thích tác dụng nữ máu đến tiến hành tắm máu, nghe nói có thể trì hoãn giải yếu. Mua được nha hoàn không dùng mấy ngày liền toàn bộ mất tích, nhưng là trong vườn hoa của nàng hoa lại dáng dấp cực kỳ thịnh vượng, ngươi nói có kỳ quái hay không? Như thế một cái nữ nhân ác độc nói nàng là yêu nữ đã là tại khen nàng hành vi phong túng, không có bất kỳ cái gì đồng lý tâm, vì biến đẹp mà biến đẹp. Liền ngay cả trong ma môn một chút việc ác bất tận đại ma đầu cũng nhìn không được. Trương Hạnh Hổ vậy mà có thể cùng Ô Luân Thắc Nhị ở chung tại một hối, còn không có xảy ra chuyện liền đã xem như thiên đại may mắn sao có thể không để cho người trong giang hồ cảm thấy kinh ngạc đâu. Mà lần thứ 3 xuống núi, chính là hôm nay, bây giờ Trương Hạnh Hổ sớm đã ngưng kết bắt văn kim đan. Từ xưa đến nay liền có một viên kim đan định đại đạo thuyết pháp, ngũ văn trở lên tất nhiên sẽ thành tiên, ngũ văn phía dưới cùng tiên vô duyên. Cái này 3 lần xuống núi đều không đơn giản, nhưng cũng không có náo ra kết thúc không được sóng gió lớn, chỉ là nho nhỏ ma sát một trận, thi triển thủ đoạn thôi. Thiên hạ tứ đại quan diêu rồng, Càng, Phượng, Quân, mỹ nhân gõ má liền xuất từ đồ sứ đại sư gia luận Bắc Nguyệt chi thủ, thiên hạ chỉ có 3 kiện, tuyệt không bất luận cái gì hàng gái. Mỹ nhân gõ má luyện chế điều kiện cực kỳ hà khắc, cần lấy tứ hải một trong kim ố hải chi đáy bùn, lấy phong hống băng nguyên trăm trượng vùng đất lạnh phía dưới tránh rét than làm nền. Thêm nữa chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thiên ngoại chi hỏa, lại từ Nhạc Châu thạc ngoa trấn gia luật Bắc Nguyệt lấy tự thân cảnh giới làm đại giá, luyện chế trăm ngày có thừa, mới có thể ra một lò mỹ nhân nhan. Tương truyền gia luật Bắc Nguyệt bản nhân lấy luyện khí nhập cảnh, nửa đời trước đung một kiện chân phẩm, cảnh giới liền kéo lên một tầng, cho đến luyện chế ra mỹ nhân gò má trước đó, cảnh giới đã kéo lên đến luyện hư hợp đạo. Tuổi già, vì công nội đạo, luyện chế mỹ nhân gò má, lấy cảnh giới thúc thiên hỏa, thành một lò, cảnh giới liền rơi xuống 4 cái đại cảnh giới. Đây cũng là gia luật Bắc Nguyệt vì sao cảnh giới không ngừng trượt xuống nguyên nhân, đến cuối cùng tu vi mất hết cũng chỉ bất quá là thành ba lô mà thôi. Một kiện tên là văn dược bị xem như cống phẩm hiến cho tiên đế. Một kiện tên là y hề mặc, đưa cho một cái mỗi ngày nổi điên điên đạo nhân, theo điên đạo nhân đi về hướng đông không biết tung tích. Một kiện tên là son phấn, liền đưa cho Ô Luân Thắc Nhĩ, sau bị Trương Hạnh Hổ đoạt được. Đằng sau gia luật Bắc Nguyệt liền biến mất không ai biết hắn đi đâu, có người nói hắn chết, cũng có người nói hắn là đốn ngộ mà trèo lên thiên môn. Một ý niệm sự tỉnh. Chương 23. Một kích phân thắng thua mỹ nhân gò má không phải bình thường đồ sứ, nó men răng cực mỏng, hơi có một chút xíu tổn hại đều có thể hủy đi trọn vẹn hoàn hảo không chút tổn hại mỹ nhân gò má. Loại này màu men rất dễ dàng bị ẩm, cho dù là để đặt thật lâu cũng sẽ có ăn mòn nguy hiểm. Cực phẩm mỹ nhân gò má màu sắc tinh khiết, hình dáng trang sức đơn giản đại khí, cũng không sức tưởng tượng, nhưng lại tràn ngập bật bị, nhất là tại ban đêm thời điểm, đèn lồng chiếu rọi xuống càng lộ vẻ mỹ diệu. Dùng không ôn dưỡng sau, nguyên bản óng ánh dễ sáng long lanh, tựa như thủy ngân chảy men diện chỉnh hiện màu vàng nhạt, phảng phất có hào quang lượn lờ, xinh đẹp chói mắt. Cực kỳ giống Hoài Xuân thiếu nữ nhìn thấy tình lang của mình sau cái kia sóng mắt giật giật, hai đầu lông mày xấu hổ mang e sợ dáng vẻ. Lại gen đúc thủ đoạn cũng là độc nhất vô nhị, thuộc về là bỏ cạp đi phần độc nhất. Trương Hạnh Hổ nhìn chằm chằm Dương Đại, đột nhiên mở miệng hỏi thăm, ánh mắt lạnh lùng như cũ, như là thu thủy bình thường, không có chút gợn sóng nào. Thủ đoạn của ngươi là ai truyền cho ngươi? Hoặc là nói, truyền cho ngươi thủ đoạn người là Long Hổ Sơn bối phận kia phân. Long Hổ Sơn hiện tại bình thường truyền đa số 3, núi 2 chữ, hiện tại Long Hổ Sơn có pháp nhiều 3 chữ bối. Lại cao hơn chữ lót. Trong tay có pháp trên cơ bản đều ẩn lui giang hồ, nên du sơn ngoạn thủy du sơn ngoạn thủy, nên hưởng thụ sinh hoạt hưởng thụ sinh hoạt. Trương cô nương lại là cái nào bối phận phân đệ tử? Dương Đại cũng hỏi ngược lại, mặc dù biết nữ tử trước mắt này khẳng định là Long Hồ Sơn cao nhân, nhưng lại không biết đối phương thấp ảnh, hay là cẩn thận mới là tốt. Ta chính là Long Hồ Sơn đương đại thiên sư tọa hạ đệ tử, thầy người, thiên chi đạo giã, nghị thành người, nhân chi đạo giã, còn hy vọng đạo hữu thành thật khai báo. Trương Hạnh Hổ đơn giản tự giới thiệu mình, hoàn toàn đem Dương Đại trở thành một cái hậu bối văn sinh. Dương Đại sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, hắn cũng không phải Long Hổ Sơn người, mới lười nhắc quản đối phương là thân phận gì, càng sẽ không bởi vì đối phương là Long Hổ Sơn cao nhân liền thấp kém định đoạt đối phương. Trương cô nương, tại hạ không rõ ý của ngươi, tại hạ chỉ là một cái giang hồ tán tu mà thôi, ngươi tìm nhầm người. Dương Đại gọn gàng dứt khoát nói, hắn cùng đối phương cũng không có bất luận liên quan gì, thậm chí cũng không nhận ra, thực sự không hiểu rõ Trương Hạnh Hổ lần này vì sao tìm tới cửa. Nghe thấy Dương Đại câu nói này, Trương Hạnh Hổ biểu lộ trở nên hết sức kỳ quái, tựa hồ là muốn cười, nhưng lại cưỡng ép áp chế. Sau một hồi lâu, nàng mới hít sâu một hơi, thu liễm lại trên mặt biểu lộ, khôi phục thường ngày bộ dáng, nhẹ nói, ta không biết ngươi là thế nào học được Long Hồ Sơn thủ đoạn, ngươi nếu không phải Long Hồ Sơn đệ tử, vậy ta đành phải xin ngươi đi với ta một chuyến hồi Long Hồ Sơn hỏi cho ra nhẽ. Trương Hạnh Hổ ngữ khí mặc dù nhu hòa, nhưng thái độ kiên quyết, không cho phép mảy may phản bác, rõ ràng là không chuẩn bị buông tha Dương Đại. Trương cô đương, ngươi đây là muốn đuổi bắt tại hạ đi? Dương Đại hỏi ngược lại. Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là xin ngươi đi Long Hồ Sơn làm khách, nói rõ sự tình ngọn nguồn liền có thể. Ta Long Hồ Sơn không giống mặt khác đạo môn lưu phái cao như vậy cao tại thượng, đối xử mọi người xử sự hay là cực kỳ thân mật. Trương Hạnh Hổ giải thích nói, ngữ khí của nàng mười phần thành khẩn, phản phất thật là có hảo ý mời Dương Đại, cũng không có nửa phần ác ý. Dương Đại trầm mặc, hắn tại cân nhắc phải chăng muốn cùng đối phương đi Long Hồ Sơn, dù sao hắn cùng Long Hồ Sơn ở giữa không có nửa điểm liên quan, đi chỉ sợ cũng không được hoan nghênh. Trương cô đương, hảo ý của ngươi tại hạ tâm lĩnh, nhưng tại hạ ưa thích nhàn vân giá hạc, không muốn câu nệ vụ mỗ một cái thế lực hoặc là một cái nào đó vòng tròn, không bằng như vậy đi, chúng ta đường ai người ấy đi, lẫn nhau không can thiệp, như thế nào? Dương Đại cuối cùng nói ra, khi còn bé Dương Trường Canh nói qua về sau gặp được họ Trương muốn nhún nhường ba phần, nếu đối phương họ Trương, cho nên Dương Đại lựa chọn tạm thời né tránh. Nguyên lai ngươi là sợ hãi, vậy ta đành phải phế bỏ ngươi thủ đoạn, lại mang ngươi hồi Long Hồ Sơn. Trương Hạnh Hổ lắc đầu thở dài, trong đôi mắt hiện lên một tia vẻ thất vọng, hiển nhiên là cảm thấy Dương Đại quá mức khiết đảm, không đủ nam nhi. Trương cô đương, ta kính trọng ngươi là nữ tử, ta đã cho ngươi bậc thang, ngươi làm gì hùng hổ dọa người? Dương Đại nhíu mày, hắn cảm giác vị này Trương cô nương đơn giản quá mức cố chấp, một bộ không đạt mục tiêu thể không bỏ qua tư thế. Căn cứ Nhuyễn Ngọc các tình báo, thủ đoạn của ngươi chỉ thường thôi, đã ngươi không nguyện ý theo ta đi, vậy ta chỉ có thể chính mình tự mình độc thủ. Trương Hạnh Hổ ngữ khí biến đổi, cả người khí chất phát sinh biến hóa to lớn, càng đạm mạc xa cách, tựa như chín ngày trích tiên. Trương cô nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi dạng này bức bách tại hạ không khỏi quá phận. Dương Đại trong đôi mắt hiện lên một sợi lửa giận, hắn cũng là người có tính khí, bị đối phương uy hiếp như vậy, trong lòng tự nhiên có chút tức giận. Thiên Điệu Huyền Tông, vạn nhưng bản căn, quảng tu và kiếp, chúng ta thần thông. Hai người đồng thời mở miệng nhắc tới kim quang chú, trong chốc lát trên thân hai người toát ra khác biệt kim quang. Trương Hạnh Hổ trên người kim quang chướng mắt chói mắt, như là liệt dương bình thường nóng rực, cơ hồ khiến Dương Đại mắt mở không ra. Mà Dương Đại trên người kim quang lại ôn nhuận như nước, như là sương mù, nhìn càng thêm phiêu miểu. Hai loại không giống với kim mang va chạm đến cùng một chỗ, sinh ra kịch liệt bạo tạc, một tầng mắt trần có thể thấy sóng xung kích quyết tán ra đến. Trung quanh bàn ghế toàn bộ bị lật tung, trên mặt đất lưu lại một đầu rãnh sâu hoắm. Dương Đại lùi lại mấy bước, khoe miệng tràn ra máu tươi, hắn che ngực, một trận khó tả đau đớn từ ngực lan tràn hướng toàn thân, như muốn ngất đi. Kim quang chú chính là chính khí người mới có thể phát ra, cơ hồ giống như là hạo nhiên chính khí, tà túy sợ nhất loại này. Tú Nương đưa đầu nhìn thoáng qua, lại yên lặng rụt trở về, hai người này phát ra kim quang không hẹn mà cùng đâm bị thương nàng làn da, giống như là kim đâm bình thường đau. Đánh đi, đều tranh thủ thời gian đánh chết tính toán, thần tiên đánh nhau ta một tên tiểu quỷ xem náo nhiệt gì. Tú Nương oán độc lẩm bẩm, tại cây mẹ bên trong sung làm lên quần chúng ăn dưa. Dương Đại không nghĩ tới chính mình thế mà không địch lại Trương Hạnh Hổ, vẹn vẹn một cái trong nháy mắt liền đã rơi vào hạ phong. Trương Hạnh Hổ đứng tại chỗ bên trong, nét mặt của nàng y nguyên bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng cũng không có ngờ tới Dương Đại thế mà có thể ngăn cản nàng một chiêu. Dương Đại lau rơi khỏe miệng máu tươi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, trong con mắt của hắn lộ ra cảnh giác. Kết quả này làm cho Dương Đại có chút ngoài ý muốn, thực lực của đối phương viễn siêu dự liệu của hắn, thật chẳng lẽ muốn đánh một trận sao? Dương Đại tâm lý có chút xoắn xuýt, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Mà đối phương thực lực cao hơn chính mình bên trên không ít, hắn muốn hy vọng thắng được cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hắn nếu là như vậy thoát đi, chẳng phải là lộ ra hắn rất kém cỏi, về sau trên giang hồ cũng không cần lăn lộn. Dương Đại trong lòng do dự bất định, trong lúc nhất thời cũng không nắm được chú ý chúng ta một kích phân thắng thua, ai trước ngã xuống đất ai liền coi như thua. Ngay tại Dương Đại chần chờ thời điểm, Trương Hạnh Hổ đột nhiên đề nghị. Nghe thấy câu nói này Dương Đại ngẩn người, dạng này tựa hồ không sai, dù sao mình thể lực tiêu hao rất lớn, nếu như tiếp tục chiến đấu lời nói thua thiệt khẳng định là chính mình. Có thể, Trương cô nương trước hết mời. Dương Đại nhẹ gật đầu, đáp ứng. Coi chừng. Trương Hạnh Hổ quát nhẹ từng cái âm thanh, nàng toàn thân kim quang đại thịnh, trưởng tâm lôi đỉnh nhảy vọt, như là thiên phạt giáng lâm, hướng phía Dương Đại vành sát mà đi. Dương Đại trong lòng bàn tay cũng có lôi minh thanh âm vang lên, cùng Trương Hạnh Hổ va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Hai loại khác biệt trình độ lôi đỉnh đan vào một chỗ, đinh hai nhức óc, lôi quang lấp loé phía dưới, trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt. Đại địa bị xé nứt, hiện ra mạng nhện trạng khe rãnh, Dương Đại quần áo phần phật bay múa, phun ra một ngụm máu tươi, cả người lùi lại 7-8 mét mới dừng lại bước chân. Trương Hạnh Hổ cũng đã nhìn ra, vừa rồi hai người giao thủ, nàng chiếm cứ ưu thế, nhưng không có nắm chắc đem Dương Đại triệt để đánh bại. Chương 24. Đi xa trái lại Trương Hạnh Hổ không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền ý phục đều không có bất luận cái gì tổn hại. Trương Hạnh Hổ thực lực so Dương Đại tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, Dương Đại biết mình không phải là đối thủ, xem ra hôm nay là khó làm. À, nguyên lai ngươi là Ngân Dạng Lạc đầu thương, ta nhìn à, truyền thụ cho ngươi thủ đoạn vị kia cũng không phải cái gì danh tốt, ta đoán nhất định là một cái học trộm người khác lưu phái thủ đoạn mà không dám thừa nhận cho thôi. Trương Hạnh Hổ trong mắt tràn đầy thất vọng, đối phương thi triển lôi pháp cùng kim quang chú hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ tinh diệu, thậm chí cùng nàng sở học trên lệch cực lớn. Vốn cho rằng có thể đau nhức thống khoái đánh nhau một trận, kết quả trông thì ngon mà không dùng được, uổng phí hết thời gian của nàng. Bất quá ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ không phế ngươi thủ đoạn. Trương Hạnh Hổ trong giọng nói mang theo thương hại còn nói thêm, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, ta cam đoan tha cho ngươi một mạng, bằng không mà nói Trương Hạnh Hổ không có tiếp tục nói hết, bởi vì nàng đã thấy Dương Đại trong mắt vẻ phẫn nộ. Trương cô đương, đã ngươi không nên ép bách tại hạ, như vậy tại hạ liền cùng ngươi liều chết một trận chiến. Dương Đại trầm mặc sau một lúc lâu, hít sâu một hơi đột nhiên nói ra. Mặc dù Trương Hạnh Hổ vừa rồi mấy câu để hắn cảm giác đến sỉ nhục, nhưng hắn càng không nguyện ý quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, tại sao có thể tùy tiện quỳ xuống? Cho dù là chiến tử, cũng quyết không thể cúi đầu. Huống chi Dương Đại biết mình căn bản không phải Trương Hạnh Hổ đối thủ, nhưng là hắn thà rằng trong mưa khẳng khái hát vang mà chết, không chịu quỳ xuống như là sâu kiến sống tạm. Xem ra ta đánh giá thấp đảm lượng của ngươi, ngươi coi thật muốn tìm chết. Trương Hạnh Hổ lông mi hơi nhíu, nàng chưa bao giờ thấy qua giống như là Dương Đại dạng này quật cường hạng người. Dương Đại cắn chặt răng, không nói gì, hắn chỉ là nhìn chòng chọc vào Trương Hạnh Hổ, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, hắn tuyệt sẽ không nhận thua. Trương Hạnh Hổ thở dài nói, ai thôi, ta đưa ngươi lên đường đi. Trương Hạnh Hổ lòng bàn tay lại lần nữa ngưng tụ lại một đoàn lôi mang, lôi quang lấp loé ở giữa, như là một đầu tử xà giống như quấn quanh lấy, hướng về Dương Đại quét sạch mà đi. Một cái này, Dương Đại căn bản ngăn cản không nổi, nếu là đập nện tại trên thân thể, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết, hồn phi phách tán. Dương Đại nhắm lại hai con ngươi, chờ đợi tử vong giáng lâm, lại đột nhiên phát hiện chính mình cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Dương Đại vừa mở mắt nhìn, nguyên lai đoàn kia lôi mang vậy mà tại cách mình lồng ngực còn có xa một tấc địa phương tự hành tiêu tán, tựa như chưa từng có tồn tại qua một dạng. "Tiểu tử, ngươi thắng, ta nhận thua." Trương Hạnh Hổ nửa đùa nửa thật còn nói thêm, "Là đầu có huyết tính hắn tử, đáng tiếc không phải ta Long Hổ sơn người, nếu không ta ngược lại thật ra rất tình nguyện thu ngươi làm đồ đệ." Trương Hạnh Hổ mặc dù là thân nữ nhi, nhưng lại rất có hiệp nghĩa chi tâm, Dương Đại có thể dùng huyết nục chi khu ngạnh kháng nàng lôi pháp, đủ để cho thấy Dương Đại là một đầu thẳng thắn cương nghị hắn tử. "Trương cô đương, ngươi đây là ý gì?" Dương Đại hỏi. Hắn không hiểu Trương Hạnh Hổ ý tứ, chẳng lẽ cái này kết thúc? Thả lỏng, ta lại không có ác ý, vừa rồi chẳng qua là đang thử thăm dò ngươi mà thôi, ai biết ngươi thế mà như thế có loại, không nên hiểu lầm, ta không thích sát sinh. Trương Hạnh Hổ trên mặt lộ ra một bộ vẻ bất đắc dĩ nói ra, hơn phân nửa giang hồ đều đang đồn thủ đoạn của ngươi cùng ta Long Hổ Sơn tương cận, cho nên sư phụ lão nhân gia ông ta mới muốn kiểm tra một chút thực lực của ngươi. Không thể không thừa nhận, ngươi xác thực rất ưu tú, chúng ta Long Hổ Sơn cũng có thật nhiều đệ tử không bằng ngươi, nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là quá non khuyết thiếu lịch luyện. Trương Hạnh Hổ tiếp tục nói, ngươi cũng không cần quá nản chí. Ta chỉ là tùy tiện thăm dò một chút, nếu là ta toàn lực ứng phó, ngươi đã sớm thi thể chia lìa, chỗ nào có thể sống đến hiện tại. Trương Hạnh Hổ lời nói mặc dù khó nghe, nhưng là tình hình thực tế, nàng lần xuống núi này cũng chỉ là ôm chơi đùa thái độ. "Tiểu tử, giao thừa là sư phụ lão nhân gia ông ta 120 tuổi sinh nhật, sư phụ hắn muốn gặp ngươi một lần, ngươi có dám đi?" Trương Hạnh Hổ nhìn Dương Đại một chút sau chậm rãi nói ra. "Trương tiên sư muốn gặp ta." Dương Đại nghe được Trương Hạnh Hổ lời nói đầu tiên là kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó liền kịp phản ứng, đôi này phổ thông giang hồ võ phu tới nói thế nhưng là lớn lao vinh hạnh. Phải biết toàn bộ giang hồ có thể vào Trương Thận Khư pháp nhãn người lác đác không có mấy, có không ít người tranh nhau chen lấn góc nhọn đầu muốn định bợ hắn. Coi như đến thiên sư vài câu chỉ điểm đối với đạo cảnh cũng là có chỗ tốt. Người có đi hay không? Trương Hạnh Hổ thúc giục nói, hiển nhiên nàng cũng hy vọng Dương Đại có thể đi gặp một lần Trương thiên sư. Dương Đại không chút do dự trả lời chắc chắn nói, nếu là Trương thiên sư ý tứ, ta ha có thể chối từ, tự nhiên tuân theo, chỉ là đến lúc đó còn xin Trương cô nương dẫn đường. Trương Hạnh Hổ chỉ là khẽ bước cằm, cũng không nhiều lời, một thân đạo bào ở trong màn đêm phiêu dật như tiên. Trương cô nương, ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Dương Đại hỏi. Danh hào mà thôi, tùy tiện gọi, chỉ là đừng kêu ta sư minh liền có thể. Trương Hạnh Hổ nhìn Dương Đại một chút nói ra, ngựa khí bình thản, cũng không nhiều sóng gió lớn. Trương Hạnh Hổ mặc dù không có tận lực biểu hiện ra thủ đoạn gì, nhưng là nàng trung quanh lại ẩn ẩn ngưng tụ lại một tầng sương mỏng, đưa nàng phụ trợ càng thêm như là trên trời tiên tử bình thường. Dương Đại trong lòng thầm khen, quả nhiên Long Hổ Sơn người đều không đơn giản, bằng vào loại thủ đoạn này, chỉ sợ trong thiên hạ có thể thắng được Trương Hạnh Hổ người không cao hơn năm ngón tay số lượng. Trương Hạnh Hổ quặn cuể thanh âm truyền vào Dương Đại trong tai. Dương Đại, sau này còn gặp lại, lần sau gặp mặt thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể có chút tiến bộ. Trương Hạnh Hổ ngữ điệu rất bình thản, nghe thật giống như tại ôn chuyện bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy, lại cho người ta một loại rất kỳ quái cảm giác đè nén. Loại kiềm chế này cảm giác không chỉ là bởi vì Trương Hạnh Hổ lời nói, cũng bởi vì Trương Hạnh Hổ khí chất trên người. Thật giống như ngươi biết núi lớn ở nơi đó, nhưng là ngươi không bỏ lên nổi, nó ngay tại trở ngại ngươi leo về phía trước. Đi chờ đưa. Trương Hạnh Hổ quay người rời đi, bóng lưng thanh lãnh, không nhiễm trần thế. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là như vậy gây cho người chú ý cước bộ của nàng chậm chạp, nhưng mỗi phóng ra một bước liền giống như xúc địa thành thốn, cấp tốc trốn xa. Đợi Trương Hạnh Hổ sau khi đi, Dương Đại duỗi ra lưng mỏi, buồn ngủ chỉ ngáp, đang chuẩn bị trở về phòng đi ngủ thời điểm, mắt phải của hắn hung hăng nhảy dựng lên. Một loại không hiểu bất an như là rắn độc nôn tâm sông lên đầu, Dương Đại bấm ngón tay suy tính chỉ chốc lát, môi rung rung nửa ngày, đột nhiên bất đắc dĩ cười ra tiếng. Ha ha ha, trời đất bao la, xác thực không có khả năng tổng ở tại một chỗ, ta rời núi mục đích đúng là làm một cái hành giả, dạo chơi nhân gian. Há có thể câu nệ tại nho nhỏ một góc. Dương Đại tự rêu cười cười, Tú Nương phát hiện bên ngoài không có động tĩnh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nô đầu ra, nàng vốn cho là sẽ thấy một phương bỏ mình cục diện, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đáng tiếc, nàng sai trong sân chỉ có Dương Đại một người đứng ở nơi đó. Tú Nương. Dương Đại chào hỏi một tiếng. Tú Nương nghi hoặc nhìn Dương Đại, nàng không rõ Dương Đại ý tứ. Ta gần đây muốn đi xa, ngươi tại ngũ vị trong trai quét dọn tốt đình viện, chớ để người phá hủy. Đi xa. Tú Nương khẽ giật mình, hỏi, Dương tiên sinh vì sao đống nhiên muốn ra cửa đi xa? Trời đất bao la, tại hạ tóm lại là muốn đi nhìn xem căn nhà nhỏ bé một góc, chẳng lẽ không phải cô phụ chính mình. Dương Đại tiếp tục nói, ngươi không cần lo lắng, một mực quét dọn tốt đỉnh viện chính là. Chương 25. Giang Hồ một sừng sáng sớm ngày thứ hai, Dương Đại thật sớm thu thập xong bọc hành lý, liền rời đi Vân Trung huyện. Vân Trung huyện hướng bắc đi chính là Vân Châu phủ, hắn dự định đi Vân Châu phủ nhìn xem, thuận lộ du lịch một phen. Quan đạo phi thường bằng phẳng, nhưng là rất ít gặp xe ngựa, ngẫu nhiên có ngựa trải qua cũng là vội vàng mà đi, cho nên Dương Đại cũng không gấp. Thảnh thơi dọc theo quan đạo đi tới, thưởng thức hai bên phong cảnh. Dương Đại mang theo người hành lý rất ít, trừ sau lưng dùng bao vải trắng bao lấy hộp kiếm bên ngoài, cũng chỉ có một khối không lớn bao quần áo. Bên trong chứa một chút thay đi giặt quần áo cùng một chút lương khô, còn có một số giải giáp bạc. Hắn hôm nay mặc một bộ phổ thông vải xanh quần áo, bên hông phối hợp dương chi ngọc mặt dây chuyền mà, dáng người thẳng tắp, tăng thêm cái kia một bộ tốt dung mạo, cũng là có phần hấp dẫn ánh mắt. Dương Đại hành trình không nhanh không chậm, vừa đi vừa nghỉ, hắn hôm nay toàn bộ tài sản cộng lại cũng không nhiều. Nhưng là số tiền này không biết có thể hay không để cho hắn trèo chống đến Vân Châu phủ. Dù sao nơi này khoảng cách Vân Châu phủ khoảng chừng cách xa mấy ngàn dặm, hắn luôn không khả năng ăn xin đi. Thực sự không được ta liền dùng tiểu cửu cung thôi diễn pháp thôi diễn một phen tài vận tại phương vị nào. Dương Đại thầm nghĩ lấy, khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ, hiện tại hắn thiếu thốn nhất chính là tài vận. Tiểu cửu cung thôi diễn pháp là xem bói một loại giản dị pháp môn, dùng bàn tay thuận kim đồng hồ lên quẻ, nhảy qua ngón út, có thể phỏng đoán các hung hòa phúc. Dự đoán sự phát triển của tương lai là thuật chữ cửa nhập môn nhất định phải học tập pháp môn một trong. Tiểu cửu cung thôi diễn pháp là do 108 quẻ tổ hợp mà thành, hết thể 9 hảo, mỗi hảo tam biến. Tiểu cửu cung thôi diễn pháp cần cực mạnh ngộ tính mới có thể đem quẻ tượng hoàn chỉnh thôi diễn đi ra, nếu không chính là mù mờ, bởi vì quẻ tượng quá mức rườm rà. Thậm chí tiểu cửu cung thôi diễn pháp còn có thể suy tính người khác vận mệnh quy tích, suy tính ra một người tương lai, nhưng là quá trình này quá hao phí tinh lực, cho dù là Dương Đại cũng không có thử qua. Bất quá so với tiểu cửu cung thôi diễn pháp, sờ xương xem tướng càng trực tiếp một chút. Thuật chữ cửa nổi danh quái sư trên cơ bản đều dựa vào kỳ môn độn giáp cùng âm dương tướng thuật kiếm cơm, sờ xương xem tướng chỉ là một loại trong đó mà thôi. Thuật chữ trong môn chính là chút thỉnh tiên lên đồng viết chữ, xem bói thiệt thi chỉ lưu, có thể biết su cắt tị hung lý lẽ, nổi danh nhất chính là tứ đại tiên sư. Trên giang hồ nghe đồn tứ đại tiên sư mỗi người đều mang độc môn thủ đoạn, tung tích khó tìm, không phải ai muốn gặp liền có thể gặp được. Dương Đại dù cho đi là con đạo, phong cảnh dọc đường vẫn như cũ tú lệ không gì sánh được, hai bên chính là liên miên rừng cây. Bởi vì mùa thu nguyên nhân, lá cây tan mất, chặt cây chủi lủi trên mặt đất phủ kín khô héo lá rụng. Dương Đại nhưng không có nghĩ tới trèo đèo lội suối đi đường, hắn đang lấy một loại huyền diệu bộ pháp tại giữa núi rừng ghé qua, gần như không lưu vết tích. Đường núi gập ghềnh, không phải nói không thể đi, mà là so ra kém cưỡi ngựa đến nhanh, Dương Đại dự định tìm một chỗ người ta mua chút ngựa. Ai biết hoang sơn giã lĩnh này có cái gì sơn tinh, vạn nhất vận khí của hắn có tới cực điểm, thành trong núi mãnh thú đổ nhắm sẽ không tốt. Dương Đại mũi chân điểm nhẹ, giống chuồn chuồn lướt nước bình thường trôi hướng phương xa, trước đó hắn hướng Trịnh Tiên Thọ đòi một phần địa đồ, lại đi cái 50 dặm liền xuất Vân Trung huyện. Dương Đại vẹn vẹn qua 2 canh giờ liền ra Vân Trung huyện địa giới, lân cận chính là Phủ Can huyện. Lấy tốc độ bình thường tới nói, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến Phủ Can huyện. Nhưng là Dương Đại vọng hướng phương xa, chỉ thấy phía trước người ở thưa thớt, căn bản là không có nhân khí gì, ngay cả đồng ruộng đều không có, chính là nhìn không thấy bờ rừng cây. Dương Đại cũng cảm giác mình phương hướng cảm giác bị mất, đến cuối cùng quyết định chắc chắn bất chấp tất cả, gặp được một đầu lối rẽ, bay thẳng đến đông phương hướng đi đến. Đột nhiên Dương Đại cảm giác được phía trước trong bụi cỏ tựa hồ giấu kín lấy thứ gì, liền dừng bước chân, cẩn thận lắng nghe, lùm cây hai bên truyền đến một trận tất tác thanh âm. Dương Đại nhìn kỹ lại, phát hiện con đường này hai bên trong bụi cỏ vậy mà cất giấu không ít sơn tặc ăn mặc người. Đám người này người mặc vải bố áo thô, đầu đội mũ rơm, bên hông treo đao, trên mặt bôi chét lấy bùn đen, một bên trên đường còn mai phục chữa chân ngựa bấy giờ. Cái này rõ ràng chính là chuẩn bị cướp đường sơn tặc giặc cỏ. Dương Đại khẽ nhíu mày, những sơn tặc này xem xét chính là kinh nghiệm lão luyện hàng người, mà lại bọn hắn mai phục địa điểm cũng chọn xảo diệu. Nếu là có người trải qua, tuyệt đối sẽ đánh trở tay không kịp. Dẫn đầu sơn tặc là cái đại hán bà mỡ, râu quai nón, mặt mũi tràn đầy sát khí, cầm trong tay hai lưỡi búa, nằm nhoài trong bụi cỏ không lúc đích, giống như là báo săn bình thường, nhìn kỹ phía trước đại đạo. Dương Đại trốn ở một bên, không có vọng động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sơn tặc này giặc có cướp đường cũng chia văn kiếp cùng võ kiếp, văn kiếp chỉ cần tiểu tài, võ kiếp chính là muốn mạng ngươi đi. Sát trời thời gian dần trôi qua tối xuống, phương xa có một nhóm đội ngũ đi từ từ đi qua, vây quanh một chiếc xe ngựa, bốn bề hộ vệ nói ít cũng có hơn 30 người. Những hộ vệ này đều là 20 tuổi hướng thượng tam 10 tuổi hướng xuống tuổi trẻ hán tử, để ép xe ngựa mà đi. Trong xe ngựa ngồi một vị ước chừng tại 18-19 tuổi cô nương, tùy hành chính là một thiếu nữ, một bộ đỏ nhạt kỳ trang, trên mặt vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, sóng mắt lưu chuyển. Quả nhiên là thanh lệ thoát tục, xem xét cũng không phải là người phàm tục. Vị này mặc dù dung mạo tú lệ, nhưng lại cũng không phải là bình hoa bài trí, cưới một thất màu đỏ thâm tuấn mã, tay trái cầm dây cương, thần sắc cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía. Thở dài, cái kia thiếu nữ thanh lệ rìm chặt dây cương, ngừng xe ngựa, một đôi mắt đẹp liếc nhìn một phía, gió nổi lên, quát đùi cây vàng xào xạc. Trống trải trên sơn đạo trừ xe ngựa không còn gì khác. Ba ba ba. Chỉ nghe một tràng tiếng xe gió vang lên, cái kia nằm nhoài lùm cây đại hán vạm vỡ mang theo bọn sơn tặc tung người mà lên, ngăn ở bên đường. Từng cái cầm trong tay cương đao cùng mũi tên, đem xe ngựa vây lại, nói ít cũng có hơn 40 người một tấc thời gian một tấc vàng, thiên hạ tài bảo mọi người phân, đối diện báo cái mặt mà. Cầm đầu sơn tặc cười ha ha vài tiếng nói ra, thiếu nữ thanh lệ từ trên lưng ngựa xoay người xuống tới, ngẩng đầu mà bước hướng đi cầm đầu sơn tặc đầu mục, tới gần nắm cổ tay ô quyền, tất cả mọi người là người đi lại giang hồ, làm gì lẫn nhau khó xử. Nô tỳ tiện danh Ngọc Hồ, không biết có gì linh giáo. Ngọc Hồ vừa dứt lời, cầm đầu sơn tặc đầu mục liền tiếp tra nói ra, nguyên lai là Ngọc Hồ cô đường, cựu ngưỡng đại danh, cái này Lục Lâm bên trong ngươi thế nhưng là bán qua hào đường đường cao nữa là nhân vật, ở đây lưu lễ. Sơn tặc đầu mục ngoài ý liệu khách khí, ngược lại để Ngọc Hồ sửng sốt nửa ngày, nàng chắp tay hồi đáp, đâu có đâu có, nô tỳ cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn thôi, sơn ngoại thanh sơn ngoài núi ngọn núi, giang hồ vốn là cộng đồng tông, không biết ngài có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, mong rằng chư vị biển rộng nhân ý, chúng ta huynh đệ muốn đòi hỏi lệnh quốc bạch, chỉ cần chư vị chịu giao ra lệnh quốc bạch, chúng ta lập tức rời đi. Sơn tặc đầu mục cũng không có quanh co lòng vòng, dứt khoát nói rõ ý đồ đến. Không biết trên núi cao danh, còn xin báo lên tên núi chỗ. Ngọc Hồ hỏi. Trong giang hồ kết bè kết cánh hạ người rất nhiều, hành đầu giang hồ phần lớn là bằng tay nghề ăn cơm. Cùng các nơi Lục Lâm bên trong người cùng Hắc Bạch hai đạo vì lẫn nhau phân chia, đều riêng phần mình lấy núi là danh tiếng. Mỗi tòa núi đại biểu cho từng cái độc lập ngành nghề có thể là hệ thống, Thiên Hạ danh sơn là núi lớn 36, núi nhỏ 72. Các hành lẫn nhau báo đỉnh núi dùng chính là lớn vết cắt, cũng xưng núi trải qua. Các hành các đạo bên trong cũng có bản thân đối ngoại không nói môi điện vết cắt, so với núi trải qua đến, sử dụng phạm vi thì nhỏ hơn nhiều. Chương 26. Lệnh cốt bạch ai từ xưa đến nay lưu danh không cấp đường, cấp đường không lưu danh, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, ngày khác định đem tên của ta dâng lên. Bất quá đỉnh núi cũng có thể nói cho ngươi, tham núi muốn thăm Côn Lôn Sơn cao thần tiên nhiều, thường thắng càng so Côn Lôn cao, trên núi nghĩa khí sông mây xanh. Sơn tặc đầu mục cười hắc hắc, lộ ra hai viên răng cửa vàng khẽ nói ra, thường thắng sơn chính là thổ phỉ tự xưng, thêm ra bọn cấp đường đạo tặc. Ngọc Hồ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, chúng ta đi ngang qua, quấy rầy trên mặt đất thanh tĩnh, nay dâng lên bạc dòng 200 lượng, còn xin vui vẻ nhận, không bằng thả chúng ta đi qua, ngày sau nhất định có hậu báo. Ha ha ha, ta đúng vậy ăn chén này bên cạnh ăn nhẹ, ngươi cái này 200 lượng bạc dòng như thế nào để cho ta mặt này thủ thấy sông phố nhỏ đạo. Giao ra lệnh quốc bạch, chúng ta đại lộ triều thiên, đều đi một bên, chúng ta xin từ biệt, riêng phần mình mạnh khỏe. Sơn tặc đầu mục vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt. Tốt, đã như vậy, còn thỉnh cầu ngài mở một cái mã giá, lệnh cốt bạch là tuyệt đối không thể giao, ngươi dựa vào cái gì? Ngọc Hồ ngữ khí cường ngạnh đứng lên, nàng đã nhìn ra, bầy thổ phỉ này rất khó đối phó, không có khả năng kéo dài thêm. Lệnh cốt bạch, chẳng lẽ là vật kia? Giấu ở chỗ tối Dương Đại hơi suy tư một phen, lập tức trong lòng hiểu rõ, nhóm người này lại là chạy món đồ kia mà đến. Lệnh cốt bạch theo tạp đạo tập ghi chép là 600 năm trước thiên hạ đại loạn, danh tướng Khương Vũ binh khí, Khương Vũ danh xương trời sinh thần lực, tốt làm cự thương. Thương dài 8 thước 8 tấc 7 hảo, trọng lượng đạt tới kinh người 202 cân, chỉ đầu thương liền nặng hơn thiên quân, thương này tên là Phát Lệnh Cốt Bạch. Vài chục năm nay, Khương Vũ bằng thương này giết địch vô số, thẳng đến Khương Vũ bị Đại Tề khai quốc hoàng đế Tiêu Diễn bắt được, Lệnh Cốt Bạch bị áo vải đợi đoàn ngọc lâu nạnh sinh sinh bẻ thành tam đoạn, binh khí này mới ẩn vào núi đá cỏ cây bên trong, tung tích không rõ. Nghe đồn Khương Vũ cùng đoàn ngọc lâu hai người rất có nguồn gốc, nhưng là bởi vì một ít sự tình hai người náo sập. Cuối cùng Khương Vũ chết tử, mà đoàn ngọc lâu thì bị gọt đi binh quyền, trở lại quê quán thành lập bố ý địa sơn trang. Lệnh cốt bạch từng vì thiên hạ thần binh một trong, lại giết chóc cực nặng, âm khí hừng hực, dần dà bị nó giết chết người không cách nào vào luân hồi, mà là hóa thành bị nó nô dịch hành thi xương khô, muốn vĩnh viễn tìm kiếm lệnh cốt bạch, đem nó sửa chữa tốt. Tựa như là bị hổ ăn hết người lại biến thành hổ chành. Đoàn Ngọc Lâu nghe nói tuổi già thời điểm có ngày đốn nộ, bạch nhật phi thăng, mà Đoàn Ngọc Lâu gãy thương thời điểm thương nô bọn họ không dám lên trước hộ thường, nếu như thương nô bọn họ tìm tới lệnh cốt bạch, như đem nó chữa trị tốt. Dương Đại sắc mặt trở nên khó coi, tạp đạo tập bên trên cũng có ghi chép, núi nhuốm máu, huyết nhiễm sơn. Lệnh cốt bạch bên dưới bạch cốt lệnh cốt bạch ra, thiên hạ đại loạn. Lệnh cốt bạch chính là một cọc đại phiền toái, nếu như bị trước mắt nhóm sơn tặc này cho làm đi, chỉ sợ đại họa lâm đầu a, dựa vào cái gì? Chỉ bằng trên tay của ta cái này hai thanh tuyên trần nhà dịu. Sơn tặc thủ lĩnh lung lay trong tay hai thanh dịu, dáng tươi cười dữ tợn, uy hiếp ý vị nồng hậu dày đặc. Trong xe ngựa thiếu nữ nghe thấy được thanh âm, từ trong xe ngựa thò đầu ra, khẽ cắn môi thấp giọng, đối với Ngọc Hồ thấp giọng phân phó nói, Ngọc Hồ, tốc chiến tốc thắng, mau rời khỏi nơi này. Là, chủ tử. Ngọc Hồ đáp ứng sơn tặc đầu mục, thấy đối phương không chịu giao ra lệnh cốt bạch, bọn sơn tặc liền từ từ hướng về xe ngựa tới gần. Doa ngươi chính là, những sơn tặc này tại ở gần thời điểm huyết nhục nhau nhau hư thối, phát ra làm cho người buồn nôn mùi thối. Da của bọn hắn nhanh chóng khô cát, biến thành đen, sau đó ăn mòn chốc ra, lộ ra sâm nhiên bạch cốt, một trận âm phong thổi qua, mang theo một cỗ mùi tanh tưởi hôi thối. Thậm chí có to mọng giỏi bọ tại bọn sơn tặc trong hốc mắt chui tới chui lui, sơn tặc đầu mục lúc này đã biến thành một cái mọc đầy rêu xanh, đi đường lung la lung lay bộ xương khô. Ánh mắt của hắn trống chân tản mát ra xanh mơn mởn quang mang, miệng vỡ ra, lộ ra răng bén nhọn, phát ra âm thanh chói tai, giao ra lệnh cốt bạch, tha các ngươi không chết. Nếu không hôm nay liền toàn bộ lưu lại theo giúp ta chờ. Cái này đây là yêu quái a, xe ngựa chung quanh bọn hộ vệ nơi nào thấy qua cảnh tượng như thế này, từng cái sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run lên, muốn chạy trốn nhưng lại không dám cất bước. Các huynh đệ, cho ta xông lên a. Sơn tặc đầu mục vung tay lên, bọn sơn tặc lập tức kêu gào lấy nào tới, cùng xe ngựa chung quanh bọn hộ vệ chém giết ở cùng nhau. Trong xe ngựa, thiếu nữ đưa tay kéo ra màn xe, đối với Ngọc Hồ dặn dò, Ngọc Hồ, bảo vệ tốt chính mình, không cần thiết thụ thương, không cần lo lắng cho ta. Yên tâm đi, chủ tử, Ngọc Hồ biết được nằm nhẹ. Ngọc Hồ nhẹ gật đầu, nàng mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là tâm trí trưởng thành sớm, am hiểu sâu thế gian hiểm ác, đương nhiên sẽ không hành sự lỗ mãng. Giết a. Song phương hôn chiến một đoàn, tiếng la giết rung trời, binh khí đụng nhau thanh âm vang vọng khắp nơi, tia lửa tung tóe, huyết vụ tràn ngập, rất nhanh liền có một ít thực lực yếu kém thị vệ bị thương. Những sơn tặc này tựa hồ cũng giết không chết, chút thị vệ rõ ràng đã đem bọn chúng hủy đi thất linh bát quái. Nhưng là thời gian mấy mắt, những cô lâu kia giá đỡ bọn họ lại khôi phục nguyên trạng, phản phất sự tình gì đều không có phát sinh qua bình thường. Bất kể thế nào chặt, làm sao đâm, sơn tặc trên thân luôn có thể nhanh chóng khép lại, lạnh cốt bạch đối với thương nô cũng không tác dụng khắc chế, ngược lại trở thành vương hữu. Sơn tặc đầu mục gào thét liền xông ngọc hồ đánh tới, ngọc hồ rút đao lên chiến, đao khí chạm tại sơn tặc đầu mục trên xương sườn, đem sơn tặc đầu mục một phân thành hai. Nhưng là ngay sau đó, tên sơn tặc này đầu mục liền lần nữa khôi phục nguyên trạng, căn bản cũng không sợ đau đớn. Lúc này còn sống bọn hộ vệ đã lác đác không có mấy, vẻn vẹn còn sống chỉ có 5 người, đều cũng đã sức cùng lực kiệt, hiển nhiên thể lực đã tiêu hao hầu như không còn. Tinh cương trường đao xuất thủ lần nữa, ngọc hồ một chiêu hạc múa trời cao, đao quang lấp lóe, trong nháy mắt liên tục 3 đao. Sơn tặc đầu mục bộ xương khô lần nữa phá thoái, nhưng là rất nhanh liền lại khôi phục nguyên hình. Ngọc hồ trên mặt khó coi, tên sơn tặc này đầu mục lợi hại vượt xa quá dự liệu của nàng, hôm nay xem như khó làm. Trên người nàng cũng thời gian dần trôi qua nhiều hơn một chút vết thương. Sơn tặc đầu mục gặp ngọc hồ sắc mặt khó coi, lập tức càn rỡ nói: Con quỷ nhỏ, ngươi như ngoan ngoãn giao ra lệnh cốt bạch, ta có lẽ còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ngươi mơ tưởng muốn đạt được lệnh cốt bạch nhất định phải đạp trên thi thể của ta, muốn đánh liền đánh, không cần nói nhảm. Ngọc hồ quát, nâng đao mà lên, chặt xương cốt thanh âm nối liền không dứt, đao quang tung hành. Mà lúc này bọn hộ vệ đều ngã trong vũng máu, khí tuyệt mà chết. Sơn tặc đầu mục hiển nhiên là chơi chán, một tay đánh bay ngọc hồ đao trong tay, một tay khác hướng phía ngọc hồ bắt tới. Một chảo này nếu là bắt chúng, ngọc hồ phi đắc bị xé nát nửa bên lồng ngực không thể. Nhưng là lúc này Dương Đại lại đột nhiên ở giữa xuất hiện ở ngọc hồ trước mặt, ngăn trở một chảo này. Nhĩ là người nào? Vì sao cứu nàng? Sơn tặc đầu mục chất vấn. Tại hạ hành hiệp trưởng nghĩa đã quen, không thể gặp ức hiếp sự tình. Các ngươi nếu là bạch cốt, nên sớm về U Minh, mà không phải làm hại nhân gian.